Chương 1, đùi trắng cùng trà muội muội chương 1, đùi trắng cùng trà muội muội phồn tinh đại lục gió xuân, tan không ra u ám sâm lâm tuyết động, hát nha lâu đài cổ nắng chiều, không chiếu sáng sâu trong lòng đất mù mịt. Làm một tên người xuyên biệt, Trần Mặc chính thân thể còn xuống, tại cái này hắc ám lâu đài cổ trong hầm ngầm, cố gắng ma sát cặp kia trắng như tuyết mảnh khảnh đùi. Hắn xoa như thế nhu hòa ôn hòa, phản phất trên tay vớt vẹn là hồn khiên mộng nhiễu tình nhân. Lau xong một mặt, Trần Mặc nhẹ nhàng vỗ ngạo nghệ ưỡn lên xương chậu, bác đùi chủ nhân phối hợp trở mình, đem trắng liễu xương ống chân đưa đến Trần Mặc trước mặt. "Tốt ta, cái này tuyết trắng tinh tế bác đùi chủ nhân, là một bộ khô lâu. Ngươi liền nói trắng như tuyết, tinh tế không tinh tế a? Thế nhưng là, nhà ai triệu hoán pháp sư mỗi ngày cho khô lâu làm nhân viên quét dọn a? Cái này nhức cả chứng dị thế giới." Thân là một tên hiện đại hạ quốc tuổi trẻ tài cao, nhưng có triển vọng không quá rõ ràng sinh viên, Trần Mặc cần làm dạy kèm tại nhà tiền ban thưởng mình lữ cái du lịch, lại tại bên bãi biển bắt gặp học sinh phụ huynh sơ sẩy, nội nhập biển sóng bên trong bị cuốn đi hải tử. Xung quanh mấy người đều la lên cứu người, tranh nhau chen lấn lội nước hướng phía trước, hắn đầu góc nóng lên, cũng bắt tới. Vấn đề là, nhân ra là bờ biển lớn lên, thủy tính tốt đây, hắn chỉ ở bể bơi lội qua, một chiều không cao hơn 25m cái chủng loại kia. Tại một cơn sóng tiếp một cơn sóng bờ biển, mọi người cứu được hải tử, lại tới cứu hắn. Không có cứu lấy. Các loại con mắt lại mở ra, bị vọt tới trên bờ cắt Trần Mặc, liền thấy một bộ khô lâu đè vào trên mặt. Trắng liễu răng vỡ ra, tựa hồ đối với lấy mình gạt ra một cái tiêu dung. Trần Mặc lại hôn mê bất tỉnh. Đem hắn vớt lên là vong linh đại pháp sư Hắc Nha chi chủ tòa thành thủ vệ. Cứ như vậy, Trần Mặc không hiểu thấu trở thành trong thành bảo một tên nô bộc. Nơi đây là phồn tinh đại lục u ám xâm lâm biên giới Hắc Nha lâu đài cổ, là Hắc Nha đại pháp sư tư nhân lãnh địa, sinh hoạt vong linh đại pháp sư cùng hắn ba cái phụ thuộc pháp sư, mấy chục tên hộ vệ, mấy trăm tên nô bộc. May mắn là nhờ vào kiếp trước giáo dục, Trần Mặc có không sai văn hóa tố dưỡng, rất nhanh từ nô bộc bên trong chỗ hết tài năng, trở thành đại pháp sư dự bị học đồ thứ nhất. Lần thứ nhất phát hiện mình có thể thông qua ma pháp tài liệu từ trong tế đàn triệu hồi ra vong linh, Trần Mặc hưng phấn một đêm không ngủ. Pháp sư ai, triệu hoán ai, khô lâu đại quân ai, thử vong kỵ sĩ ai, bao nhiêu nam hải cùng nam nhân mộng tưởng. Sau đó hiện thực liền đánh đập hắn một trận. Hắc Nha đại pháp sư trợ thủ, phụ trách giáo thụ pháp thuật đổ vệ đại pháp sư lạnh như băng nhắc nhở tất cả tiểu gia hỏa, các ngươi chỉ là một đám rác rưởi. Trong thành bảo 12 tên chính thức học đồ, 66 chỉ dự bị học đồ tính toán đơn vị cùng khô lâu một dạng, liền là chỉ. Loại cấp bậc này vẫn nhỏ, hàng năm tòa thành đều phải chết rơi mấy cái, thậm chí mười mấy con. Dự bị học đồ tại trong thành bảo địa vị, hơi cao hơn khô lâu thương minh, thấp hơn ngốc không cứ thế trèo lên cương thi đạo phụ thủ. Trần Mặc trung thực bắt đầu cố gắng tu luyện. Sáng sớm, lĩnh một cái cứng rắn có thể đem tự mình khô lâu nện gãy xương thức ăn đủ cục, đây chính là tòa thành dự bị học đồ một ngày khẩu phần lương thực. Phải dựa vào tự mình khô lâu dùng súng đầu chậm rãi đâm ra chút một phấn, liền trong hố nước lạnh cưỡng ép nuốt xuống. Buổi sáng, đầy bụi đất quét dọn tòa thành vệ sinh. Buổi chiều, thanh lý mình triệu hoán khô lâu. Ban đêm, vì các vị dự bị học đồ tiền bối cùng chính thức học đồ lao triệu hoán vật. Không có ngày nghỉ, so tại Hạ Quốc cựu cựu Lục Châu ngựa còn bi thảm hơn một chút. Càng chết là, thù lao đều không có. Dự bị học đồ cùng triệu hoán khô lâu, một đôi thiên tuyển làm công người. Trần Mặc hơn phân nửa thường ngày thời gian đều tiêu hao tại cho đám vong linh làm vệ sinh bên trên. Đây cũng không phải Hắc Nha đại pháp sư có cái gì bệnh thích sạch sẽ, thật sự là cái thế giới này pháp tắc quá chân thực. Vì cái gì đại bộ phận người mới học triệu hoán vật đều là vong linh? Bởi vì đến từ minh giới vong linh cái này nhất hệ, ưu điểm lớn nhất là không cần ăn uống ngủ nghỉ, không cần nỗ lực ngoài định mức tiền ăn dùng, ra ngoài hành động không cần cân nhắc triệu hoán vật hậu cần. Thuộc về người nghèo pháp sư thiên mệnh bạn lữ, con em nhà giàu ưu tú quá độ. Nhưng là vấn đề cũng có, sơ giai vong linh trí lực phổ biến không cao, bọn chúng hoàn toàn không hiểu được chiếu của mình. Khô lâu liền là trong đó điển hình đại biểu. Nếu như vong linh pháp sư không kịp lúc xử lý, trong chiến đấu dính vào các sỏi, thạch hạt, rác rưởi mảnh vỡ các loại vật cứng, rất có thể sẽ kẹp lại những cái kia thiếu hụt da thịt bao bọc khớp nối, làm chỗ nối tiếp nhanh chóng mài mòn, tạo thành phá hoại. Vong linh cảm giác không thấy đau đớn, là ưu điểm, cũng là khuyết điểm, chính nó cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Trần Mặc từng tận mắt nhìn thấy một cái khô lâu thương binh súng phong lúc, đột nhiên đầu gối giảm 90 toàn bộ quẳng bay ra ngoài, sau đó bị đối diện nhẹ nhàng hủy đi trở thành 17-18 khối. Sau đó kinh pháp sư đại nhân kiểm tra, nói là nửa tháng tấm cùng xương bánh chè ở giữa khảm khối đá cội. Thật sự là không hiểu thấu ngay tại huyền huyễn thế giới nói về khoa học. Thế là Trần Mặc chỉ có thể nghiêm túc mỗi ngày đúng giờ bắt đầu làm việc, đối tự mình khô lâu cùng cao cấp học đồ khô lâu rửa sạch khung xương, thêm chân như bôi dầu trưởng. Lao động sau khi rút ra một chút thời gian, rèn luyện một chút mình đơn bạc tinh thần lực cùng pháp lực. Nếu như thời gian cứ như vậy qua xuống dưới, lại có cái 3 năm 7 8 năm, có lẽ Trần Mặc cũng có thể mài thành chính thức vong linh triệu hoán pháp sư, nhưng hiện thực tựa hồ cũng không tính cho hắn cơ hội này. Hai ngày sau đó, đã đến mỗi năm một lần Hắc Nha đại pháp sư thọ đản, mỗi cái học đồ đều muốn vi tôn quý đạo sư đưa lên quả của mình. 5 năm học đồ 4 năm hiệu lực, tam tiết hai thọ cung phụng không thiếu, đại khái cứ như vậy cái ý tứ. Về phần lễ vật cụ thể loại hình, có tiền học đồ có thể tự do phát huy, không có tiền học đồ, thật xin lỗi, phía trên đã phân chia nhiệm vụ. Trần Mặc nhận được mệnh lệnh là đi theo một tiểu đội, đi u ám xâm lâm chỗ sâu xử lý một viên hắc ám ma thụ. Dẫn đầu cao đẳng học đồ tiểu thiếu gia thực lực rất mạnh, cho nên hắc ám ma thụ chết chắc rồi. Trần Mặc cũng chết chắc rồi. Đội trưởng nhìn mình ánh mắt, cùng nhìn người chết không có gì khác biệt. Trần Mặc linh hồn dù sao cũng là một cái ở trường học nhỏ trong xã hội sờ soạng lần mò qua người hiện đại, hắn đọc ra gia hỏa này trong mắt ác ý. Trần Mặc dụng tâm quan sát một cái, đây là một trận từ một vị nữ hài đưa tới bi kịch. Nữ hải tên là Éo Ly, là một tên gia đình thương nhân xuất thân dự bị học đồ, vóc người rất xinh đẹp, nhất là cặp kia mắt to, lúc nhìn người như là sóng xanh lưu động, sở sở động lòng người. Tại Hắc Nha thành bảo người nam này nhiều nữ ít, âm ám tối nghĩa địa phương, nàng nghiễm nhiên chính là các chàng trai trong lòng sáng nhất cái kia đạo bạch nguyệt quang. Huống chi Éo Ly còn rất hiểu lôi kéo. Một ít cô gái xinh đẹp trời sinh liền có một loại thiên phú, hiểu được như thế nào tại trong nam nhân du tẩu, để mỗi một cái đối nàng sinh lòng ngưỡng mộ ra hỏa vì nàng cam tâm tình nguyện nỗ lực. Có thể là một trận lao động, có thể là một thanh tài liệu, lại hoặc là một viên thông dụng ngân tệ. Có thể vì trong lòng nữ thần triệu hoán vật làm một lần bảo dưỡng, cũng có thể làm cho bọn này tiểu nam hài kích động mấy ngày không chịu rửa tay. Trần Mặc tướng mạo vẫn được, khí chất cũng rất đáng chú ý, tăng thêm ngắn ngủi một tháng thời gian ngay tại nô bộc bên trong bộc lộ tài năng, triệu hoán ra mình cái thứ nhất khô lâu thương binh. Trình độ có lẽ không tính đỉnh tiêm, nhưng tiền đồ mắt Trần có thể thấy. Bởi vậy, kéo lì đối Trần Mặc ngữ khí kiểu gì cũng sẽ phá lệ ôn nhu một chút. Tại mười mấy cái học đồ bên trong, chỉ có số ít mấy cái nam hài có thể nắm giữ dạng này đặc biệt đãi ngộ, nhất diệu chính là ngải lệ năng để mỗi cái nam hải đều cảm giác được nữ thần thái độ đối với chính mình cùng người khác khác biệt, chính mình là độc nhất vô nhị một cái kia. Thật thiên phú chả muội muội. Trần Mặc là người hiện đại linh hồn, tự nhiên không có như vậy ngượng ngùng, ngay từ đầu ngẫu nhiên cũng sẽ trêu chọc một câu, để muội tử mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Từng có một đoạn yêu đương kinh lịch Trần Mặc cảm giác, kéo ly ước chừng là đem mình làm một cái không sai lốp xe dự phòng. Nàng khát vọng hướng lên liên tiếp, nhưng là nàng biết rõ, con em của đại gia tộc cưới nàng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thế là nàng một bên đối mặt hào môn tử đệ xấu hổ mang e sợ, một bên vì Trần Mặc dạng này tiềm lực giữ lại khả năng. Trần Mặc có thể lý giải Éo Lì cách làm, nàng có lẽ cũng không có cái gì quá lớn ác ý, nàng chỉ là muốn tại hoàn cảnh này bên trong sống càng tốt hơn một chút. Lại nói, chúng ta đều lăn lộn đến vong linh pháp sư loại này trận doanh, ai lại so ai tốt hơn chỗ nào đâu. Chỉ bất quá, Éo Lì loại này như gần như xa tổ vị, đối một ít xem nàng như độc chiếm thế gia thiếu gia tới nói, vậy liền không thể chịu được. Trước đó không lâu một lần đối luyện bên trong, hai cái dự bị học đồ song song tử vong, vị này chính thức học đồ thiếu gia bị trốn một bút không ít phạt tiền. Bốn cái kim tệ, ba câu trách phạt, hai đầu nhân mạng, xóa bỏ. Trần Mặc bị kinh đến tại hiện đại được bảo hộ quá tốt, hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng cái này ăn người thế giới. Không muốn bị như thế hoang đường lý do xử lý, Trần Mặc nếm thử tự cứu. Chủ động ngay trước nhiều cái học đồ mặt tìm tới Éo Ly, huyện chuyển biểu đạt quyết tâm của mình. Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, trong lúc tu luyện, không yêu đường. Éo Ly cái kia ngập nước mắt to vụ sáng, ngữ điệu huyện chuyển nhu hòa, ca ca ngươi thật không tầm thường, cố lên, ta tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ trở thành tốt nhất triệu hoán pháp sư. Trần Mặc chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt phát lạnh, không cần quay đầu lại liền có thể cảm thấy cháu trai kia ánh mắt như dao. Trong lòng thở dài một tiếng, thời gian này không có cách nào qua, vậy liền bất quá. Chương 2, huyết mạch tế tự, ta muốn mời phụ huynh. Chương 2, huyết mạch tế tự, ta muốn mời phụ huynh. Một trận thô trọng tiếng bước chân từ xa đến gần, từ đỉnh đầu trong dũng đạo chuyển đến. Trần Mặc ở trong lòng đếm ngược lấy 3, 2, 1, số 0. Địa động phía trên đúng giờ chuyển đến phá la tiếng nói, tư sủng thanh lý thời gian kết thúc, đi ra làm việc. Mấy phút đồng hồ sau, 10 cái quần áo tả tơi, gầy trơ cả xương, xa một chút nhìn không ra cùng khô lâu có cái gì khác biệt thiếu niên từ trong địa động chui ra ngoài, như bị người chăn nuôi xua đuổi bầy cừu mở dạng, chen vào Hắc Nha thành bảo trung ương đại sảnh. Tòa thành trung ương đại sảnh rất lớn, là phụ thuộc pháp sư đi học, học đồ luyện tập giao lưu trọng yếu nơi trốn. Đại sảnh sân đông trên bệ đá, trưng bày lấy chính quy pháp sư cùng các học viên triệu hoán vật, khô lâu trường liên minh, cương thi giao phay tay, hỏa diễm thạch ma. Cùng trung ương trên bình đài cái kia làm người khác chú ý hắc võ sĩ. Tràn đầy bạo tạc lực lượng cảm giác, thật mẹ nó xinh đẹp. Mấy cái nữ hài bởi vì ở tại trên mặt đất, đến sớm một chút, đã trước một bước bắt đầu thanh lý công tác. Nhìn thấy Trần Mặc tiến đến, Éo Ly đáp lại một cái e lệ tiêu dung, sau đó hơi đỏ mặt cúi đầu. Trần Mặc cảm nhận được quanh thân một trận phát lạnh. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực chất, Trần Mặc giờ khắc này đã thủng trăm ngàn lỗ. Đây là sợ ta chết không thấu a. Trần Mặc cúi đầu đến gần thạch đài, phụ trách phân phối học sinh mặt không thay đổi chỉ cho hắn một bộ cương thi. Đây chính là vị kia dẫn đầu đại ca triệu hoán vật, so với bình thường cương thi nhiều một cái mũ giáp, Trần Mặc đem cái đồ chơi này gọi là thùng sắt cương thi. Xung quanh truyền đến trầm thấp tiếng cười, đám gia hỏa này là cố ý tựa hồ chính là vì nhục nhã một cái mình. Nhìn thấy nữ hài mập mờ đối tượng cho mình làm việc lặt vặt, cái đứa bé kia trong lòng có một loại đặc biệt khoái cảm a. Trần Mặc không rên một tiếng, giơ lên màu đen da lông, dùng sức lau thùng sắt cương thi khô quắt căng cứng ra. Đây có phải hay không là cũng coi như một loại triệu hoán sư trước mắt phạm. Trần Mặc sáng bóng rất cẩn thận, qua mấy ngày, rất có thể liền là con này thùng sắt nện vào trên đầu mình. Trước mắt bao người, Trần Mặc không dám động cái gì tay chân, bất quá, nhiều làm quen một chút cái đồ chơi này kết cấu, có lẽ có cần dùng đến thời điểm. Sinh khí. Trần Mặc hoàn toàn không sinh khí. Tại Hắc Nha thành bảo đẳng cấp này xâm nghiêm hệ thống bên trong, dự bị cấp học đồ cho thượng cấp học trưởng làm việc là thiên kinh địa nghĩa, giống nhau chính thức học đồ muốn cho pháp sư làm việc, không có gì tốt tức giận. Trên sân những cái kia thạch ma cùng hắc kỵ sĩ, coi như Trần Mặc muốn lên tay đều không cơ hội, đó là học sinh tốt chuyên môn. Có mấy cái dự bị học đồ, tinh thần lực thậm chí còn không bằng Trần Mặc, nhưng là nhân gia triệu hoán vật liền là cường, cho nên nhân gia địa vị so Trần Mặc muốn cao. Không có cách nào, cái gọi là nhân sinh lớn nhất đường ranh giới là tại nước đối bên trong đã xác định, tại dị giới cũng áp dụng. Vong linh pháp sư triệu hoán vật đến từ một cái tên là hiến tế tế đàn pháp thuật. Ngay từ đầu, tiểu Trần đồng học đem cái này xem như mình bàn tay vàng, về sau mới biết được chính mình cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là thổ ngón tay. Bàn tay vàng tại những cái kia hào môn tử đệ trên thân đâu? Hiến tế tế đàn hiệu quả liền là thông qua thanh toán nhất định tế phẩm, hướng tế đàn một chỗ khác cái kia vĩ đại tồn tại xin trợ giúp. Có thể là dị giới tà thần, có thể là vong linh đại quân, có thể là vực sâu lãnh chúa. Tế đàn có thể mở ra cái gì? Có ba cái liên quan yếu tố. Thứ nhất, cùng pháp sư tinh thần lực tương quan, tinh thần lực càng mạnh, đơn lần chuyển tống chuyển vận lượng càng lớn, học đồ một lần đến một cái khô lâu, đại pháp sư một lần tới một cái gia cường liên. Cái thứ hai, hạch tâm thì là triệu hoán chú ngữ, ở trong đó trọng yếu nhất liền là kêu gọi vong linh đại quân tên thật chú ngữ. Tên thật vì sao trọng yếu như vậy? Đem tế đàn cho rằng một cái bộ đàm, tên thật thì tương đương với lãnh chúa tư nhân số điện thoại, ngươi tìm người ta buộc mở bình, đầu tiên đến liên hệ bên trên. Nhưng có tên thật cũng không có nghĩa là đối phương liền nhất định phản ứng ngươi. Không có chút giao tình lời nói, thỉnh cầu của ngươi tại lãnh chúa phụ thuộc nơi đó liền bị chặn lại. Các vị vong linh đại quân ngày Lý Vạn Thi không phải danh sách trắng căn bản không để ý. Làm sao tiến danh sách trắng? Ngươi đến có quan hệ a tên thật chú ngữ, tiêu ký chú ngữ, huyết mạch đơn ký, linh hồn đơn ký, những vật này làm sao tới? Cần đạo sư giáo thụ hoặc là gia tộc huyết mạch truyền thừa. Ước tương đương lão sư hoặc là phụ huynh cho đối diện triệu hoán hệ thống người phụ trách mở thư đề cử. Có chút thưởng thức đều biết, trong này khác nhau nhưng quá lớn. Nhân gia kêu gọi chính là ảm thực đế quốc, vong xuyên liệt cốc, vĩnh nguyên đại điện, âm u quân vương. Mà ngươi kêu gọi chính là đoạn đầu xa khu, quỷ hỏa hẻm nhỏ, 404 hảo, bạch cốt thôn trưởng. Cái này kêu đến triệu hoán vật có thể đánh thắng liền gặp quỷ. Nói câu không khách khí, đại tộc tử đệ dù là chỉ có 4 thêm 4 tinh thần lực cũng pháp lực, làm theo đánh ngươi vài chục năm khổ tu tìm không ra bắc. Cuối cùng một hạng, không có thư đề cử, nhưng có thể xuất ra có giá trị hiến tế vật phẩm, cũng có khả năng thu hoạch được lạ lẫm lanh chúa ưu ái. Chỉ bất quá, đây cũng là cái chết chủ. Không có bối cảnh, ở đâu ra cất bước tài nguyên? Không có tài nguyên, ở đâu ra thực lực? Không có thực lực, làm sao kiếm tài nguyên? Mà không bối cảnh, không có tài nguyên, không có thực lực, cái kia còn hôn cái quặp lông. Một bước chậm, từng bước chậm. Đây cũng là chân thực dị giới phát tắc, cũng là Trần Mặc trước mắt giai đoạn vô luận như thế nào cũng không bước qua được hàm. Tuyệt thế thiên phú có lẽ có thể phá, nhưng Trần Mặc chỉ là có chút tư chất, cho nên Trần Mặc chỉ có thể lựa chọn làm một cái mạo hiểm đến thử. Nghiêm túc lao xong thùng sắt cương thi, Trần Mặc hướng trong sân tuần tràng giám sát pháp sư cung cung kính kính hành lễ. Tôn kính đổ vệ tại pháp sư, ta sắp tiến về u ám xâm lâm chấp hành nhiệm vụ, vì tốt hơn vi tôn quý đạo sư đại nhân cống hiến sức lực, ta xin nhận lấy một viên tinh thần lực dự hoàn, một chút triệu hoán tài liệu. Được xưng là đổ vệ tại pháp sư, là Hắc Nha đại pháp sư tọa hạ ba tên chính thức pháp sư thứ nhất, làm hôm nay phòng thủ, hắn một mực ngồi ngay ngắn ở quan sát vị bên trên, hai mắt khép hở, phảng phất giống như nhập định. Giờ phút này nghe được Trần Mặc lời nói, con mắt có chút mở ra một cái khe hở. Sách, cái này đáng thương tiểu gia hỏa. Trần Mặc thiên phú còn có thể, nhưng là học đồ vật rất nhanh, nội tính rất tốt, tương lai chí ít cũng là tam giai pháp sư người kế tục. Với lại, Trần Mặc phản ứng rất nhanh, nhận thức đến tình cảnh của mình về sau, đồ vệ pháp sư không chỉ một lần nhìn thấy Trần Mặc cố gắng dãy rủa tự cứu. Đáng tiếc, hắn đắc tội là cáo thạch gia thiếu gia. Cái này tầng cấp chính lệnh, nội tính trình độ cái gì là thật không có giá trị tham khảo. Liên giống với lam tinh cấp thấp học sinh khá giỏi, làm sao cũng không đáng đến lao sư đi đắc tội một cái quan lớn con cái. Dựa theo Hắc Nha thành bảo quy định, sơ giai học đồ thành công thu hoạch được cái thứ nhất triệu hoán vật, liền có một viên tinh thần lực dược hoàn số lượng, bình thường đám học đồ đều là dùng để tiến hành lần thứ hai tiến giai triệu hoán sử dụng. Xem ra, đứa nhỏ này đã đầy đủ ý thức được tình cảnh của mình, là chuẩn bị đánh cược lần cuối. Đồ vệ pháp sư quay đầu nhìn về phía cáo thạch. Tuổi trẻ tiểu thiếu gia không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu, cái trán một sợi tóc vàng có chút tung bay, lộ ra tấm kia tuấn tú mà tâm trầm. Có thể, đi theo ta. Trần Mặc được như nguyện cầm tới viên kia màu lam nhạt dược hoàn, không chút do dự, trực tiếp một ngụm nuốt vào, cắt đứt tất cả mơ ước ánh mắt. Tinh thần lực dược hoàn có thể tại trong một thời gian ngắn tăng lên mình tinh thần lực hạn mức cao nhất, tăng lên trên diện rộng hiến tế tế đàn khởi động sát suất thành công, cũng có thể trợ giúp triệu hoán sư gánh chịu mạnh hơn triệu hoán vật, hoặc là chuyển thâu càng nhiều tư nguyên hơn. Tác dụng phụ cũng không nhỏ, tinh thần trên diện rộng sẽ rách, cần thời gian hơi dài khôi phục cùng tính dưỡng. Đối với chuẩn bị liệu mạng Trần Mặc tới nói, không thành công, xác suất lớn muốn xóa nít đầu thai, điểm ấy tác dụng phụ căn bản cũng không đang suy nghĩ bên trong. Trở lại trong hầm ngầm, Trần Mặc nín hơi ngưng thần, móc ra ma pháp bút xoát xoát điểm điểm, trước viết thật dài một thiên tế văn. Tế phẩm, chết cười, căn bản trả không nổi. Cái nào tà thần hoặc là đại quân có thể để ý Trần Mặc điểm ấy thân ra. Trần Mặc chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trong truyền thuyết huyết mạch hiến tế bên trên. Lúc rạng sáng, Trần Mặc từ hầm tiên song nóng nhìn bầu trời, sao trời đang tại chậm rãi biến mất, lại một cái bình minh sắp đến. Thời gian này là tinh thần lực dược hoàn hiệu dụng mạnh nhất thời khắc, Trần Mặc hai tay kết ấn, miệng niệm pháp chú, từ ý thức hải triệu hoán ra mình triệu hoán tế đàn. Một sợi màu lam nhạt hình quang trong hư không hiện hiện, Trần Mặc chậm rãi theo trình tự trước người theo thứ tự tung ra ma pháp bụi, đặt vào định vị tín tiêu, cuối cùng nhớ lại một lần huyết mạch hiến tế phương pháp, khởi động linh hồn triệu hoán. Tế đàn tín tiêu cao tốc chuyển động. Trần Mặc bắt đầu lần lượt ghi vào tên thật chú ngữ. Có thể quan sát vũ trụ, võ tiên Bắc Miện tọa trưởng thành, cờ bờ cờ trống rỗng, sử long trưởng thành, song ngư quỳnh ngư tọa siêu tinh hệ đoàn hợp lại thể, lạn mại ỷ siêu tinh hệ đoàn, thất nữ tọa siêu tinh hệ đoàn, bản tinh hệ quần, hệ ngân hà lần tập đoàn, ngân hà hệ, liệp hộ toàn tí, gạo mang, bản tinh đoàn, bản địa phao, bản tinh tế vân, u mây, thái dương hệ, mặt trời vòng, bên trong thái dương hệ, lam nguyệt hệ, lam tinh, đông hạ nước cộng hòa. Bắt đầu vượt giới kết nối mở. Mở. Bắt đầu. Phát. Phát. Phát 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 gửi đi Trần Mặc cảm thấy trong thức hải từng đợt tê dại. Triệu hoán tế đàn, tựa hồ cả chết. Chương 3, Hạ Quốc khách đến từ thiên ngoại chương 3, Hạ Quốc khách đến từ thiên ngoại trường án phủ, trường lạc cung, vĩnh linh điện. Nguy nga dãy cung điện tại tia nắng ban mai bên trong lặng lặng đứng sừng sững, màu vàng ngói lưu ly chảy xuôi mặt trời mới mọc rực rỡ, kéo dài như dòng sống lưng màu son thành cung, tỏ rõ lấy Đông Hạ chí cao vô thượng quyền uy, cùng kéo dài không dứt văn minh nội tình. Một trận tiểu quy mô nội bộ hội nghị đang tại tổ chức, hôm nay để tài thảo luận phân lượng 10 phần, ứng đối ra sao yên tĩnh chi hải đối diện bạch đầu hải điêu liên bang hùng hổ doa người. Chủ quản quốc chính dân sinh thương minh chấp trưởng, là nổi tiếng vững vàng phái bảo thủ. Tại địch ta lực lượng còn chưa hình thành tuyệt đối nghiền ép chi thế trước, ý kiến của hắn vẫn là dấu tài, xúc tích lực lượng. Kịch liệt thảo luận đang tiến hành, đột nhiên một trận thảm thiết phòng không tiếng cảnh báo, không có dấu hiệu nào sẽ rách trường lạc cùng trên không yên tĩnh. Ô, ô, ô. Đang tại họp mấy vị đồng thời đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía ngoài điện. Điên rồi đi, đây là địa phương nào? Vạn dặm bay cầu vồng chiếu vui vẻ lâu dài, ngàn năm lưới mát lên vị ương. Nơi này là Đông Hạ đại địa lục triều vương thành, là Long Chi dân tộc tinh thần đồ đẳng, là truyền thừa vạn năm văn minh trung ương. Cựu đỉnh minh văn đúc thành một vạn dặm giang sơn vĩnh cố, cự sóng gió đông chấn động 8000 năm thiên địa tiếng vọng, làm tinh thê đội thứ nhất siêu cường quốc, bên trên ba thường che trời tình kỳ phần phật tung bay. Ai dám đối với nơi này phát động tập kích? Phòng không cảnh báo một tiếng so một tiếng càng thêm cao vút chói tai, khi mấy ông lão bước nhanh đi ra lâm hoa điện, đứng ở mái con phía dưới lúc, trung thành Vũ Lâm vệ bộ đội chính lấy gần như điên cuồng tốc độ từ bốn phương tám hướng xuống lại tới. Tuổi trẻ Vũ Lâm đội trưởng bảo vệ hai mắt xích hồng, khàn cả giọng hô to, phát hiện vật thể không rõ. Tự đứng ngoài vũ trụ cao tốc thẳng rơi Vĩnh Minh điện. Mà giờ khắc này thủ đô cảnh vệ bộ đội trung tâm chỉ huy đã sôi trào. Quân đội dạ đã sớm đã bắt được cái kia khách không mời mà đến. Nó tại Đông Hạ đỉnh đầu bên ngoài vũ trụ, lấy tiếp cận 6 mã lực quỷ mị tốc độ xoay mười mấy phút. Nó không bình thường quỹ tích trong nháy mắt phát động phòng chữ thiên cấp bậc cảnh giới, bị Đông Hạ quốc một thể hóa giám sát bình đài một mực khóa chặt. Sơ bộ đo lường tính toán, mục tiêu thể tích chỉ có mười mấy lập phương centimet, kết quả này để trung tâm chỉ huy căng cứng thần kinh thoáng lỏng lẻo một điểm. Quá nhỏ, không giống thành hình chí mạng vũ khí, ngược lại càng giống là vệ tinh hải cốt hoặc hơi thiên thạch. Nhưng hành động này quỹ tích quá khả nghi, quân đội không thể không duy trì mật thiết chú ý, nhưng mà, ngay tại một giây sau, cái tia nho nhỏ điểm sáng lại trong vũ trụ đột nhiên một cái góc vuông biến hướng, đột nhiên tăng tốc, từ tạp môn dây bên ngoài thẳng cắt mặt đất. Dạ đà siêu tính trong nháy mắt cấp ra quỹ tích dự đoán, phương hướng chính là Hạ Quốc đô phủ. Cái này nghiêm trọng vi phạm thường quy cơ động, phản vật lý thường thức khẳng tính, để Đông Hạ thủ đô cấm vệ quân trước tiên kéo vang lên cảnh báo. Khẩn cấp trao quyền. Khai hỏa. Khai hỏa. Bao hỏa chặn đường. Khi mấy vị trụ cột tướng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc, thủ đô cấm vệ quân đoàn phòng không căn cứ dòng lũ đạn đạo đã một viên tiếp lấy một viên, kéo lấy lừng hực đuôi lửa đâm thẳng mây xanh. Bão hỏa chặn đường mệnh lệnh dưới, cấm vệ phòng không quân trạng thái chuẩn bị chiến đấu bên trong cận chỉnh phòng không đạn đạo dốc toàn bộ lực lượng, bầu trời trong nháy mắt bị giao thoa trưởng tiễn dệt đầy. Chuẩn bị chiến đấu phòng thủ máy bay nhao nhao cất cánh, liều mạng bạo lực gia tốc, thang không mấy giây về sau liền kéo ra khỏi chói lọi mã lực vòng. Không cần quá chặt, chiến cơ ra chỉ chống giống đạn đạo dần dần bay ra khỏi nòng súng, mượn nhờ dự cảnh hệ thống ra đa liên động nhào về phía dự định mục tiêu. Sau đó, tại dạ đa bình phong bên trên, cái kia nho nhỏ điểm sáng lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc nhọn nhanh quay ngược trở lại, thời hận tránh đi nhóm đầu tiên dòng lũ chí mạng vây kín. Trong hai nghe truyền đến địch quân đột phá hỏa lực chặn đường tín hiệu, phụ trách Vĩnh Linh điện phòng giữ Vũ Lâm đội trưởng bảo vệ muốn rách cả mí mắt, nhanh, hộ tống rút lui. Đông Hoàng Tiên Su mặc dù còn chưa hoàn toàn minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn tràng cảnh này, cũng đoán được cái đại khái. Một tay đẩy ra tới đỡ mình Vũ Lâm vệ, không giận tự uy, tránh cái gì? Nếu là dạng này đều không phòng được công kích, Hạ Quốc lại lớn, chúng ta lại có thể trốn đến nơi đâu? Ta liền đứng ở chỗ này, cái nào đều không đi, ngược lại muốn xem là cái gì đồ chơi. Từ tạp môn dây tới mặt đất, bất quá ngắn ngủi hơn 20 giây. Tính cả cái kia làm người tuyệt vọng lần tránh cơ động, thời gian cũng bất quá trôi qua nửa phút. Trong điện quang hòa thạch, vật thể không rõ đã vòng qua toàn bộ chặn đường hỏa lực, rơi thẳng mặt đất. Tất cả thấy cảnh này, cấm vệ quân chỉ huy nhóm như rơi vào hầm băng, chỉ có trung thành Vũ Lâm vệ cùng nhau tiến lên, đem mấy vị trụ cột tướng bao bọc vây quanh, ý đồ dùng thân thể ngăn cản một cái này không biết chủ kích. Cầu vồng nối đến mặt trời. Lưu hỏa phá không. Cuối cùng tốc độ đã đột phá 15 mã lực vật thể không rõ, tại sắp đụng vào vị ương cung cái kia lưu ly kim đỉnh trong nháy mắt, tại trụ cột tướng môn cùng Vũ Lâm vệ môn mở ra con ngươi nhìn soi mói, lấy một cái hoàn toàn vi phạm vật lý pháp tắc tư thái, không trung lơ lửng, lắc lắc ung dung bay xuống mặt đất. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, cái kia nhỏ hình trụ cùng cụm một tiếng vang nhỏ, mấy cây mảnh khảnh kim loại chi tiết như là que diêm người tay chân mở rộng đi ra, bẹp một cái vụng về dập đầu trên đất, phát ra một tiếng gấp rút mà vang dội la lên. Đó là rõ ràng Đông Hạ ngữ. Mẹ, cứu mạng. Sau mười mấy phút, mấy vị Đông Hạ trung ương vương triều trụ cột tướng hiếm thấy từ bỏ tất cả uy nghi, như là mấy cái tràn ngập lòng hiếu kỳ lao tiểu hài, đầu đối đầu nhét chung một chỗ, ngồi xổm ở cái kia không đáng chú ý đồ chơi nhỏ trước, cẩn thận vừa đi vừa về dò xét. Không phải Vũ Lâm vệ không ra sức, thật sự là bởi vì mười mấy đầu điêu luyện hán tử đem hết tất cả vốn liếng bao vây chặt đánh, quả thực là ngay cả nó một cây kim loại lông đều không đụng tới. Mỗi lần nó đều có thể tránh chuyển xê dịch, tận dụng mọi thứ, kiên nhận hướng lấy Đông Hạ trụ cột tướng phương hướng, hô một cuống họng cứu mạng. Tránh hết ra a. Vũ Lâm vệ môn như lâm đại địch, nhìn chằm chằm làm thành một vòng, mười mấy khẩu súng hướng phía trước. Vật nhỏ lanh lợi đi vào mấy vị trụ cột tướng trước người, tả hữu đi lòng vòng, cuối cùng tựa hồ là tuyển định Đông Hoàng Tiên Su, cùng cụt một tiếng mở ra trước ngực tròn vo cái nắp, phun ra một trường màu vàng sẫm trắng giấy. Mặt giấy phiêu khởi trên không trung, tự động triển khai, còn đặc biệt vòng vo cái phương hướng, đem văn tự hướng Đông Hoàng Tiên Su, ngẩng đầu hàng ngũ như nhất, thình lình viết một câu như vậy Hạ Quốc văn chữ. Thân yêu tổ quốc mẫu thân, ta là ngài lưu lạc tại dị thế giới hải tử. Nội dung bức thư cũng không phức tạp, tại đơn giản trình bày mình tình cảnh về sau, Trần Mặc dùng hèn mọn ngữ điệu, khẩn cầu thu được phần này tin Đông Hạ quốc người, mau chóng đem phần này tin giao cho chính phủ, lại khẩn cầu Đông Hạ chính phủ có thể cấp cho hắn một chút xíu trợ giúp. Một chút xíu liền tốt, dù là chỉ là một thanh súng ngắn. Thư tín bộ phần sau thì ghi chép cặn kẽ cái kia cực kỳ trọng yếu tín tiêu phương pháp sử dụng. Đọc nhanh như do xem hết tin, chu của tướng môn lên nhau. 12 giây sau, Hạ quốc trường Lạc cung bị trùng điểm phong tỏa, cho phép vào không cho phép ra. 1:09, Dạ đã xác nhận mất đi mục tiêu đối không đạn đạo toàn bộ lạc đến khu không người về sau, thủ đô giải trừ phòng không cảnh báo, đồng thời tất cả liên quan đến nhân viên tương quan toàn bộ nộp lên công cụ truyền tin, tiến vào lâm thời cách ly trạng thái. 3:50 lúc, một cái đặc biệt đối khôn đoàn bị xe chuyên dùng trực tiếp đưa vào trường Lạc cung, bọn hắn cần giải đáp một vị nào đó trụ cột đi theo cơ đặt câu hỏi vấn đề. Đề thứ nhất là một đạo đề toán, 3 chữ số phép nhân tính toán. Đề thứ hai là hỏi đáp đề, một tên mê thất tại Amazon rừng mưa Đông Hạ quốc con dân cần trợ giúp, ngươi cần vì hắn phối trí không cao hơn nhất định trọng lượng vật tư, mời đưa ra đề nghị của ngươi. Đến tiếp sau đề mục một cái so một cái ly kỳ, quy tắc cũng cực kỳ hà khắc, viết xong một đề, lập tức nộp lên một đề, phản phất tại cùng nhìn không thấy máy bấm giờ tại thi chạy. 12:40, từ quân đội hậu cần tổng bộ phong trang hoàn tất nhóm đầu tiên chỉ định vật tư, thông qua đường dây riêng vận chuyển bí mật vận chống đỡ trường Lạc cung chỗ sâu Vĩnh Linh Điện. Đồng thời, nhiều khung trực thăng vận tải chính bay về phía khoảng cách trường Lạc cung gần nhất quân dụng sân bay. 26 phút, tại phía xa 3000 km bên ngoài Nam Giang tỉnh Bình An thị, nào đó chỗ cao đẳng biệt giáo. Mấy tên thần tình nghiêm túc, cầm trong tay quốc gia an toàn cục giấy chứng nhận trung nhân, tại cục thành phố cảnh sát hình sự phối hợp xuống, đập mở phòng làm việc của hiệu trưởng đại môn. Chúng ta đang điều tra cùng một chỗ liên quan mật vụ án, cần tìm đọc một bộ phận học sinh lịch sử hồ sơ, mời giúp cho phối hợp. An toàn bộ môn nhân viên mặc dù cũng không biết mình muốn tra cái gì, nhưng vẫn cẩn trọng ghi chép mỗi một phần hồ sơ. Dẫn đầu nơi an toàn trưởng phòng ngẫu nhiên rút ra lấy tư liệu, không ngừng đưa ra mấy cái vấn đề nhỏ. Mấy vị này rời chức giáo chức tại trước trong lúc đó biểu hiện như thế nào? Vì cái gì rời chức? Vì cái gì mấy cái này chuyên nghiệp muốn xin xóa bỏ? Năm ngoái rủ tờ đấu thầu chương trình, có tồn tại hay không vì tiêu vấn đề? Ân, nơi này có vị học sinh bởi vì cứu người mà mất tích có đúng không? Nói một chút hắn tình huống. 44 phút lúc, để đặt tại Vĩnh Linh Điện bên trong truyền tống tín tiêu phát ra mông lung đi bạch quang. Cách lâm thời dựng lên kiếm chống đạn màn tường, mấy vị trụ cột tướng nín hơi ngưng thần, chính mắt thấy một màn thần kỳ này, chỉ có quả táo lớn nhỏ tế đàn tín tiêu, tại một trận sương mù bốc lên bên trong nuốt vào một cái trung hào dương hành lý lớn nhỏ bá khỏa. Diêm nhỏ cánh tay nhẹ nhàng khép lại, khôi phục ban sơ lặng im hình trụ trạng thái, lại không động tĩnh. Trận này kinh tâm động phách phong ba, rốt cục hết thảy đều kết thúc. Mấy vị trụ cột tướng ngẩng đầu, tinh không che đậy tại mặt trời hào quang bên trong, không biết cái nào một ngôi sao ánh sáng nhạt, kết nối lấy cái tia gánh chịu lấy người xa quê kêu cứu dị giới. Đừng xem. Thương Minh chấp trưởng phủi tay, đem mọi người thu suy nghĩ lại hiện thực, thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Vẫn là trước nhanh ngẫm lại, động tĩnh lớn như vậy, xử lý như thế nào quốc tế dư luận a? Tấu chương trước sau sửa đổi vài chục lần, có chút tê, nếu như ở giữa có cái gì thì biết, mời mọi người trong trước, tạ ơn. Chương 4, đến từ tổ quốc mẫu thân trợ giúp chương 4, đến từ tổ quốc mẫu thân trợ giúp thời gian dài quá độ tiêu hao tinh thần lực, để Trần Mặc cảm thấy đầu rất đau. Đau khó nói lên lời, đau không cách nào dễ dàng tha thứ. Phản phất là loại kia dùng cái cưa đem sọ não cơ mở, dùng tay tách ra ra vết nước, sau đó hướng bên trong giải lên hoa tiêu, mù tạc, mùi ăn, hồi hương. Còn dùng cây gậy quấy quấy. Mặc dù sinh vật học đã nói, đại não cũng không có cảm giác đau thần kinh, nhưng là Trần Mặc liền là cảm thấy như thế sẽ phi thường đau nhức. Nghỉ ngơi không biết bao lâu, Trần Mặc cuối cùng chậm rãi chậm lại. Hắn cảm nhận được tế đàn đáp lại. Triệu hoán thành công, sau này sẽ là có hậu đại người, cũng không thể liệu mạng như vậy. Từ chỉ còn lại có môn cùng để Trần phá trong ngăn tủ móc ra một chút ít hình thạch, hết thể ném vào cũ kỹ đế đèn, mượn ánh sáng, Trần Mặc mở ra mịt tờ gì bốt. Không đối, hẳn là đầy cõi lòng mong đợi nhận lấy tổ quốc mâu thân gửi cho mình tân thủ gói quà lớn. Bao khỏa tầng cao nhất dễ thấy vị trí, cài lấy một trang giấy. Trần Mặc chậm rãi mở ra, là một phong viết tay tin, mở đầu câu nói đầu tiên tình lính biết, Trần Mặc chào đồng chí. Trần Mặc trong lòng một trận nhiệt lưu trào lên. Hắn gọi ta đồng chí. Nội dung bức thư không dài, chữ viết là một bút tuấn giật hành thư, hơi có chút viết ngoáy, trong câu chữ phảng phất có thể nhìn thấy chấp bút người cái kia tâm tình kích động. Gửi thư đã duyệt, cảm tạ ngươi đối tổ quốc tín nhiệm. Một mình ở xa, rời nhà không biết ngàn dặm vạn dặm, nhớ lấy để bảo vệ mình là thứ nhất sự việc cần giải quyết, có lưu dùng thân, mà đối đại tương lai. Đưa đi vật tư, thời gian hấp tấp, chưa hẳn chu toàn, hy vọng có thể vì ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Phụ kiện có 3, một là vật liệu danh sách cùng sử dụng nói rõ, làm ơn tất cẩn thận đọc, nhiều quen thuộc thao tác. Hai là căn cứ ngươi miêu tả vấn đề cung cấp một chút đề nghị, chỉ cung cấp tham khảo, cụ thể sự vụ vẫn cần tùy cơ ứng biến. 3 vì so sánh thí nghiệm thao tác trình tự, nhưng đo ra ngươi chỗ thế giới lực hút hàng số, khí quyển mật độ các loại chỉ tiêu, phù biểu có khác biệt dưới điều kiện vũ khí tham số, mời so sánh cẩn thận sử dụng. Xin nhớ kỹ, vô luận gặp được khó khăn gì, cần phải kiên trì, Đông Hạ mười mấy ước đồng bào vĩnh viễn là người kiên cường hậu thuẫn. Chờ mong cùng ngươi lần nữa liên hệ ngày đó. Đông Hạ, Đông Hoàng Tiên Xu. Trần Mặc cẩn thận từng ly từng tí đem thư giấy xếp lại, nhẹ chân nhẹ tay để ở một bên. Về sau cái đồ chơi này liền là trấn trạch chi bảo. Tiếp xuống, mở ra vật phẩm danh sách. Tại Trần Mặc suy đoán bên trong, lý tưởng nhất trạng thái là huyết mạch tế tự có thể cho hắn đưa tới một khẩu súng, để hắn đối mặt bên trong cao giai học đồ có lực đánh một trận. Bất quá trước đó, hắn cũng không thể xác định tế đàn có thể hay không liên thông Đông Hạ, lấy phương thức gì liên thông, phong thư này là ai sẽ thấy, cho nên hắn không dám nhắc tới xuất cụ thể yêu cầu, chỉ là tại trong phong thư miêu tả chính mình sở tại thế giới hoàn cảnh, cùng mình gặp phải phiền phức. Sự thật chứng minh, Đông Hạ trung tâm so với hắn suy tính phải cẩn thận nhiều lắm. Tế đàn truyền thâu tồn tại rất nhiều hạn chế, đối với Trần Mặc loại này sơ cấp học đồ, cho dù sử dụng tinh thần lực dự hoàn, có thể chuyển vận vật tư tổng trọng lượng vẫn chỉ có 15 kg tả hữu. Cũng may tế đàn có cái rất thân mật thiết kế, một khi triệu hoán tín tiêu cảm ứng được vật thể siêu phụ trọng lúc, sẽ nhanh chóng nhấp nhoáng hồng quang. Cho nên, Hạ Quốc có thể kẹp lấy siêu trọng điểm giới hạn, đưa tới như thế một nhóm vật tư. Danh sách chia làm 4 cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất chính là vũ khí, tổng trọng lượng đạt tới 9.6 kg, tiếp cận toàn bộ vật liệu 2/3. Một thanh cờ BZ95 một súng tự động, với hai cái tiêu chuẩn hộp đạn 60 phát, cộng thêm 8 kiện đạn 90 phát. Một thanh cờ SZ92G súng ngắn, với một cái tiêu chuẩn hộp đạn 15 phát, cộng thêm 8 kiện đạn 30 phát. Súng tự động xong hộp đạn bảo đảm đánh không một con troi về sau, có thể lập tức thay đổi dự bị hộp đạn, 8 kiện đạn dùng cho tại trạng thái an toàn dưới nhét vào, giảm bớt nhiều hộp đạn phụ trọng. Chi tiết kéo căng. Súng ống bên cạnh là hai cái vi hình tiếp phiến thức điều khiển tạc đạn, 4 quả lựu đạn, trong đó nhiệt nôm lựu đạn hai biên, hình chứng công 59 thức tiến công hình lựu đạn một viên, 822 thức toàn tố không trôi bi thép loại hình phòng ngự lựu đạn một viên. Trong sách hướng dẫn, hiệu năng, sử dụng, đảm bảo, chú ý hạng mục, viết rõ ràng. Trần Mặc tay nhẹ nhàng phất qua vũ khí cái kia lạnh như băng vỏ kim loại, tựa như phất qua tình nhân vòng eo, hoa mắt thần mê. Lưu luyến không rời vớt nhẹ một hồi lâu, Trần Mặc tiếp lấy hướng xuống hủy đi bao. Bộ phận thứ hai là phòng hộ cấp cứu mô hình tổ, trọng lượng 2.02 kg. Bao quát một kiện sau lương thức, ngầm trước sau cắm tấm 19 thức phòng đâm vụ. Một cái chiến thuật chữa bệnh túi cấp cứu, bên trong đưa hai chi ạ diện lỉn tiêm và bút, 3 phần nhanh chóng trừ độc ngưng huyết bông băng, một bao chân không bị kín cầm máu mang, nghiêm kháng cảm nhiễm chậm thả dược thể, một thành thương tích khâu lại khí. Trần Mặc hiếu kỳ cầm lấy thương tích khâu lại khí, phát hiện cái đồ chơi này liền là cái đặc thủ cấu hình máy đóng sách. Dùng cái này đinh vết thương, một giây tức phong, liền sợ vết sẹo sẽ khó coi. Bộ phận thứ ba là sinh tồn linh kiện mô hình tổ, trọng lượng 1.82 kg. 6 khối hàng không vũ trụ cấp cao năng lượng khô, 10 túi chất điện phân nhanh tàn thuốc pha nước uống. Một cái chồng chất mềm chất túi nước một bên phối trí lấy có thể tháo rời mềm quản thức loại bỏ khí, một bên khắc tường ngoài bên trên, ép lấy 20 phiến quân dụng cấp tỉnh thủy phiến. Mang lên cái này túi nước, coi như tại tử hải bên trong đều có thể lọc ra nhưng uống nước ngọt đến. Tiếp xuống, còn có một đôi khải phu lạc phòng cắt bao tay. Một khối mang con số la bàn bắt đầu chiến thuật đồng hồ. Một bộ mang nhìn ban đêm công năng cỡ tờ S11 đơn binh tổng hợp tác chiến kính quang lọc. Một khối hạng nhẹ năng lượng mặt trời tấm nhanh nạp điện nguyên. Một cây maze, MZ, hợp kim đánh lửa động. Một đầu than sợi dây cưa. Một cái khẩn cấp phát ra tiếng huýt sáo. Lại thêm làm bao khỏa bên ngoài phòng một chương đơn mặt phản quang cầu cứu bố. Trần Mặc cảm thấy mình tựa như mở ra một cái siêu cấp hoàng kim bảo dương, các loại màu lam, màu cam, ám kim sắt trang bị thêm một, thêm hai chỉ số không ngừng trên đầu nhảy lên. Nói như thế nào đây, liền có một loại lương tự hắc, vô địch thiên hạ cái chủng loại kia cảm giác. Vẫn chưa xong, còn có cái cuối cùng, khẩn cấp bảo hộ mô hình tổ. Năm khắc nặng vàng 10F phiến 20 phiến. Một cái khắc phong thư, một cái vi hình cầm trong tay thức máy chiếu phim. Nội dung bức thư cùng máy chiếu phim bên trong video nội dung hoàn toàn nhất trí, phân biệt lấy văn tự, ngôn ngữ, thủ thế, ghi chép cùng một cái tin tức. Một cái truyền lại cho người xa lạ tin tức. Phương xa khách nhân tôn kính, ngài tốt. Nắm giữ cái này phong thư tín Trần Mặc đồng chí, là ta Đông Hạ Quốc thành viên trọng yếu, như hắn tại bên cạnh ngài tao ngộ nguy hiểm, khẩn cầu ngài dành cho cứu trợ cùng trợ giúp. Như có thể cung cấp cần thiết trợ giúp, ta Đông Hạ đối với cái này thâm biểu cảm kích, cũng nguyện ý vì này thanh toán hợp lý trong phạm vi hết thảy loại hình thù lao. Mời bảo vệ tốt ta quốc dân, hắn biết như thế nào cùng chúng ta liên hệ, thông qua hắn truyền đạt yêu cầu của ngài, bên ta sắp hết cố gắng lớn nhất giúp cho thỏa mãn. Lần nữa hướng ngài biểu thị chân thành cảm tạ. Thư tín dưới đáy, trở lại chống rông khu vực. Nơi này giữ lại chú thích, để Trần Mặc Quốc không đem phía trên Hạ Quốc văn chữ phiên dịch chi phí ngôn ngữ, cam đoan người địa phương có thể xem minh bạch. Xuống lần nữa phương, là quốc huy phối hợp đỏ thâm quốc gia đại ấn. Không hề nghi ngờ, đây là Đông Hạ cho Trần Mặc lưu lại một phần giữ gốc. Trần Mặc chậm rãi túi người xuống, đem quốc huy áp sát vào trán của mình. Trước đó, Trần Mặc nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng hắn không có cách nào. Hắn nếm thử cùng vị tia trà muội muội kéo dài khoảng cách, hay là hướng đối diện cao cấp học đồ lấy lòng cầu xin tha thứ. Hắn cố gắng tìm kiếm đạo sư trợ thủ trợ giúp, mạo hiểm câu thông cao cấp hơn vị minh giới lãnh chúa. Thậm chí, hắn đều cân nhắc qua trong truyền thuyết hướng tà thần hiến tế. Lúng túng là, coi như hắn nguyện ý hướng tới tà thần hiến tế lương tâm của mình cùng linh hồn, hắn cũng không tìm tới phương pháp. Một cái duy nhất nguyện ý chỉ điểm hắn đôi câu chính thức học viên nói cho hắn biết, tà thần cũng không phải nhặt ve chai hàng. Liên ngươi trình độ này, hữu dụng tà thần sẽ không phản ứng ngươi, phản ứng ngươi đại khái là lừa đảo. Cùng đường mặt lộ Trần Mặc, chỉ có thể lựa chọn được ăn cả ngã về không, đi tìm kiếm tự mình tổ quốc mẫu thân trợ giúp. Rất may mắn, hắn thành công. Ta chỉ muốn một kiện vũ khí, nàng lại cho ta một cái thế giới. Trần Mặc đột nhiên cảm giác được con mắt có chút không cầm được chua xót. Hắn vội vàng dịch chuyển khỏi giấy viết thư, cắn chặt bờ môi, tại cái này đèn xì hầm một sợi ánh sáng nhạt bên trong, nước mắt theo gương mặt y mắng trượt xuống. Làm giản yếu nói rõ, quyển sách không tính là thuần khiết Tây Huyền, chỉ là một cái đã bao hàm rất nhiều tác giả tư tưởng nguyên tố huyền huyễn thế giới, hoặc là có thể coi là hất lên Tây Huyền ra đồng phương cố sự, cho nên tại xưng hô bên trên cùng ngôn ngữ biểu đạt bên trên, không có tuyển dụng dài danh tự cùng đại đoạn phiên dịch khang. Liên quan tới thời gian cùng đo lường vấn đề, tác giả đã từng thiết kế qua một bộ phức tạp danh từ, đồng thời dùng bảng khai làm thành tự động chuyển đổi, nhưng là mỗi lần mình coi như phiền phức không nói, đọc lên thời điểm, đầu óc cũng mê mẩn chừng chừng, vì điểm này trải nghiệm cảm giác phá hủy trôi chảy độ. Cho nên, vẫn là trở lại mọi người quen thuộc nhất tiêu chuẩn bên trên, ngầm thừa nhận mỗi lần nhân vật chính đã tự động đem dị thế giới thời gian chuyển đổi trở thành giờ đồng hồ phút giây, khoảng cách chuyển đổi trở thành km mét cm, trọng lượng chuyển đổi trở thành tấn kg khác, cứ thế mà suy ra. Còn có, không nên hỏi ta vì cái gì dị thế giới một năm cũng là 12 tháng, một ngày cũng là 24 giờ đồng hồ, cái gọi là vòng tròn khác biệt không cần cứng rắn tan, có thể hòa vào nhau, mọi người coi như cái vòng này một ít yếu tố nhất trí A chương 5, nhiệm vụ tiểu đội xuất phát chương 5, nhiệm vụ tiểu đội xuất phát hắc nha đại pháp sư thọ thần sinh nhật còn có hơn mấy tháng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các học sinh bắt đầu sớm chuẩn bị hạ lễ. Căn cứ lộ trình dài ngắn, khác biệt đội ngũ lục tục ngo ngoe bước lên tiến về u ám xâm lâm con đường. Trần Mặc chỗ đội ngũ cũng hoàn thành tập hợp, dựa theo cố định nhiệm vụ, tiến về ma thụ rừng cây. Một nhóm 5 người, hành tẩu tại thông hướng không biết vận mệnh trên đường. Đội trưởng là Cáo Thạch Gia tiểu thiếu gia. Đồng học thêm chuẩn tình địch lâu như vậy, Trần Mặc thậm chí không biết vị đội trưởng này danh tự, chỉ biết là hắn ưa thích đem gia tộc bóng lượng ra huy đừng ở ngực, tất cả mọi người xưng hô hắn Cáo Thạch pháp sư, hoặc là Sở Cồn thiếu gia. Trần Mặc trong lòng đem hắn gọi là tiểu tóc vàng. Làm đội trưởng, cũng là trong đội ngũ người dẫn đầu, vị tiểu thiếu gia này tự nhiên đi tại đội ngũ chính giữa. Kỳ thật, đây là cái đại nam hải mà thôi, khuôn mặt thanh tú, tóc vàng tung bay, mang theo thiếu niên chưa cởi tận non nớt. Non nớt đến trong ánh mắt của hắn giấu không được bất kỳ vật gì. Nhìn về phía bên tay phải éo lì ánh mắt, là không che giấu chút nào nóng rực dục vọng, đảo qua bên tay trái Trần Mặc lúc, thì đổi thành trần trụi khinh miệt cùng chán ghét mà vứt bỏ. Trái phải giữa ba vị đều là pháp sư học đồ, cũng chính là lần này nhiệm vụ chủ lý người. Ba vị pháp sư học đồ tạo thành đội ngũ chủ thể, tại phía sau bọn họ, Trần Mặc đi theo riêng phần mình triệu hoán vật. Trần Mặc cùng éo lì đều là nửa mới không cũ khô lâu thương binh, tiểu tóc vàng thì lộ ra xa xỉ rất nhiều, một bộ hành động chậm chạp phổ thông cương thi, cộng thêm một bộ đỉnh lấy gì xét mũ giáp, bộ pháp nặng nghề thùng sắt cương thi. Đội ngũ trước sau còn có hai tên phụ trợ nhân viên. Đi ở đằng trước đầu là tên hiệu tiểu thập nhất trinh sát, danh tự không rõ nhưng tất cả mọi người gọi như vậy hắn. Quen thuộc con đường, am hiểu điều tra, làm người hiền lành, là cái cực xứng chức pháp sư tùy tùng. Ra đến phát lúc, hắn đi qua Trần Mặc bên người, thấp giọng cực nhanh phun ra ba chữ: cẩn thận một chút. Quả nhiên cùng mọi người nói một dạng, là người tốt. Đặt ở đội ngũ cuối cùng, bọc hậu sắc mặt âm trầm trung nhân, là Sở Cổn thiếu gia cố định người hầu, một tên hàng thật giá thật nhập giai chiến sĩ. Danh tự theo thường lệ không biết. Tại hắc nha trong pháo đài cổ, pháp sư đám học đồ chỉ là không ngừng tu luyện một chút tu luyện, trừ của mình đạo sư cùng có hạn mấy cái người quen, vòng xã giao cực kỳ nhỏ. Nghe nói nhập giai chiến sĩ ước chừng có thể đánh mấy chục bộ khô lâu thương binh, Trần Mặc quyết định đem trung niên người hầu gọi là nhiều xương. Trên đường đi không khí tương đương ngột ngạt, thậm chí có chút làm cho người ngạt thở. Ngoại trừ tiểu tóc vàng có một câu không có một câu nếm thử cùng mọi tử nói chuyện phiếm, những người khác là toàn bộ hành trình không nói, yên lặng đi đường. Thẳng đến đi tới vi phong đường mòn. Đây là một đầu quanh co khúc hiệu trong rừng tiểu đạo, tại cao lớn thân cây, thấp bé bụi cây, kề sát đất cỏ dại cùng trồng chất lá mục bên trong ghé qua, nhìn ra được, con đường này bình thường cũng không có bao nhiêu người đi, nếu như không phải có những cái kia lẻ tẻ khắc vào trên cành cây tiêu ký lời nói, ngươi thậm chí phân biệt không ra dưới chân vẫn tồn tại như vậy một đầu đường. Ở chỗ này, tiểu đội thành viên đem một lần cuối cùng cắm trại. Gió nhẹ trong ngách nhỏ bên ngoài, là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Từ Hắc Nha tỏa thành đến Vi Phong đường mòn, đoạn này trọn vẹn 2 ngày lộ trình, phạm vi bên trong không có cái gì đặc biệt tồn tại cường đại. Dùng trong thành bảo các pháp sư lời mà nói, vĩ đại Hắc Nha tôn giả dọn dẹp xung quanh lãnh địa, chế tạo một mảnh nhân gian tịch thổ. Bí mật, đám học đồ càng nhiều suy đoán, là Hắc Nha đại pháp sư kiến thiết tòa thành thời điểm, chọn được như thế một mảnh tương đối an toàn chỗ. Bất kể nói thế nào, tòa thành xung quanh cạn rừng tầng tầng lớp lớp khu, đều có thể thừa nhận làm là khu vực an toàn. Lại hướng phía trước, một khi bước vào ưu ám xâm lâm tầng sâu khu rừng, tiểu đội thành viên nhất định phải một hơi chém giết hắc ám ma thụ, hoàn thành nhiệm vụ cung cấp tốc trở về. Làm bắt ngang tại Nam Bắc Đại Lục ở giữa rộng lớn nhất nguyên thủy rừng rậm, trong truyền thuyết mảnh đất này chôn giấu vô số cơ bảo, tự nhiên cũng ngồi chờ lấy các loại kinh khủng quái vật. Đám mạo hiểm giả lưu lại nhiều nhất một câu dạy bảo liền là: tại ưu ám xâm lâm, bất cứ lúc nào cũng không cần đóng lại cặp mắt của ngươi. Nếu không, ngươi khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội lại mở ra. An toàn cùng nguy hiểm đường ranh giới, liền là vi phong đường mòn. Có thể nói con đường này, liền là nhân tộc bước chân ưu ám xâm lâm đến nay, không biết bao nhiêu mạo hiểm giả dùng sinh mệnh vạch ra biên giới. Dựa theo trinh sát tiểu thập nhất đề nghị, đoàn đội sẽ tại nơi này nghỉ ngơi một đêm, chờ đợi ngày mai mặt trời mọc lần nữa xuất phát. Nhiều xương vì tiểu thiếu gia đâm xuống xa hoa doanh trướng, bắt đầu dựng lò nhóm lửa, đun nấu thức ăn. Gia đình thương nhân éo lì muội muội cũng từ triệu hoán vật trên thân lấy xuống mình lều nhỏ, đâm đầu lao vào, chỉ để lại thủ vệ khô lâu. Tiểu thập nhất lấy ra túi ngủ, bắt đầu gặm mang theo bên người lương khô. Nhất chật vật không ai qua được Trần Mặc, hắn cái gì đều không có. Phí sức dỡ xuống trên thân dùng dây cỏ buộc chặt bao khỏa, Trần Mặc lấy ra một cái hái thuốc cái túi, chậm rãi tới gần nhiều xương dâng lên đống lửa. Trần Mặc làm một lần cuối cùng nếm thử. Cáo đội trưởng Thạch, lấy thực lực của ngài giải quyết hắc ám ma thụ dễ như trở bàn tay, ta cái này sơ giai, thực sự không giúp đỡ được cái gì. Cho nên, có thể hay không cho phép ta tại xung quanh hái chút dược liệu? Đào được tất cả dược liệu, ta nguyện ý toàn bộ giao cho ngài đến phân phối. Khoan thai thưởng thức đồ ăn nóng, tiểu tóc vàng có chút nghiêng người, một bên khỏe miệng hướng lên kéo lên, gạt ra một tia nụ cười cổ quái. Không biết vì cái gì, tại tất cả tiềm ẩn tình địch bên trong, tiểu tóc vàng ghét nhất liền là cái tên trước mắt này. Chán ghét hắn cặp kia nhìn mình lúc không có chút nào kính sợ, chỉ có bình tĩnh trong mắt màu đen, chán ghét hắn tấm kia dân đen xuất thân nhưng dù sao mang theo không hiểu ánh nắng tự tin ra vàng khuôn mặt, càng chán ghét hắn cái kia phần vô luận đối quý tộc, bình dân vẫn là nô bộc đều đối xử như nhau không kiêu ngạo không tự ti. Cực kỳ căm ghét, vừa nhìn thấy liền sinh lý khó chịu cái chủng loại kia căm ghét. Hắn cố ý phơi trần mặt mấy giây, sau đó nâng lên âm lượng đối cách đó không xa lều nhỏ hô một tiếng, "Hắc, Kelly, có nghe thấy không? Ngươi thưởng thức tiểu bằng hữu, giống như không quá muốn cùng ngươi cùng một chỗ mạo hiểm đâu." Trong chướng đồng hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào đáp lại. Tiểu tóc vàng lúc này mới quay đầu trở lại, trên mặt mang trêu tức tiểu dung, "Ngươi nhìn, mắt đen, nữ thần của ngươi nhưng không nỡ bỏ ngươi đi đâu. Thật đáng tiếc, ma thụ rừng cây cần ngươi. Đem ngươi những cái kia rách dưới thảo dược suy nghĩ thu lại, ngoan ngoãn đuổi theo. Nếu không ta không ngại cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ." Trần Mặc gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi, quay đầu liền đi. Không thể nhìn thấy Trần Mặc phá phòng dáng vẻ, tiểu tóc vàng mình có chút phá phòng. Vuốt vuốt cái trán tóc vàng, thẹn quá thành giận tiểu thiếu gia nhịn không được lại bồi thêm một câu, "Hắc, ngay cả pháp sư cũng còn không tính là vật nhỏ, rừng rậm nguy hiểm như vậy, có hay không sớm chuẩn bị một phần di thư? Nếu là ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, đội trưởng ta có thể lòng từ bi cho ngươi mang hộ trở về." Hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì, khoa trương vỗ trán một cái, "A, đúng, ta suýt nữa quên mất, trong nhà ngươi đã sớm không ai đi." Chậc chậc, bên cạnh ngươi cái kia ngốc đứng đấy ngớ ngẩn cô lâu, liền là ngươi duy nhất thân thích. Có muốn hay không ta phát phát thiệt tâm, đem các ngươi táng tại cùng một chỗ, tránh khỏi nó cô đơn." Trần Mặc nhàn nhạt quay đầu nhìn hắn một cái. Vị thiếu gia này, tựa hồ có chút đắc ý quên hình. Từ góc độ của hắn nhìn, mình quả thật không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, khác nhau bất quá là chết sớm chết muộn, chết tốt lắm nhìn chút hoặc là khó coi chút khác nhau. Tại những này một mực cao cao tại thượng, chưa từng nhận qua thất bại nhị đại quý tộc trong mắt, thế gian hết thảy cũng có thể dùng địa vị tôn ti đến giới định. Thượng bị giả khoát tay, người phía dưới liền sẽ như là bị nắm ở trong tay côn trùng một dạng, nhiều lắm là vặn vẹo mấy lần thân thể, không có chút nào phản kháng chết đi. Hắn không biết, Trần Mặc đã từng chỗ quốc gia, am hiểu nhất liền là xử lý những quý tộc này. Chậc chậc. Trần Mặc đi trở về tự chọn tốt vị trí, lưng tựa đại thụ, mặt hướng mấy người phương hướng, móc ra rách dưới ba lô xem như che phủ, cứ như vậy còn do thiết đi. Một mực tại bận rộn nhiều xương, đã nhìn Trần Mặc mấy mắt, trong mắt mang theo vài tia sầu lo. Có kinh nghiệm trung niên chiến sĩ đương nhiên biết, dạng này nhục nhã không có chút ý nghĩa nào. Đối phương thả rằng đem phía sau lưng hướng hắc ám, cũng không nguyện giao cho đội ngũ, hiển nhiên là mang theo mãnh liệt để phòng tâm. Mặc dù thiếu gia phân phó muốn tại hắc ám ma thụ nơi đó chế tạo một trận ngoài ý muốn, nhưng nhiều xương luôn cảm thấy đối phương sẽ không thành thật như vậy. Thiếu gia, đêm nay ta cùng thập nhất thay phiên trực đêm, các ngươi mấy vị pháp sư nghỉ ngơi thật tốt. Nói là thay phiên trực đêm, nhiều xương một đêm chưa ngủ, hắn lo lắng nếu như tiểu gia hỏa này chạy, quét thiếu gia nhà hưng, thiếu gia lôi đỉnh tức giận sẽ chuốt xuống đến trên đầu mình. Suốt cả đêm, trung niên chiến sĩ nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào dưới gốc cây đoàn kia bóng đen. Vượt quá dự liệu của hắn, Trần Mặc một mực ngủ rất an ổn. Cứ như vậy co quắp tại dưới cây, ngẫu nhiên co rúm thân thể một cái, đều muốn trêu chọc một cái nhiều xương mệt mỏi thần kinh. Về phần cái kia khô lâu thương binh, trên thân cũng khỏa đầy không biết từ cái kia hầm đào đi ra nát tấm vải, dẫn theo rõ ràng so cái khác khô lâu thương binh ngắn một mảng lớn xương thương, đứng tại Trần Mặc trước người, không lúc đích. Thời gian tại căng cứng trong yên tĩnh trôi qua, trong rừng hắc ám bị một chút xíu xua tan, mặt trời đỏ rốt cục khó khăn trèo lên ngọn cây. Kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu trong rừng phi lá, trên mặt đất ném xuống pha tạp quang ảnh. Một ngày mới đã đến. Hoặc giả thuyết, máu tanh một ngày đã đến. Chương 6, ma thụ rừng cây, hắc ám ma thụ chương 6, ma thụ rừng cây, hắc ám ma thụ bầu trời ngôi sao dần dần biến mất, thần hy chiếu sáng vô biên lâm hải. Tiểu đội duy trì như thế lẫn nhau cả đời không qua lại với nhau trận hình, bước vào u ám xâm lâm bên trong vòng. Đầu tiên đập vào mi mắt là một khối nghiêm trọng ăn mòn bản chỉ đường. Bản chỉ đường bên trên ma thụ rừng cây vài cái chữ to đã thấy không rõ lắm, ngược lại là phía dưới khắc lấy không ít siêu siêu mẹo mẹo chữ nhỏ, hẳn là đến từ đã từng đám học đồ. Hắc ám ma thụ, bởi vậy tiến lên, mỗi vòng tiêu hao hai cái mạng. Đi thời điểm ta mang theo hai cái cương thi, trở về ta mang theo ba cái, đáng tiếc có một cái sẽ không tự mình đi. Ta ác chi địa hoan nên ngươi, sẽ động chất dinh dưỡng nhóm. Ngươi đừng nói, bọn này mạo hiểm giả tâm tính vẫn rất tốt, đại khái là bởi vì có thể trở lại nơi này khắc chứa đều là người sống sót ta tiếp xuống, tiểu thập nhất rõ ràng tiến nhập độ cao tình trạng báo động. Trịnh trọng bờ UFF xong bao cổ tay, thanh đoạn đao xê dịch đến ngay lưng bên cạnh phía trước vị trí, tay phải khấu chặt một thanh ba phát liên tục đòn nổ, tay trái thì là người đứng đầu chiều dài cánh tay bôi nào, thường thường bổ ra một chút cản đường bụi cây cành cây. Trần Mặc có chút chật vật tại trong rừng rậm ghé qua, loại này không có con đường nguyên sinh thái rừng cây đối lửa ra bạn đều là khiêu chiến, càng đừng đề cập tứ thể không cần chỉ thích bộ binh xuẩn manh sinh viên. Về phần tiểu bạch, đáng thương cô lâu đã bị lá khô phía dưới rễ cây trượt chân đến mấy lần, mỗi lần ngã sắp xuống đều sẽ từ bị vây nghiêm nghiêm thật thật trong lồng ngực, phát ra một trận ken bên trong ầm tiếng va chạm, để Trần Mặc tim đập rộn lên một hồi lâu. Về sau, Trần Mặc không thể không bị tự mình triệu hoán vật, dùng chân của mình cho tiểu bạch dò đường. Trần Mặc luôn cảm giác mình cái này suốt ngày cho khô lâu chùi đít vong linh pháp sư, lộ tuyến đi có chút quá sai lệch. Đi một trận, nghỉ một khắc, như thế đi thẳng đến ngày gần giữa bầu trời, mấy người cuối cùng tới gần hắc ám ma thụ hang ổ phía trước, hình dạng mặt đất đột nhiên biến đổi. Nguyên bản tại trong rừng rậm, bởi vì ánh nắng bị lá cây che đậy, dưới đất là không có khả năng xuất hiện cỏ dại tươi tốt, nhưng cái này một mảnh cây cối xuất hiện một cái gần như hình tròn trống chỗ, phản phất là có người tại trong rừng cây đào ra một cái phương viên trăm mét lô lớn. Mặt đất bụi cỏ tinh mịn mà mềm mại, nhìn qua như là một mặt thật dày xanh thảm, xuống lại ở giữa cây đại thụ kia. Tiểu thập nhất ra hiệu toàn viên dừng lại, tiếp xuống liền muốn bắt đầu theo công lược tiếp chiến. Trong truyền thuyết, Hắc Ám Ma Thụ là ám dạ tinh linh chiến tranh cổ thụ nhận đến ô nhiễm về sau ma hóa sản phẩm. Cái đồ chơi này thân thể cứng rắn, hành động chậm chạp, lực đại vô hạn, đặc điểm lớn nhất là lại không ngừng từ mảnh này ô nhiễm chi địa bên trên lặp đi lặp lại trùng sinh, cho nên tổng cũng giết không sạch sẽ. Ma thụ trên người đặc biệt bộ vị có thể đào ra tài liệu không tệ, dùng để chế thi pháp đạo cụ hoặc là điêu khắc cỡ nhỏ ma pháp vật trang trí, có cái này ích lợi về sau, có thể tái sinh ngược lại trở thành ưu điểm của nó, thế là bị Hắc Nha tòa thành nốt trở thành sở hữu tư nhân cày quái sân bãi. Đấu pháp kỳ thật rất đơn giản, cương thi liền là ma thụ tự nhiên khắc tinh, tốc độ cùng phản ứng vừa vặn so Hắc Ám Ma Thụ nhanh lên như vậy ném một cái ném, có thể đối ma thụ tiến hành quấn sau công kích. Bản thân lại là da dày thịt béo hàng, bị ngẫu nhiên đập tới hai lần cũng vấn đề không lớn. Cương thi lại không cần lo lắng vết sẹo khó coi. Khô lâu lại không được, ma thụ vỗ chúng một cái liền là bị vỡ nát gãy xương. Tại tiểu tóc vàng đội trưởng chỉ huy dưới, Trần Mặc Tiểu Bạch, kéo lì Khô Lâu cùng tiểu thập nhất từ bên ngoài bày ra một cái tam giác đều hình dạng, vây quanh mảnh này đồng cỏ. Một khi đánh, ma thụ sẽ kêu gọi các loại sinh hoạt tại vùng rừng tùng này dã thú tới tiếp viện, hai cái Khô Lâu cùng một cái trinh sát nhiệm vụ chủ yếu liền là giải quyết hết những này tạp binh. Tiểu tóc vàng thùng sắt cương thi bước vào đồng cỏ. Hắc Ám Ma Thụ bắt đầu run run. Ước chừng là ma thụ bộ rễ đâm quá sâu, khi ra hỏa này chậm rãi từ thổ nhưỡng bên trong rút ra hai gốc tráng kiện che kín sợi rễ chân thời điểm, toàn bộ đồng cỏ mặt đất phảng phất đều tại có chút rung động. Hắc Ám Ma Thụ động tác sát thực chậm, tiểu tóc vàng thùng sắt cương thi từ phía sau khập khiễng tới gần, một đao thẳng tắp chém đi xuống thời điểm, ma thụ thậm chí còn không có xoay người lại. Ma thụ phát ra một tiếng mơ hồ không rõ gào thét, cũng không biết giá hỏa này ở đâu ra phát ra tiếng khí quan. Trong rừng rậm truyền đến liên tiếp sói tru. Đây là nhận đến ma thụ cảm nhiễm cùng thuần hóa đàn sói, ma thụ dùng mảnh này đồng cỏ hấp dẫn cỡ nhỏ động vật ăn cỏ, lại dùng cảm nhiễm sau động vật ăn cỏ hấp dẫn ăn thịt động vật, cuối cùng nuôi dưỡng ra như thế một nhóm tay chân. Cái này quả Hắc Ám Ma Thụ khống chế là một đám ngắn hai sói xám. Mười mấy đầu tối tăm mở mịt dã thú từ trong rừng rậm nhảy lên ra, những này thân dài 1m5, hai mắt xích hồng, giữ miệng to như chậu máu ra hỏa, để Trần Mặc không kiểm hãm được lui nửa bước. Tiểu Bạch một thương đâm tới, bị cảm nhiễm ngắn hai sói xám tựa hồ đã mất đi tránh né bản năng, thế tới không giảm, hung tàn cắn một cái tại tiểu Bạch cốt mâu bên trên. Cứng đối cứng một trận này, giang đối thoại xương, gốc ô hát lân bụi thạch đối gốc ô hát lân bụi thạch, cũng không ai chiếm được ưu thế. Nhưng là tiểu Bạch toàn thân đều cứng rắn, sói xám ra thịt thế nhưng là mềm. Tiểu Bạch xương thương không chút khách khí tại sói xám lồng ngực bên trong đâm một cái một bái, sắp chết sói xám phát ra tuyệt vọng rú lên. Chiến trường bị chia cắt trở thành nội ngoại hai vòng. Vòng trong, tiểu tóc vàng hai cái triệu hoán cương thi vừa đi vừa về kéo động lấy Hắc Ám Ma Thụ. Khi ma thụ lấy ước chừng 0.25 bước vận tốc phóng tới trong đó một cái cương thi thời điểm, phía sau cương thi liền sẽ đuổi theo ma thụ phía sau lưng lại chặt đặc biệt chặt. Gen luyện bóng lưỡng khảm đao tại vỏ cây bên trên lưu lại từng đạo dấu vết thật sâu, ngươi nói là tại đốn cây à, cây kia tại chạy trốn đâu, ngươi nói không phải tại đốn cây à, cái kia lại đúng là cái cây. Ma thụ đuổi không kịp trước mặt mục tiêu, chật vật quay người quay đầu, lại biến thành một cái khác cương thi cái thất gỗ bên trên thái thịt biểu diễn. Ước tương đương hai cái trụ mặt lao đại gia, vây đánh một cái ngồi xe lăn giả hơn đại gia. Cứ việc ma thụ cành cây tựa như thật dài cự thủ, ngẫu nhiên nắm lấy cơ hội, một bàn tay có thể đem cương thi gọi ra đi đến mấy mét xa, nhưng không dùng, cương thi kháng đánh. Mà bên ngoài vòng, tiểu thập nhất đuôi én đao như xuyên hoa hồ để múa, đã đánh ngã bốn cái ngắn thai sói xám. Khô lâu tiểu bạch thì là vừa mới đâm trúng cái thứ hai, trên thân đã treo ba đầu sói xám, sắc nhọn cắn xé tiếng ma sát, để Trần Mặc thoáng như nghe được lúc nhỏ lao sư tại trên bảng đèn phân biết hoạt động. Một cái thoạt nhìn cường tráng rất nhiều sói xám linh hoạt vòng vào bên trong vòng, phi nước đại mấy bước, nhảy lên một cái, nào về phía tiểu tóc bảng, bị đứng bên người bảo vệ nhiều xương một quyền đập bay, lan ra xa mười mấy mét. Trung niên chiến sĩ thậm chí ngay cả bước chân đều không động một cái. Trần Mặc rất rõ ràng, gia hỏa này liền là tiểu tóc vàng đội dự bị. Hắn không phải đến nấu nướng ma thụ là dùng đến xử lý mình. Theo ma thụ một tiếng tiếp theo một tiếng gầm hét, đàn sói nhóm càng điên cuồng, càng ngày càng nhiều sói xám chạy về phía trong sân, lại một cái tiếp một cái tứ tán bay tán loạn. Đàn sói nổi giận không có một chút tác dụng nào, lần này tới là một cái vũ lực nghiêm trọng tràn ra đoàn đội, Hắc Ám Ma Thụ vận mệnh từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Thẳng đến đại thụ ầm vang nga xuống, ngoại trừ lũ khô lâu trên thân nhiều mấy hàng dấu răng, cương thi thùng sắt lưu lại mấy chỗ cái hố nhỏ, toàn đoàn thành viên lông tóc không thương. Tiểu tóc vàng phủi tay. Mọi người vất vả nhiệm vụ hoàn thành không sai, kế tiếp là thu hoạch thời gian. Mắt đen ngươi đi đem ma thụ thụ tâm móc ra. Kéo ly, phía nam có cái đầm nước, bên cạnh có thể sẽ có rất tuyệt dữ liệu, ngươi đi xem một cái, cẩn thận thu thập. Thấp nhất, ngươi đi bảo hộ một cái, đừng để dã thú đã quay rầy kéo ly hái thuốc. Tới đi, chúng ta nắm chặt thời gian, trước khi trời tối chúng ta muốn trở về vi phong đường mòn, đều khởi động. Mau mau. Tiểu tóc vàng bố trí tương đương thỏa đáng, nhìn ra được, nếu như đặt ở Lam Tinh, đây chính là tiểu học khi ban ủy, trung học đại đội trưởng, sinh viên đại học sẽ hạt giống tốt. Kéo lì đầu cũng không trở về đi tới rừng rậm, tiểu thập nhất trở về mấy lần đầu, cuối cùng vẫn dậm chân một cái, bước nhanh đi theo. Về phần Trần Mặc, phân phối cho hắn nhiệm vụ là phụ trách phá vỡ ma thụ, đào ra trong đó màu đen đặc cái kia bộ phận thụ tâm. Trần Mặc cùng Khô Lâu tiểu bạch đầu đối đầu ghé vào Hắc Ám Ma Thụ trên thi thể, Trần Mặc lựa chọn mặt hướng tiểu tóc vàng phương vị, trong tay đoạn đao tại vỏ cây bên trên chậm rãi xé qua, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tiểu tóc vàng cùng nhiều xương. Đưa mắt nhìn hái thuốc hai người tại trong rừng cây biến mất, tiểu tóc vàng quay đầu trở lại, một bên khỏe miệng cao tăng lên, kéo ra một cái da vẻ tà tính tiêu dung. Đáng thương tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đã tiếp nhận vận mệnh của ngươi. Chương 7, bạo khởi tập kích chương 7, bạo khởi tập kích tiểu tóc vàng giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong mình phấn khởi diễn thuyết bên trong, phảng phất đứng tại vạn chúng chú mục chính giữa sân khấu. Thật đáng tiếc a. Thanh âm hắn trầm đồng du dương, mang theo một loại khoa trương tiếc hận, người người cũng khoe ngươi thiên phú dị bẩm, không biết từ cái kia xó xỉnh bị bọn tới cái này hát nha tòa thành, ngắn ngủi hơn 10 ngày liền học được nơi này ngôn ngữ cùng chữ viết. Chậc chậc, từ nhất ti tiện nô bộc leo đến dự bị học đồ, đồ vệ tài lao ra hỏa kia còn nói, có lẽ thêm nửa năm nữa, ngươi liền có thể triệu hoán cương thi, trở thành giống như ta chính thức học đồ. Tiểu tóc vàng nết miệng lên một vòng giọng điểm ai, bất quá mà, như ngươi loại này cái gọi là thiên tài trong nhà của ta nô lệ trong đống, hàng năm đều có thể lay ra hơn mấy chục cái. Cái kia thì có ích lợi gì đâu? Nghe lời, làm chó của ta, không nghe lời đút ta chó. Tiểu tóc vàng âm điệu càng ngày càng cao, tựa như đang tiến hành một trận du lịch ngâm thi nhân ca. Ngươi tinh thần lực luyện được lại cao thì sao? Vĩ đại minh giới các lãnh chúa sẽ hạ mình, phản ứng như ngươi loại này không có chút nào nội tình lớp người quê mùa sao? Chớ nằm mộng ban ngày. Dân đen thân phận đã chú định ngươi không xứng được hưởng bất luận cái gì quyền lợi. Ngươi đang chết ở chỗ này, nát ở chỗ này. Hắn cơ hồ là đang thét đạo, huyết nhục của ngươi sẽ trở thành tiếp theo khỏa hắc cá ma thụ nhất mập đẹp chất dinh dưỡng, chờ lấy ta lại đến thu hoạch. Về phần trên người ngươi dài nhất cái xương kia mà, ta sẽ đem nó tỉ mỉ rèn luyện thành một cây cốt trượng, để nó trở thành ta thông hướng linh khế trên đường chiến lợi phẩm. Hắn dừng một chút, giống như là nhớ tới cái gì chuyện thú vị, phát ra ôi ôi cười nhẹ. À, quên nói cho ngươi, giống như ngươi kiệt tác ta đã cất chứa dòng dã 11 cây, mà ngươi chính là cây thứ 12. Cỡ nào? Hoàn mỹ con số a. Tiểu tóc vàng tay kìm lòng không được cơ múa, ngón tay trên không trùng vừa đi vừa về xoáy bằng mà, ánh mắt sáng rực tỏa ánh sáng. Trần Mặc mơ hồ cảm thấy gia hỏa này hẳn là có điểm tâm lý bệnh trạng. Hắn lựa chọn dùng ngôn ngữ nho nhỏ kích thích tiểu tóc vàng một cái. Ngươi là đang ghen tị ta sao? Ghen ghét ta được đến éo ly ưu ái, nhưng nàng lại không nghĩ để ý đến ngươi. Ngươi nói bậy. Tiểu tóc vàng thét lên trong nháy mắt xé rách không khí, như là một con bị bóp lấy cổ chim chóc, đột nhiên phóng tới mây xanh, lại tại nửa đường liễu lo rơi vỡ. Hắn pha âm. Trần Mặc động tác trên tay không ngừng, đem mới đào ra thụ tâm hướng tiểu bạch bên chân cái túi ném đi, đồng thời lên giọng, mang theo một tia vừa đúng phảng phất bị buộc đến góc tường phẫn nộ hô, vậy tại sao? Ta đã nói 800 lượt, ta đối éo ly không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Ngươi vì cái gì còn muốn níu lấy ta không thả? Tuổi trẻ dự bị học đồ thoạt nhìn sắc mặt có chút đỏ lên, hai tay có chút phát run, khối kia màu đen thụ tâm đã mất đi chính xác, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Trần Mặc lập tức túi người đi nhặt. Đối thủ cái này phá phòng biểu hiện để tiểu tóc vàng nao nao, lập tức buộc phát ra một trận ôi 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 cười to. Sử quyết một cái dân đen với hắn mà nói như là nghiền chết con kiến, không có chút nào ý mới. Những cái kia chết lặng dê đợi làm thịt ngay cả dãy rủa cũng sẽ không, mỗi lần để hắn tỉ mỉ chuẩn bị một bụng nhân vật phản diện tuyên ngôn không chỗ sắp đặt, kìm nén đến khó chịu. Vì cái gì nhân vật phản diện tổng yêu tại thời khắc mấu chốt líu lo không ngừng? Đại khái là bởi vì đặc sắc gâm như bị kế như không người thưởng thức, đó là cỡ nào tịch mịch ta. Không cùng trước mắt cái này sắp chết người khoe khoang, còn có thể đi nơi nào khoe khoang đâu? Tốt ta tiểu tóc vàng mang theo một loại bố thí đắc ý, kéo dài điệu. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi ngay tại tiểu tóc vàng dương dương đắc ý, chuẩn bị phát biểu thẩm phán tuyên ngôn thời khắc. Trần Mặc đông nhiên đem đầu ngặt về phía phương nam, con ngươi của hắn đông nhiên phóng đại, bờ môi khẽ nhếch, trên mặt viết đầy chấn kinh, phảng phất nhìn thấy cái gì khó lường đổ vỡ. Cái gì? Nhiều xương cùng tiểu tóc vàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện thuận Trần Mặc ánh mắt đông nhiên quay đầu nhìn lại, lâm đảo không thay đổi, cỏ sóng vẫn như cũ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn ánh mắt bị lệch mấy mắt, phanh, 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 thanh thúy, gấp rút, cùng cái thế giới này không hợp nhau tiếng súng, tại trống trải đồng cỏ bên trên bỗng nhiên nổ vang. Trần Mặc chờ liền là giờ khắc này. Sớm tại vài phút trước, núp trên mặt đất khô lâu tiểu bạch, liền đã lặng yên không một tiếng động từ mình chống rỗng xương sườn phía dưới, rút ra chi kia băng lãnh kim loại tạo vật, 95 một thước súng tự động. Tiểu Bạch yêu cực kỳ cái đồ chơi này. Dù sao, nó vốn chính là một cái khô lâu thương binh, ai nói súng tự động không tính tương đâu. Đối với một cái xuất thân từ quỷ hỏa hẻm nhỏ phổ thông khô lâu tới nói, trong lồng ngực của nó đời này đều không đưa qua như thế đáng tiền mà bối. Ngày xưa có thể bỏ vào tiến hai bao ma pháp bụi, liền xem như khô lâu thương binh tiểu Bạch giá trị bản thân định phong thời khắc. Mặc dù nó có hạn chế thông minh không cách nào tinh chuẩn cân nhắc thứ này giá trị, nhưng nó có thể cảm nhận được trong tay cái này sắt thép tạo vật ẩn chứa lực lượng cùng mỹ cảm, liền như là tuyệt địa hắc võ sĩ khôi giáp, khủng bố kỵ sĩ trường đao mở dạng, nắm chặt trong nháy mắt, nó cái kia chống rồng xương đầu cũng nhịn không được muốn có chút lay động. Vì một kích trí mạng này, Trần Mặc cùng Tiểu Bạch diễn luyện vô số lần, cuối cùng, Trần Mặc thiết kế ra một cái chỉ có giống ruột khô lâu tài năng hoàn thành, có thể xương quỷ dị xạ kích tư thế. Đưa lưng về phía địch nhân, bảo trì ngồi xổm tư thế, Tiểu Bạch linh xảo mở ra súng ống bảo hiểm, đem thân thương đảo ngược, họng súng hướng về sau, nòng súng bước vàng gác ở đệ thập cây cùng cây thứ 11 xương sườn ở giữa. Khô lâu đầu lâu buông xuống đến cùng lồng ngực song song, cái kia chống rông hốc mắt, giờ phút này chính treo ngược lấy, gắt gao tiếp cận từ đứng sau ông nhắm. Xương sườn đỡ thương, đảo ngược xạ kích. Khi Trần Mặc giả bộ như đi nhặt lên trên mặt đất rơi xuống hắc ám thụ tâm lúc, ngón tay phảng phất giống như vô tình đem cuốn tại tiểu bạch trên thân vận thiệu vải bọc thi giật ra một góc, lộ ra ống nhắm tầm mắt. Tiếp xuống, chính là cái kia khoa trương quay đầu, một cái cổ lão lại lần nào cũng đúng chướng nhãn pháp. Rất thổ, nhưng dùng rất tốt. Tiểu tóc vàng cùng nhiều xương quả nhiên trung kế. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, tại dạng này về khoảng cách, một cái liền chính thức pháp thuật cũng sẽ không dự bị học đồ có thể cấu thành cái uy hiếp gì. Không nói đến hiện tại Trần Mặc còn sẽ không bất luận cái gì tính công kích pháp thuật, liền xem như chính thức pháp sư, thi pháp trước đó cũng có một đoạn không ngắn trước dao động, khoảng cách kéo không đủ mở lời nói, ngâm sướng thời gian đủ thân thủ nhanh nhẹn chiến sĩ cho ngươi ba đào sáu động. Cho nên, nhiều xương cùng tiểu tóc vàng không có chút nào ý thức được đây là một lần sắc cơ. Ngay tại hai người ánh mắt bị dẫn dắt rời đi trong điện quang hỏa thạch, tiểu bạch vững vàng bóp cò súng. Đầu tiên chúng đạn chính là nhiều xương. Trần Mặc ngay từ đầu mục tiêu liền là vị này nhập giai chiến sĩ, đây là toàn bộ trong đoàn đội tối cao vũ lực. Nhiều xương một mực rất cung kính đứng tại tiểu tóc vàng phía sau, có lẽ là một đêm không ngủ lại tiếp tục cảnh giới, vị này trung niên dòng binh dù sao cũng hơi ra rời, tăng thêm bị Trần Mặc tiểu hoa chiêu hấp dẫn, không thể trước tiên phát hiện tiểu bạch công kích. Phát hiện cũng không quan trọng, tại dạng này về khoảng cách, huyết nục chi khu làm sao có thể nhanh hơn được dây nhanh tiếp cận một cây số đạn. Sớm đem nhanh chậm cơ đẩy đến vị trí ký định, tiểu bạch đánh ra một cái thêm chút bắn. 10 phát chí ít có một nửa trở lên chui vào nhiều xương thân thể, không may mắn chính là phát thứ hai đạn liền đánh trúng nhiều xương cổ, xé mở ra thịt đồng thời, đục xuyên vị này trung niên chiến sĩ động mạch cổ. Quả thứ tư đạn theo sát lấy đánh trúng đầu lâu. Nhìn ra được, tiểu bạch còn không quá sẽ ép thương, họng súng là một mực có hướng lên bệnh lên bất quá, khô lâu thương binh tính ổn định cũng sai, họng súng đong đưa biên độ khống chế tương đương xuất sắc. Máu tươi trên không trung phun ra một đạo huyết vụ, nhiều xương thậm chí chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm, hai tay miễn cưỡng che che cổ họng bộ vị, hướng Trần Mặc phương hướng ném qua tới một cái khó có thể tin ánh mắt, giống như một đoạn cọc gỗ một dạng thẳng tắp ngã quỵ. Có thể đánh mười mấy cái khô lâu thì sao? Vũ khí nóng bạo lực mỹ học trước mặt, người quỷ bình đẳng. Đột nhiên xuất hiện tiếng súng đem tiểu tóc vàng giật nảy mình, hắn tựa hồ cũng không có trước tiên ý thức được xảy ra chuyện gì. Tuổi trẻ sợ Cổn thiếu gia phạm vào một cái sai lầm chí mạng, hắn nếm thử đi kéo mình người hầu chiến sĩ. Lại một cái thêm chút bắn theo nhau mà tới. Tiểu tóc vàng đơn bạc thân thể như là bị vô hình cự truy hung hăng đánh trúng, trực tiếp hướng về sau ngã quỵ, lâm ly máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung, hoàn mỹ hoạch xuất ra sinh mệnh rơi xuống quy tích. Chương 8, trận đấu kết thúc chương 8, trận đấu kết thúc Trần Mặc phát ra bộ thương chỉ lệnh đồng thời, người đã như mũi tên rời cùng bọn ra ngoài. Trận này sinh tử tương bác, sớm tại trong đầu hắn diễn thử vô số lần. Quả nhiên, tiểu tóc vàng chúng đạn ngã xuống đất trong nháy mắt, hai cái cương thi lập tức phát ra cuồng bạo gào thét, cơ khập khênh nát bước lao đến. Tiểu Bạch nhanh nhẹn phụ chính họng súng, đối nằm xuống đất hai người quét xong còn lại đạn, sau đó cũng phương hướng ngược chạy đi, một người một khô lâu hướng về đồng cỏ bên ngoài bắt đầu vòng quanh. Hoàn Mỹ Zedin, hiển nhiên liền là vừa rồi cương thi lưu ma thụ phiên bản. Tốc độ nhanh chậm, đo đạc chính là sinh cùng tử khoảng cách. Đây cũng chính là tiểu tóc vàng nhất định phải mang lên nhiều xương cái chiến sĩ này nguyên nhân, bằng vào cái kia hai cái cương thi, Trần Mặc nếu thật quyết tâm muốn chạy, hắn thật đúng là chưa hẳn ngăn được. Trước sau cũng liền 6-7 giây thời gian, theo pháp sư bản thể sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, hai cái táo bạo cương thi bị bỗng nhiên hiện tế đàn hư ảnh cưỡng ép hút vào, trục xuất trở về âm lãnh minh giới. Trần Mặc lập tức chào hỏi tiểu Bạch giết trở về, mình thì tiếp tục đứng tại 20 mấy mét bên ngoài, tay phải trong ngực gắt gao nắm chặt cái kia thanh mồ hôi chảy ròng ròng súng ngắn. Mạo hiểm? Đùa gì thế? Hắn đối với mình định vị rõ ràng rất, hắn hiện tại liền là cái kia có thể mang theo khoa bị hợp chặt 81 phân diễn biên của chúng, là có thể đem Triệu Vân bảo hộ ở sau lưng, một hơi giết xuyên dài sườn dốc hậu chủ. Chỉ cần tinh thần lực để lên, cái kia chính là ta cùng mẹ ta quét ngang dị giới các bạn. Bộ đao loại sự tình này, giao cho tiểu Bạch là được rồi. Khô lâu tiểu Bạch hoảng hoảng du du đi lên, dùng trong tay một nửa xương thương, trùng điệp đâm vào nhiều xương trên thân. Trung niên chiến sĩ khẽ nhăn một cái, theo xương thương rút ra lại báo tố một cái ống máu, rơi tại bãi cỏ xanh biếc bên trên, cũng tung tóe tiểu Bạch một thân. Tiểu Bạch không có chút nào dừng lại, xương thương thay đổi, trực chỉ sở cổn thiếu gia cổ họng. Chói buộc chi hoàn không biết là tiểu tóc vàng đang giả chết, vẫn là vừa bị kịch liệt đau nhức kích thích, tóm lại, hắn phát ra tử vong trước cuối cùng một đạo công kích, tuyệt vọng bắn về phía gần trong gang tấc khô lâu, không trung ngưng kết ra trong suốt băng hoàn, quanh quẩn tại tiểu Bạch trên thân thể, đem tiểu Bạch xô ra một cái lảo đảo. Nguyên bản liếc về phía cổ họng xương thương, lần này đâm lệch, đâm thật sâu vào tiểu tóc vàng bà bay. A a a. Sở Cổn thiếu gia rú thảm kinh thiên động địa, thân thể như bị ném vào chảo dầu con tôm bỗng nhiên quặn mình trong mắt phảng phất muốn nhảy ra hốc mắt bình thường, cả khuôn mặt bởi vì cực hạn thống khổ mà vặn mẹo biến hình, giữ tợn đến hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Xem ra là thật không có nhận qua phần này tội. Tiểu Bạch ổn định thân hình, xương thương lần nữa nhô lên, tinh chuẩn thuận cái kia bạo lồi hốc mắt đâm vào. Xem như đem không an phận trong mắt lại đưa trở về. Tại mất đi ý thức trước một khắc cuối cùng, tiểu tóc vàng dùng hết toàn lực đem đầu lâu chuyển hướng Trần Mặc phương hướng, còn lại cái kia trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc cùng tuyệt vọng. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi không phải hỏi ta vì sao không buông tha ngươi sao? Ngươi làm sao không cho ta nói chuyện đâu? Mình chuẩn bị rất lâu lý do thoái thác à? Những cái kia tỉ mỉ chuẩn bị, lặp đi lặp lại cân nhắc, thậm chí trong đầu vô số lần diễn thử qua lý do thoái thác. Những cái kia vốn nên tại thắng lợi thời khắc, dùng nhất ngạo mạn tư thái vung ra đến, để hắn toàn thân thoải mái lời kịch. Giờ phút này tất cả đều ngăn ở trong cổ họng. Cái này rác rưởi không phải triệu hoán cương thi thất bại sao? Hắn từ chỗ nào làm tới thứ quỷ này? Hắn bán rẻ linh hồn của mình sao? Tiện chủng đáng chết! Ngươi trốn không thoát. Theo tiểu Bạch lại một lần đỉnh thương dưới đâm, tiểu tóc vàng thân thể có chút ưỡn một cái, ánh mắt rốt cục triệt để ảm đạm đi. Tại tử vong một khắc này, hắn nhớ tới cái kia thanh danh hiển hách gia tộc, cái kia một mảnh quang huy tiền đồ, còn có cái kia sơn minh thủy tú cô hương. Có lẽ còn có tâm hắn tâm niệm đọc cốt trượng, còn chưa đắc thủ cô nương. Hắn có chút hối hận. Bất quá không còn kịp rồi. Vị này cáo thạch gia tộc chủ mạch tiểu thiếu gia, thứ 19 thuận vị người thừa kế, tiền đồ vô lượng tuổi trẻ vong linh pháp sư học đồ, cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại mảnh này phì nhiêu vùng quê bên trong. Sàn sạt. Xoa cách đó không xa trong rừng cây truyền đến cành lá bị gấp rút kích thích thanh âm. Hiển nhiên, liên tục tiếng súng cùng cái kia âm thanh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đã kinh động đến tiến đến thu thập dược liệu Eo Lì cùng tiểu thập nhất. Đối mặt đội vàng chạy về, đứng tại đồng cỏ biên giới, trên mặt tràn ngập kinh hoàng cùng khó có thể tin hai người, Trần Mặc xa xa mở ra hai tay, thanh âm mang theo mọi mệt cùng bất đắc dĩ, rất xin lỗi, ta không có cách nào. Các ngươi đều thấy được, ta không muốn tới. Ta nhiều lần cầu hắn để cho ta đi hái thuốc, cầu hắn buông tha ta, nhưng hắn không chịu. Hắn đem các ngươi đẩy ra, chính là vì giải quyết hết ta. Trong lòng các ngươi kỳ thật cũng minh bạch, đúng hay không? Ta không muốn chết, ta chỉ có thể liều mạng. Trần Mặc khống chế ngữ tốc cùng ngữ điệu, cố gắng dùng nhất thành khẩn ngôn ngữ, tạo nên lấy mình vô tội người bị hại cùng bị ép người phản kháng hình tượng. Hiệu quả tựa hồ có như vậy một chút. Mặc dù hai người vẫn là toàn bộ cảnh giới, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn tựa hồ nhu hòa một chút. Kéo ly, 11 Trần Mặc thanh âm trầm thấp, ta trở về không được. Hiện tại, ta phải đi một chuyến lục diệp cánh rừng, từ nơi đó rời đi Hắc Nha tòa thành khu vực, vĩnh viễn không trở về nữa. Ở trước đó, vẫn phải phiền phức hai vị theo giúp ta đi một chuyến. Ta không biết đường. Xin nhờ. Đây là hắn tại từng cái đêm không ngủ bên trong lặp đi lặp lại thôi diễn, tối chung quyết định lý tưởng nhất phương án. Trần Mặc không nghĩ lại giết người, hắn hiện tại còn cần tiểu thập nhất cho mình dẫn đường, chờ mình từ lục diệp doanh địa rút lui, từ đó trời nam đất bắc, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau chính là. Chỉ cần hai vị này cùng hắn cùng một chỗ, dọc theo vi phong đường mòn đến bán nhân mã tộc trưởng khống doanh địa, như vậy tại mình rời đi lúc, bọn hắn cho dù tốc độ cao nhất chạy về Hắc Nha lâu đài cổ cáo trạng, lâu đài cổ thủ vệ cũng không kịp chặn đứng mình. Nghe xong hắn, tiểu thập nhất căng cứng bả vai có chút lòng lẻo, trong tay đoàn nộ chậm rãi rủ xuống hướng mặt đất, đây là hắn có thể đưa ra nhất hòa bình bắt lại. Hắn không rõ ràng cái này dự bị học đồ là thế nào giết chết một cái chính thức pháp sư học đồ cùng một tên nhập giai chiến sĩ, nhưng chính xác kinh nghiệm nói cho hắn biết, tốt nhất đừng hỏi, cũng đừng thử. Trần Mặc đối tiểu thập nhất mỉm cười gật đầu, quay người nhìn về phía Eo Ly. Nữ hai hốc mắt đỏ bừng, trong suốt nước mắt ở bên trong xoay một vòng, lã chã trước khóc. Mặc ca ca, ta sợ, ngươi thả ta trở về đi. Thanh âm của nàng mang theo run rẩy giọng nghẹn ngào, ta cam đoan, ta thể sẽ không bán đứng ngươi. Trần Mặc kiên định lắc đầu, ta cũng sợ, Eo Ly, nhưng là không có cách nào. Ngươi trở về, làm sao hướng đạo sư giải thích những người khác biến mất sự tình? Đừng làm rộn, nghe lời. Liên một ngày, chúng ta đi mau mau, đêm nay liền có thể đuổi tới lục diệp cánh rừng. Sau đó, các ngươi liền tự do. Trên mặt đất cái kia hai cỗ thi thể uy hiếp dưới, Eo Ly cùng tiểu thập nhất chỉ có thể phục tùng Trần Mặc an bài, bất đắc dĩ di chuyển bước chân. Đi ra mấy bước, tiểu thập nhất nhịn không được trở về quay đầu, nhìn về phía cái kia hai cô đã cứng ngắc thi thể, cái kia, ngươi không chiếm một cái đồ vật sao? Sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp cùng húc chiếu vào đồng cỏ bên trên, mặc dù mới đi qua ngắn ngủi vài phút, đã có top 5 top 3 trùng rồi người mùi máu tươi bay tới, lượn lờ tại nằm dưới đất hai cô thi thể bên người. Không xác định những cái kia chiến lợi phẩm sẽ có hay không có vấn đề gì, Trần Mặc hiện tại cũng không cần phát trận này của cải người chết, thêm chút suy tư, hắn lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, ta từ bỏ, ngươi nhìn xem cầm a. À đúng, hắn giống như là chợt nhớ tới, từ trong ngực móc ra một vật, ta đem ma thụ chi tâm cắt ra tới, cũng cho các ngươi a. Lại qua mười mấy phút, tiểu thập nhất đổi lại nhiều xương cái kia căng phòng ba lô. Hoàn thành vật liệu đơn giản phân phối, một người Trần Mặc đi tại phía trước nhất. Ngải Lệ Khẩn đi theo tiểu thập nhất, túi đầu, bả vai có chút run run. Trần Mặc thì mang theo Khô Lâu Tiểu Bạch, xa xa dán tại đội ngũ cuối cùng. Trở về bầu không khí gần đây lúc còn muốn tiêu sát, mỗi người đều không nói một lời, chỉ là không hẹn mà cùng bước nhanh hơn, lẫn nhau đều có một loại nóng lòng thoát ly khổ hải vội vàng. Trần Mặc xông ra u ám xâm lâm bên trong vòng, lần nữa đạp vào vi phong đường mòn. Một mốc đường vẫn như cũ, nếu như không phải vội vã đi đường chạy trối chết lời nói, Trần Mặc rất muốn cũng khắc lên một câu gì. Tính toán, vẫn là lưu lại chờ về sau. Nếu như còn có cơ hội trở lại trốn cũ lời nói. Tại Trần Mặc cái kia bình tĩnh lại mang theo vô hình áp lực mỉm cười nhìn soi mói, tiểu thập nhất dùng sức nuốt ngụm nước bọt, giày trên mặt đất vạch ra một cái gần như 90 độ đông cứng rẽ ngoặt, đạp thật mạnh bên trên đầu kia chất đầy lá mục, thông hướng vương xà vi phong đường mòn. Chương 9, huyết sắc vi phong đường mòn chương 9, huyết sắc vi phong đường mòn vi phong đường mòn, là dọc theo trong u ám rừng rậm vòng biên giới, một mực hướng hai bên kéo dài một đầu quanh co đường hẹp quân co, nó sườn đông thông hướng kết nối lưng sát sơn cốc đại lộ, phía tây thì là một đường uốn lượn trực chỉ cây đức cao điểm, chui vào nơi đó bên mang cao nguyên. Lục Diệp cánh rừng là cách nơi này gần nhất, cũng bận rộn nhất một chỗ doanh địa. Mảnh này từ một chi nhanh nhẹn dũng manh bán nhân mã bộ tộc trưởng khống doanh địa, như là trong rừng rậm một cái công năng rườm rà tiêu hóa khang, vì lui tới du thương, doanh binh thậm chí muôn hình muôn vẻ biên giới quần thể cung cấp lấy nhiều loại phục vụ, từ cơ bản nhất dừng chân, rượu, thiết tế, đến chẳng phải có thể làm lộ ra bỏ chạy, ẩn nấp, thủ tiêu tăng vận, hoặc là còn thuận tiện giải quyết một chút cái khác sinh lý nhu cầu. Đối Trần Mặc mà nói, Lục Diệp cánh rừng trọng yếu nhất là đầu kia Chu Nho kinh doanh phủ không phi thuyền hàng tuyến, đây là hắn có thể nghĩ đến nhanh nhất chạy thoát đường. Chạy theo tay một khắc kia trở đi, Trần Mặc liền đã nghĩ rõ ràng, mình khẳng định là trở về không được. Mặc kệ là Hắc Nha đại pháp sư, vẫn là cáo thạch quý tộc thế gia, cũng sẽ không lựa chọn cùng chính mình cái này nhỏ cả dạ mét giảng đạo lý. Bọn hắn ưa thích giảng thân phận, giảng thực lực. Coi như tại hạ nền tảng lập quốc nước, đắc tội cấp bậc này quyền quý, cũng đủ hắn uống một đại ấm uống chi là loại này đã cơ bản hoàn thành giai tầng cố hóa dị thế giới. Giết chết thế gia thiếu gia Trần Mặc, nhất định phải trốn, trốn càng xa càng tốt. Cưỡi phù không phi thuyền trực tiếp rời đi u ám sâm lâm, liền là lựa chọn tốt nhất. Tiểu thập nhất tại phía trước nhất tiến lặng mở đường, thường thường quay đầu nhìn một chút Eo Ly, quét mắt một vòng Trần Mặc. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Eo Ly tựa hồ từ vừa rồi huyết tinh bên trong chậm lại, bắt đầu thận trọng đáp lời. Mặc ca ca, bọn hắn đều nói ngươi hai lần triệu hoán thất bại kỳ thật, ngươi là thành công đúng không? Nữ hài nhi ngẩng mặt lên, cố gắng gạt ra một cái sùng bái tiểu dung, ta liền biết, ca ca thiên phú tốt nhất rồi, tương lai nhất định có thể trở thành đặc biệt lợi hại đại pháp sư. Nàng dừng một chút, quan sát một cái Trần Mặc sắc mặt, trong con ngươi cấp tốc xúc lên một tầng thủy quang, thanh âm cũng mang tới giọng nghẹn ngào, lấy ca ca hiện tại bản sự, bình cái cao giai học đồ khẳng định không có vấn đề. Nếu không, chúng ta trở về đi. Chúng ta cùng đi van cầu đổ vệ tại pháp sư, đạo sư coi trọng như vậy ngươi, nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Nước mắt đúng lúc đó lan xuống, lướt qua nàng hơi có vẻ gầy gò gương mặt, bả vai cũng phối hợp lấy có chút co rúm, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Trần Mặc vốn không muốn tiếp lời, nhưng nữ hài này tấm tư thái, bộ này lời nói, giống tiểu côn trùng một dạng tại hắn thần kinh căng thẳng bên trên bò qua bò lại, làm cho hắn toàn thân không thoải mái. Cha này mùi vị, xông đến hôn người. Trần Mặc chú ý tới tiểu thập nhất bước chân đã rõ ràng chậm lại nhiều lần. Sống chết trước mắt, dung không được nửa điểm do dự cùng tâm. Hắn dừng bước lại, thanh âm cường ngạnh từ chối đường, "Ellie, yên tĩnh. Ta hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Đừng chọn chiến sự kiên nhẫn của ta và thiện ý. Chờ đến lục diệp doanh địa, các ngươi đi các ngươi dương quan đường lớn, ta đi mặc tà vi phong đường mòn. Cứ như vậy, dừng ở đây." Minh Mạch. Ellie một mực xúc tại trong hốc mắt nước mắt hoa lăn xuống tới, nàng che miệng lại, quất thuốc tha thuốc thít dựng khóc dòng nói, "Đối, thật xin lỗi. Ta chỉ là quá sợ hãi. Thật xin lỗi. Mặc ca ca, thật xin lỗi được rồi, đừng khóc." Không biết vì cái gì, Trần Mặc tâm lý càng bực bội. Nếu là tại Lam Tinh, một cái đẹp như thế tiểu học muội đối với mình Lê Hoa Đái Vũ, tâm hắn nhọn mà đại khái đều phải rung động ba rung động. Nhưng nơi này là Phồn Tinh Đại Lục, một cái đạo lý viết tại lưỡi đao bên trên, khắc vào pháp trượng nhọn, treo ở quý tộc huy chương bên trong địa phương quỷ quái, cũng không thể lấy chính mình tính mệnh cùng tổ quốc tha thiết kỳ vọng nói đùa. Không cần đến thật xin lỗi, đuổi theo, ta nói được thì làm được, tới gần lục diệp doanh địa để cho ngươi đi. Ngay lặn về tây, trong rừng tia sáng càng hôn ám, thời gian dài buôn ba để éo lì thể lực chống đỡ hết nổi, bước chân càng ngày càng kéo dài, cùng Trần Mặc khoảng cách cũng càng kéo càng gần. Mắt thấy đội ngũ tốc độ bị kéo chậm, Trần Mặc nhịn không được lần nữa thúc giục, đi nhanh điểm. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Kéo lì dưới chân tựa hồ bị rễ cây mất tự do một cái, ai nha một tiếng kinh hô, cả người hướng về phía trước bổ nhào. Trần Mặc vô ý thức né tránh nửa bước, lại thoáng cảm thấy không ổn, lần nữa cơi trên tiền đến, mở miệng hỏi, ngươi thế nào? Ngay tại hắn đến gần trong nháy mắt, một đạo chói mắt màu băng làm quang hoàn bỗng nhiên tại kéo lì quanh người nổ tung. Ông, băng lãnh ma lực trong nháy mắt bộc phát, trong suốt sáng long lanh băng tinh như là một cái móc ngược hàn băng lao lồng, tinh chuẩn đem Trần Mặc bao ở trong đó. Hàn khí thấu xương thấu thể mà vào, phản phất ngay cả huyết dịch đều muốn đông kết, toàn thân lông tơ trong phút chốc từng chiếc đứng đấy. Chói buộc băng hoàn, đáng chết. Trần Mặc tuyệt đối không nghĩ tới, tại đồng cỏ bên trong mình chú ý cẩn thận, để Tiểu Bạch đi lên khiêng một cái chói buộc băng hoàn, quanh đi còn lại, cuối cùng vẫn rơi xuống trên người mình. Với lại, đây là mình nổi. Dự bị học đồ cũng tốt, chính thức học đồ cũng được, căn bản không có khả năng thuần phát pháp thuật. Trước đó hắn tưởng rằng tiểu tóc vàng giả chết lúc vụ trộm ngâm sướng, giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ, đây là một kiện trong truyền thuyết chứa pháp thuật ma pháp đạo cụ. Mình lo lắng tiểu tóc vàng thứ ở trên thân có gì đó quái lạ, sợ sẽ có cái gì truy tung năng lực, cho nên quyết tâm từ bỏ ngạch tất cả chiến lợi phẩm, một kiện không có cầm. Bây giờ nghĩ lại, là tiểu thập nhất quét dọn chiến trường lúc, đem cái đồ chơi này phân cho Ellie. Mà Ellie, ngay tại thời khắc mấu chốt này, dùng nó hung hăng âm mình một tay. Khó trách, tiểu tóc vàng cuối cùng không phải công kích, mà là đối một bộ khô lâu sử dụng không có chút giá trị trói buộc loại kỹ năng, cái này căn bản là đạo cụ bên trong dự tồn cố định pháp thuật. Trong điện quang hòa thạch, Trần Mặc nghĩ thông suốt nhân quả, mà kẻ cầm đầu Ellie đã cấp tốc quay người, hướng phía Hắc Nha lâu đài cổ phương hướng một đường chạy bội. Trong điện quang hỏa thạch nghĩ thông suốt khớp nối, Trần Mặc trong lòng vừa sợ vừa giận, mà khởi đầu người bồi táng Ellie, sớm đã giống con thỏ con bị giật mình, không chút do dự, quay người liền hướng phía Hắc Nha lâu đài cổ phương hướng, lảo đảo nhưng lại đem hết toàn lực chạy như điên. Ellie rất thông minh, cũng rất quả quyết. Tiểu thương nhân gia đình xuất thân nàng, sớm đi theo phụ mẫu được chứng kiến chợ bữa muôn màu, khắc sâu nhận biết quy tắc vận hành của cái thế giới này. Gia cảnh của nàng là tầng dưới chốt bình dân trong mắt phú hào, đường phố đồng bạn hâm mộ đối tượng, nhưng ở quyền thế cùng lực lượng trước mặt, cùng vũng bùn bên trong rẽ rủa dân đen không có gì khác nhau. Muốn thực hiện vượt qua, hoặc là may mắn gặp gỡ một cái lương nhân, gả vào thượng tầng, hoặc là trở thành mạnh hơn triệu hoán pháp sư, đánh vào thượng tầng. Cáo thạch gia tiểu thiếu gia cũng không phải là lý tưởng nhân tuyển, gia tộc này quá tôn quý đến không có khả năng cho mình dạng này thiên phú thường thường người bình thường nữ hài bất cứ cơ hội nào. Dùng lời của mẫu thân nói, cáo thạch gia cuốn rốn bên trong trại chính là lá vàng, nước ối bên trong lưu chính là nước lòng. Kéo lì từ lúc kia liền khắc sâu hiểu, lấy xuất thân của mình, gần như không có khả năng thu hoạch được một cái chính thức thân phận, ước chừng sẽ chỉ là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng dưới mặt đất tình nhân. Tương lai còn muốn đứng trước chủ mẫu lân ép to lớn phong hiểm. Cho nên, vô luận vị kia tiểu thiếu gia như thế nào nhiệt liệt truy cầu, nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy như gần như xa khoảng cách. Phiền phức là, bởi vì vị tiểu thiếu gia này tồn tại, những cái kia gia thế còn có thể, tiềm lực không sai cùng tuổi nam hải đều đối nàng kính nhi viễn chi. Lùi lại mà cầu việc khác, nàng chỉ có thể đưa ánh mắt về phía bình dân giai tầng, ý đồ ở trong đó khai quật, bồi dưỡng một cái đáng giá đầu tư, có thể dựa vào tiềm lực. Trần Mặc chính là nàng đông đảo quan sát đối tượng thứ nhất, hoặc giả thuyết là nàng dùng để ứng phó những cái kia ong bướm tấm mục. Trước đó, tương tự tấm mục đã nát mấy khối, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ có một tia hay nấy, nhưng rất nhanh liền bị mãnh liệt hơn tự vệ suy nghĩ đè xuống. Mình chỉ là muốn còn sống, đồng thời muốn sống đến tốt hơn, cái này có lỗi gì đâu? Hiện tại, tấm mục giết người, Dù là khối này tấm mục biểu hiện ra mạnh hơn tiềm lực, Éo Lì cũng triệt để dập tắt cùng Trần Mặc cùng một chỗ tâm tư, cái kiến thức này nồng cạn mãn phu, hoàn toàn sẽ không lý giải cáo thạch gia tộc là một cái cỡ nào kinh khủng quái vật khổng lồ. Nàng nhất định phải trở về. Nàng muốn cái thứ nhất hướng đại pháp sư báo cáo. Nàng phải đem mình hái đi ra, mình chỉ là một cái vô tội dũng cảm, ý đồ ngăn cản bi kịch lại bất lực người chứng kiến. Quyết không thể trở thành giá hỏa này đồng lõa. Mình ưu tú như vậy, đáng giá tốt hơn tương lai. Nữ hài thở hổn hển, liều mạng vung vẩy lấy hai chân, cứ việc sau lưng chuyển đến Trần Mặc hẳn cả giọng la lên, nàng một lần cũng không có quay đầu. Nàng biết mình tuyệt không thể lãng phí thời gian. Cũng bởi vậy, nàng không nhìn thấy Tiểu Bạch bưng lên họng súng đen ngòm. Gần nhất một mực có người các loại nhắn lại, nói nhân vật chính không có trước tiên đem người giết sạch, non nớt, ngu xuẩn, tự làm tự chịu, thậm chí thăng lên đến đối tác giả nhân thân công kích trình độ. Trước đó bên ngoài quyển sách kia, một mực có người nói ta chuyển vận quan điểm quá nhiều, cho nên quyển sách này ta tận lực tại thu liễm mình, nhưng là loại lời này đã thấy nhiều, vẫn còn có chút nhịn không được, cho nên đậu đen rau muốn một cái. Ta biết hiện tại rất nhiều độc giả truy cầu thoải mái, truy cầu không kiêng nể gì cả, muốn gì cứ lấy. Mọi người có mọi người yêu thích, ta không tranh đúng sai, không thích xem không nhìn liền là. Nhưng là không cần thiết bởi vì người khác cùng người quan điểm không nhất trí, liền đi công kích người khác. Ta viết sách cũng chơi ngạnh, cũng quá chính, cũng đậu đen rau muốn bất công, cũng thỉnh thoảng mở một điểm nhan sắc cho đùa. Nhưng nhân vật chính có mình lý niệm, không thích, mọi người từ biệt hai rộng. Cảm tạ thư lưu đọc, đề cử, nguyện phiếu ủng hộ, cảm ơn các ngươi. Chương 10, lúc đến một đội, đi lúc một người chương 10, lúc đến một đội, đi lúc một người điếc hai tiếng súng xé rách trong rừng yên tĩnh, kinh bay một mảnh ồn ào bầy chim, quỳnh cánh hốt hoảng trốn hướng phương xa. Kéo ly, cái kia tâm tư linh lung nữ hải, tại không thể mắt thấy Trần Mặc động thủ chỗ đầu tiên tình huống dưới, quả quyết đem trói buộc pháp thuật ném về phía pháp sư. Nàng tuyệt nghĩ không ra, mình ngắn ngủi sinh mệnh sẽ kết thúc tại một cái hành động chậm chạp, nhìn như ngu xuẩn khô lâu trong tay. Trần Mặc nhìn xem cái kia xinh đẹp thân ảnh như là như diều đứt dây bình thường, vừa ngã vào đầy đất lá rụng cùng mục nát thực bên trong, ngực không hiểu chuyển đến một trận bén nhọn đâm nói. Chẳng lẽ là đối cái này ngây thơ vẫn còn tồn tại một tia không bỏ? Không đối, ta mẹ nó, chúng tên. Trần Mặc ngạc nhiên túi đầu, chỉ thấy một chi ngắn mũi tên thật sâu khảm vào trước ngực, vị vũ còn tại có chút rung động. Cách đó không xa, tiểu thập nhất hai mắt xích hồng như máu, giống như điên dại. Tuổi trẻ trinh sát không chút do dự lần nữa bóc cỏ, thứ hai mũi tên xé mở trong rừng không khí, hung hăng đinh nhập Trần Mặc bả vai. Bạn hạnh cái này ôm hận một kích bắn không đủ chuẩn, nếu là thẳng đến đầu lâu, sợ là giờ phút này chỉ có thể hoàn tất vung hoa. Phản ứng bởi vì đau đớn mà chỉ trệ Trần Mặc, luôn cuống tay chân ý đồ né tránh. Ngươi tại sao muốn giết nàng? Tuổi trẻ trinh sát cao giọng gầm thét, như là tên điên bình thường liều lĩnh đánh tới. Làm người hai đời Trần Mặc, đối Éo Lì có lẽ mang theo một loại xa cách người đứng xem tỉnh táo. Nhưng đối bọn này nhiều năm kiềm chế tại tòa thành bóng ma dưới hải tử mà nói, Éo Lì liền là bọn hắn hối ngầm sinh mệnh chung khó được ánh sáng. Đối tiểu thập nhất tới nói, Éo Lì mang ý nghĩa hết thể ôn nhu tụ hợp, nàng luôn luôn nhẹ giọng thì thầm. Từ trước tới giờ không mắng chửi người, không cần chân đá người. Nàng sẽ không đem nước bọt nôn tại người khác trên mặt, mặc dù mọi người cảm thấy có thể bị nàng nôn một cái sẽ là rất đẹp sự tình. Nàng sẽ ở người khác thành công tấn cấp lúc vỗ tay, nàng sẽ ở người khác giúp nàng thanh lý xong triệu hoán vật lúc đỏ mặt nói tạ ơn, cái kia buông xuống lông mi thật dài, đủ để cho nam hải tử cả đêm trằn trọc. Tiểu thập nhất chỉ là một cái nô bộc, hắn không dám xa xỉ suy nghĩ gì, chỉ là sẽ vụng trộm nhìn chăm chú phần này mỹ lệ. Hiện tại, cái này trùng sáng, bị trước mắt tên đáng chết này tự tay bóp tát. Tiểu thập nhất hoàn toàn mất đi lý trí. Tên nọ bắn không, hắn thậm chí không có một lần nữa lên dây cùng, mà là hết tư để lý đưa tay nọ hung hăng đánh tới hướng Trần Mặc, đồng thời trở tay rút ra bên hông đòn đao, đại hống đại thiếu, điên cuồng vung dậy. Ngươi tại sao muốn giết nàng? Cô gái tốt như vậy, ngươi tại sao muốn giết nàng? Ta không muốn giết nàng, là nàng nhất định phải đào tẩu. Trần Mặc một bên giãy giụa lấy đối kháng băng hoàn trói buộc, một bên ý đồ tỉnh lại cái này cùng nhiệt ra hỏa, nếu để cho đại pháp sư biết người chạy, ta nhất định phải chết nàng để ngươi chết. Vậy ngươi mẹ hắn liền nên đi chết ta. Tiểu thập nhất thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bặm mẹo. Đi chết ta. Một cái thanh tịnh mà ngu xuẩn hiện đại sinh viên, tại xã hội hiện đại bị tẩm bổ quá tốt, lần đầu kinh lịch dạng này sinh tử cục, Trần Mặc phạm vào hai cái sai lầm. Thứ nhất, bởi vì tiểu thập nhất trước đó bộc lộ thiện ý, mình tại tay cầm quyền chủ động tình huống dưới, biết rõ bọn hắn đối với mình ép buộc tiến về Lục Diệp Lâm địa lòng mang bất mãn, lại bỏ mặc bọn hắn võ trang đầy đủ, tự do hành động. Bởi vì không để mắt đến mình, tiểu tóc vàng thi thể còn chưa ngộ thấu đâu, mình thế mà nguyên dạng lập lại một lần. Cuối cùng vẫn là giết người kinh nghiệm quá ít. Thứ hai, tại vết thương kịch liệt đau nhức cùng tử vong uy hiếp song trọng trùng kích vào, hắn nhất thời hoảng hốt, vung ra đối khô lâu tiểu bạch chỉ huy. Triệu hoán pháp sư nhận đến công kích, triệu hoán vật sẽ trước tiên theo bản năng làm giá hộ chủ phản ứng. Tiểu bạch đang tại chạy đến cứu giá. Trần Mặc liếc qua, tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Cái này ngu xuẩn tại mất đi chủ nhân dẫn đạo sau, tuần hoàn theo khô lâu thương binh nguyên thủy nhất bản năng, thế mà vứt bỏ chi kia uy lực mạnh mẽ, mà còn có hơn phân nửa hộp đạn súng tự động, ngược lại vụng về bưng đứt gãy con mâu, nện bước nó cái kia mang tính tiêu chí phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh tập tên bộ pháp, cố gắng tới gần. Xác thực rất cố gắng, nhưng này làm sao chạy qua gió táp một dạng trong rừng trinh sát? Vẫn là cái phát điên trinh sát. Trần Mặc lảo đảo lùi lại, dưới chân không biết bị rễ cây vẫn là nô ra hòn đá hung hăng mất tự do một cái, cả người chật vật ngã sấp xuống tại băng lánh trong đất bùn. Cái này một ném, vừa lúc đụng nát quanh thân tầng kia bởi vì ma lực nhanh chóng suy giảm mà trở nên yếu ớt băng hoàn. Chói buộc giải trừ, sinh tử một đường, dung không được nửa phần do dự. Trần Mặc nhân thể nằm bật xuống, hai chân mãnh liệt đạp mặt đất, giơ lên một mảnh che mắt nát diệp trần thổ, đồng thời từ trong ngực móc súng lục ra. Tiểu thập nhất phảng phất hóa thân cùng chiến sĩ, không nhìn hất bụi, không nhìn họng súng, xích hồng trong con mắt khóa kín Trần Mặc thân ảnh, cả người không có kết cấu gì xung lên. Phanh! Thứ nhất phát cắn nhập trinh sát vai trái. Tiểu thập nhất phảng phất bị người trùng điệp xô đẩy một thanh, vai trái sau này hất lên, thân thể không tự chủ được nghiêng qua tới, nhưng như cũ thất tha thất thểu xông về phía trước, tiếp tục đón lấy Trần Mặc họng súng. Phanh 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 phanh, LSZ-92G phát ra liên tiếp dồn dập tiếng súng. Trần Mặc duy nhất một lần thanh không một đạn, vẫn gắt gao đem miệng súng hướng đối phương, trắng bệnh đốt ngón tay chụp chết cò súng, thẳng đến phóng châm phát ra phí công cùng cụt cùng cụt không hưởng. Tiểu thập nhất rốt cục ngã nhào xuống đất, băng lanh tử vong tựa hồ gọi trở về một tia còn sót lại lý trí, thân thể của hắn co quắp mấy lần, tựa hồ muốn chống lên, lại cuối cùng vô lực nằm sấp xuống dưới. Tuổi trẻ trinh sát dùng hết sau cùng khí lực, khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn về phía cách đó không xa cái kia ngã xuống thân ảnh, cánh tay kiệt lực hướng về phía trước duỗi ra, năm ngón tay phí công cầm nắm lấy không khí. Đó là éo lì ngã xuống phương hướng. Tiểu thập nhất mở môi mấp máy, tựa hồ lẩm bẩm một câu gì, nhưng thanh âm yếu ớt tựa như nỉ non, Trần Mặc một chữ cũng không nghe rõ. Các loại Trần Mặc lấy lại tinh thần, trong không khí đã chỉ còn lại có gió thổi lá cây vang lên sàn sạt. Lại qua 20 mấy giây, tiểu bạch rốt cục đuổi tới hiện trường, nó bụng về dùng xương thương đi đâm thi thể trên đất, tư một thân tươi mới vết thương. Trần Mặc chưa tỉnh hồn ngồi dựa vào dưới cây, từng ngụm thở dốc lấy, miệng vết thương cảm giác đau đớn một hồi xa một hồi gần, rốt cục dần dần đột phá đỏ pamine, hoặc là ẹn đỏ phỉn phong tỏa, đem hắn kéo về thực tế. Chân vài phút, hắn bắt đầu kiểm tra thương thế. Trước ngực hai mũi tên đều bị phòng đâm phục cắm tấm ngăn trở, chỉ để lại thật sâu vết lõm cùng quần áo tiếp theo phiến nhìn thấy mà giật mình máu ứ động, đi chép vừa mới mạng sống như treo trên sợi tóc. Vai mũi tên thật sâu đâm vào da thịt, cuối cùng tựa hồ đã chống đỡ trên vai xương bên trên. Hắn thử nghiệm nhẹ nhàng vừa gậy, trong nháy mắt hít vào mười mấy ngụm khí lạnh, đau đến trước mắt biến thành màu đen. Cố nén kịch liệt đau nhức, hắn nghe răng trợn mắt tại vết thương xung quanh đắp lên trừ độc thuốc cầm màu phấn, lại nuốt vào một hạt kháng cảm nhiễm bao con động. Đông Hoàng lãnh tụ trong thư căn dặn trong đầu tiếng vọng, thân ở hiểm địa, cần muốn kém nhất kết quả, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Kết quả đây, mình vẫn là chủ quan kinh địch. Liên hệ với tổ quốc mẫu thân sau, hắn lớn nhất chấp niệm liền là về nhà. Như đường này không thông, lùi lại mà cầu việc khác, liền là có thể ở cái thế giới này tìm một cái hòa bình chỗ an thân, cho quê quán gửi ít đồ trở về. Tương đương với nói cho trong nhà lão mụ, ta ở bên ngoài lẫn vào vẫn được, chớ niệm. Bận rộn công việc, ta liền không về nhà. Nhưng bọn hắn không chịu buông tha mình. Đại khái là bởi vì, ở cái thế giới này, người bình thường sinh mệnh nhưng thật ra là thứ không đáng giá tiền nhất. Kim Mao vì tranh giành tình nhân muốn hắn chết, nhiều xương vì thuần phục chủ tử muốn hắn chết, Éo Ly vì tránh né chịu tội muốn hắn chết, tiểu thập nhất. Trần Mặc căn bản không nhìn ra hắn đối Éo Ly ái mộ. Tuổi trẻ trinh sát luôn luôn một người tại phía trước mở đường, mặc kệ là lâm thời nghỉ ngơi vẫn là ban đêm cắm trại, hắn đều không rên một tiếng, trong đêm cũng hầu như là chủ động trước đêm, toàn bộ hành trình không cùng Éo Ly nói một câu. Tiểu tóc vàng cùng Éo Ly đàm tiếu lúc, hắn chỉ là ở bên cạnh an tĩnh xua đuổi con muỗi, đánh lấy cây quạt. Trần Mặc còn tưởng rằng hắn là tại định bợ tiểu tóc vàng đâu. Kết quả Kim Mao chết hắn tỉnh táo nhặt đi, Éo Ly không có. Hắn trực tiếp điên rồi. Mẹ nó liếm chó. Sát trời trong lúc vô tình nhiễm lên nồng đậm hoàng hôn. Trần Mặc dãy rồi lấy, chịu đựng bả vai như tê liệt đau đớn, khó khăn đứng người lên. Đưa lưng về phía trời chiều, cái bóng giữa khu rừng kéo đến mọc dài, hắn đông nhiên rất muốn cho thời khắc này mình đập một đoạn video ngắn, bối cảnh vui nhất định sẽ tự động xứng đôi bên trên câu kia nghe nhiều nên thuộc ca tử, chúng ta đều tại dùng sức còn sống. Chương 11, thu thập chiến trường chương 11, thu thập chiến trường Trần Mặc bắt đầu quét dọn chiến trường. Trong không khí tràn ngập khói lửa cùng dị sắt mùi máu tươi, cố nén toàn thân run rẩy cùng trong dạ dày phiên giang đảo hải cảm giác, Trần Mặc ở trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm lấy các loại tất cả có thể nghĩ tới bản thân tôi miên cùng cổ vũ. Phòng vệ chính đáng, chư tài tranh tán, Bồ Tát phù hộ, nhân dân và thuế. Niệm xong cái cuối cùng từ, tựa hồ cho hắn tăng lên một chút lực lượng, hắn cho hai tay khẽ run mặc lên phòng cắt bao tay, lại tại bao tay bên ngoài quấn lên thật dày vải, hít sâu một hơi, đột nhiên xốc lên tiểu thập nhất cái kia còn mang dư ôn thi thể. Cầm lên tiểu thập nhất từ nhiều xương nơi đó kế thừa tới, dính đầy bùn đất cùng ám trầm vết máu ba lô. Chỉ huy tiểu bạch kéo lấy tiểu thập nhất dần dần thân thể cũng ngắc, đi tới Éo Lì trước người. Hán kiệt lực khống chế tầm mắt của mình, không đi đụng vào Éo Lì tâm kia đã từng xinh đẹp, giờ phút này lại ngưng kết lấy kinh ngạc cùng thống khổ gương mặt. Trần Mặc quay đầu nghiêng thân, lấy tay nhanh chóng phất qua, khép lại nàng cặp kia mất đi thần thái con mắt, đem tiểu thập nhất thi thể nhét vào Éo Lì bên người cách đó không xa bùn đất bên trên, để trinh sát tấm kia tràn ngập không cam lòng mặt vừa vặn hướng Éo Lì phương hướng, không cho hắn nhắm mắt, cũng coi là miễn cưỡng thỏa mãn cái này liếm chó trước khi chết cuối cùng điểm này hèn mọn tâm nguyện. Đồ vật ta lấy đi coi như giúp ngươi giải mộng phí dụng, a kế tiếp là nhanh chóng vật tư kiểm kê. Trần Mặc tại bừa bộn trên chiến trường về xuyên qua, quả quyết từ bỏ đại bộ phận cổng kềnh có thể nghi vật phẩm, chỉ đem có giá trị nhất, thực dụng nhất đồ vật gom cùng một chỗ. Thuận tiện nhất ước định đương nhiên là tiền. Tất cả thi thể bên trên túi tiền đều bị hắn giật xuống bứt bỏ rơi, bên trong tiền tệ lách cách rót vào mình cái kia khô quắp trong túi tiền. Trong túi tiền nguyên bản chỉ có 5 mai đồng tệ, đây là Trần Mặc tại Hát Nha trong thành bảo giúp một cái khác có chút gia tư học đồ làm việc vặt, tân tân khổ khổ mới để giành được tới kết sủ tư kim. Trận này giết chóc trò chơi kết thúc, tổng cộng thu hoạch 1 mai kim tệ, 23 mai ngân tệ, 16 mai đồng tệ. Chiếu nặng tiền tệ tại cũ nát trong bao vải và chạm, phát ra làm người an tâm êm tai tiếng vang. Trong đó đoán chừng giá trị tiền 99 đều đến từ cáo thạch gia tộc tiểu tóc vàng. Giữa người và người chênh lệch có đôi khi lớn đến không cách nào tưởng tượng. Bất kể nói thế nào, đây là một phần chiếu nặng thu hoạch, thoáng an ủi một cái Trần Mặc bản thân cảm giác nghiêm trọng thụ thương tâm linh. Còn lại vật phẩm, hắn đơn giản kiểm tra dưới, đem quyết định mang đi vật phẩm theo thứ tự để vào bao khỏa. Tiểu thập nhất thủ nỏ cùng một cái đổ đầy tên nỏ túi đựng tên, chút ít tiện cho mang theo lương khô cùng uống nước, cái khác hết thảy từ bỏ. Hắn không biết nào là đến từ cáo thạch gia tộc, có cái gì truy tung ấn ký loại này đồ vật. Dù sao ma pháp của hắn tri thức chỉ từ ở học đồ ở giữa lưu truyền thần kỳ cố sự, an toàn đệ nhất. Về phần éo ly đồ vật, hắn do dự một chút, cuối cùng không có cầm. Vẫn là cái kia lo lắng, không biết ma pháp đạo cụ có cái gì truy tung kỹ năng, không để ý tới cho nàng hạ táng liền để nàng mang theo đồ vật của mình đi thôi. Về phần tiểu thập nhất, liếm cho đáng đời. Đúng, còn có giày. Một đôi dưới đáy đánh phòng trượt răng không biết cái gì ra ủng ra, mặc dù giày mặt dính lấy bùn ô, nhưng bằng da cứng cỏi, làm công vững chắc, là trinh sát phù hợp. Chịu đựng cảm giác khó chịu thay đổi về sau, thoáng có chút kẹt chân, nhưng dẫm trèo chống cảm giác cùng lực ma sát, so với cái kia song sắc mài xuyên đế giày nát giày, quả thực là từ địa ngục lên tới thiên đường. Tại cái này nguy cơ tứ phía trong rừng, một đôi tốt giày liền là nửa cái mạng. Trời chiều kim huy xuyên thấu qua rừng khe hở tung xuống, ám toán xâm vi phong đường mòn dắt lên một tầng hư giả ấm áp. Một lần nữa cho tiểu bạch xuống lại tốt trên thân cái kia mấy khối rách dưới tấm màn tre, cẩn thận che giấu tốt ổ bụng bên trong treo, chứa tất cả gia sản báo khỏa, một người một sương, cứ như vậy thất tha thất hiểu, biến mất tại vi phong đường mòn rừng cây chỗ sâu. Lục Diệp Lâm địa ở vào u ám xâm lâm tây nam bên cạnh cái kia phiến rộng lớn tên là Phong Tức vùng quê trên thảo nguyên. Đến từ phương bắc đại lục lạnh thấu xương gió mùa bị cao vấp tới mây thái cổ núi tuyết chặn lại, ẩm khí ẩm lưu bị ép xoay tròn xuống. Tại mảnh này trên thảo nguyên tạo thành được trời ưu ái ôn nhuận khí hậu, cây rong phong mỹ, sinh cơ rạng rỡ. Cánh rừng cứ điểm liền chấn giữ tại một chỗ thanh tịnh dòng sông chỗ khúc quanh, tầm mắt khoáng đạt. Không biết bao nhiêu năm trước, một vị nào đó thông minh tháo vắt bán nhân mã thủ trưởng nhìn chúng khối này phong thủy bảo địa, dẫn đầu bộ tộc dũng sĩ khu trục giá thú thanh lý đất trống. Dùng tráng kiện gỗ tròn cùng kiên cố nham thạch lũy thế lên ban sơ tường đây. Tuế nguyệt lưu chuyển, cứ điểm đời đời xây dựng thêm, dần dần diễn biến thành phụ cận chư quốc đám mạo hiểm giả xâm nhập u ám xâm lâm hoặc tiến về hồng thụ cao địa lúc, không thể thiếu trọng yếu trạm tiếp tế cùng nghỉ ngơi điểm. Theo ngày lặn về tây, chân trời dáng mây dần dần nhuộm ra một mảnh mỹ lệ đỏ tía, doanh địa phảng phất từ trong ngủ mê bị tỉnh lại, chậm rãi náo nhiệt lên. Đây chính là u ám xâm lâm biên giới doanh địa đặc sắc, ban ngày, mọi người như là kéo căng dây cùng, tại rừng rậm cùng hiểm cảnh bên trong xuyên qua liều mạng, ban đêm thì giống tiết hồng dòng nước, tràn vào tương đối an toàn cứ điểm. Dùng thức ăn, liệt hữu cùng phong túng đến tê liệt thần kinh, một buổi vui thích. Mặc kệ là người ngâm thơ dòng khoa trương cố sự, vẫn là dự bị học đồ tự mình truyền ôn, Lục Diệp Lâm địa đều không phải là cái gì lương thiện chỗ. Nơi này lưu lạc lấy dấu trong lòng anh hùng mộc lại ngây thơ thiếu niên vô tri nhi lang, đầu đau liếm máu, đầy người vết sẹo do binh, ánh mắt âm trầm, chạy trốn đến tận đầu tận đâu đạo phạm, đục nước méo cỏ, tùy thời mà động đạo phỉ. Nơi này có bị quan binh truy kích và tiêu diệt, trốn đông trốn tây sơn tặc đầu lĩnh, thua sạch cuối cùng một viên tiền đồng, mắc nợ từng đống cùng đường mạt lộ con bạc, nước miếng văng tung tóe. Có thể đem thần làm ra nói quát thành thượng cổ gia rồng gian xảo tiểu thương, giấu trong lòng cái gọi là bảo tàng bí cầu hoặc tên thật sách cổ chuyên câu ngốc cá lừa đảo. Đương nhiên, còn thiếu không được đến từ nhân loại các đại vương quốc mật thám, tinh linh tộc cùng thú nhân bộ lạc thái mắt, liễu lo không ngừng làm cho người ta phiền địa tinh cùng chu nho, cùng tính nóng như lửa, đợi một tí liền muốn đập nát của ngươi đầu chó người lùn cùng man tộc chiến sĩ. Tóm lại, tại cái này trật tự cùng hỗn loạn giao giới điểm bên trên, ngươi cơ hồ có thể nhìn thấy hết thảy sinh mệnh nguyên thủy nhất nhất hỗn độn hình thái, cùng bọn hắn so ra, vừa mới thiếu bốn cái nhân mạng nhỏ vong linh pháp sư. Sẽ chỉ cảm thấy mình tinh khiết giống một trương giấy trắng. Đi vào doanh địa bên ngoài trước tiên, Trần Mặc liền bị bán nhân mã chạm gác phát hiện. Hai tiếng ngắn ngủi mà bén nhọn, phản phất một loại nào đó loài chim kêu to còi huýt vang lên, mấy cái đang tại doanh địa ngoài cửa lớn truy đuổi đùa giỡn, lẫn nhau đá hậu chơi đùa non nửa nhân mã lập tức đình chỉ chơi đùa, mang theo hiếu kỳ xuống lại tới. Bọn chúng từ trước tới giờ không sợ người, bởi vì sau lưng liền là cường đại bán nhân mã doanh địa. Những này tiểu gia hỏa mặc dù còn bị thành niên, nhưng hình thể đã tương đương có thể nhìn, tráng kiện thân ngựa bắp thịt cuộn cuộn, bao trùm lấy bóng loáng lông ngắn, bốn vo kiên cố hữu lực. Nửa người trên thì là sấp xỉ nhân loại thiếu niên tinh tráng thân thể, chỉ ở bên hông vây quanh đơn giản váy da hoặc tấm vải, phía sau ngắn mài nhu thuận lông bẩm tại dáng chiều bên trong hiện ra khỏe mạnh rực rỡ. Loại này tứ chi thêm hai tay đặc biệt kết cấu thân thể, giao phó bán nhân mã nhất tộc cường đại tính cơ động cùng sức chiến đấu, là bọn hắn tại đông đảo được xưng là đệ ngũ chủng tộc cá nhân quần thể bên trong chỗ hết tài năng tư bản. Hắc hắc, đến ta. Một cái thoạt nhìn tương đương hoặc bắt non nửa nhân mã vung ra bốn bó, vượt lên trước vượt qua đám người ra, linh hoạt tại Trần Mặc trước mặt chạm định. Hắn thân cao cùng Trần Mặc tương tự, nhưng tính cả khỏe mạnh thân ngựa, hình thể nhưng so sánh Trần Mặc khỏe mạnh nhiều. Hắc, người xa lạ. Non nửa nhân mã ưỡn ngực, cố gắng bắt chước các trưởng bối uy nghiêm giọng điệu, nhưng thiếu niên đặc hữu thanh thúy tiếng nói vẫn là bại lộ tuổi của hắn. Nơi này là Lục Diệp doanh địa, vĩ đại mà tôn quý Lục Diệp nhân mã bộ lạc lãnh địa. Nhìn ngươi cái này mệnh không được bộ dáng, còn có cái kia tùy thời đều muốn tan ra thành từng mảnh xương cốt, ta đoán ngươi xác định vững chắc cần một cái đáng tin cậy dẫn đường. Trần Mặc không nói nhảm, ngón cái thuần thục bắn ra một viên sáng long lanh ngân tệ vẽ ra trên không trung một đạo ưu nhã đường vòng cung. Non nửa nhân mã ánh mắt sáng lên, móng trước nhẹ nhàng linh hoạt đạp một cái, nửa người trên bay lên đứng lên, tinh chuẩn đem ngân tệ chép trong tay, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi. Hắc hắc. Hắn thuần thục thổi ngân tệ, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng tinh hai hàng răng, khách nhân tôn quý. Lục Diệp bộ lạc tương lai dũng sĩ, các gã, rất vinh hạnh vì ngươi cống hiến sức lực. Ngữ khí mang theo người thiếu niên đặc hữu đắc ý, còn có một chút xíu bắt trước đại nhân vết tích. Chương 12, Lục Diệp Lâm địa chương 12, Lục Diệp Lâm địa tại Hắc Nha tòa thành cái kia trong 2 tháng, Trần Mặc không ít tốn tâm tư nghe ngóng xung quanh tình báo. khoảng cách gần nhất Lục Diệp Lâm địa thoát đi điểm tự nhiên là trọng yếu nhất. Tại một ít hộ vệ trong miệng, hắn nghe nói cái này từ cường đại Lục Diệp nhân mã bộ lạc bảo vệ cứ điểm, có đầu quy củ bất thành văn, mới tới người xa lạ, đến tốn chút tiền trình thuê một cái bản địa dẫn đường. Việc này cơ bản từ bán nhân mã trong bộ lạc giống cả gạ dạng này trai trai các tiểu tử nhận đầu, đã là lịch luyện, cũng là kiếm chút tiêu vặt. Ít nhất phải 5 mai đồng tệ, đây cũng là Trần Mặc mệnh gần chết cũng muốn tích lũy lên 5 mai đồng tệ nguyên nhân. Bất quá, hiện tại, thoáng phát một điểm nhỏ tài, vậy dĩ nhiên là dựa theo bọn hộ vệ thuyết pháp, móc một ngân tệ, tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Lục Diệp nhân mã bộ lạc là một chi phi thường cường đại bộ lạc, nếu không cũng không có khả năng thủ được cái này có thể xưng tấc đất tấc vàng cứ điểm, bán nhân mã thân mật, sẽ để cho ngươi tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Thì như, liên quan tới doanh địa quy tắc nhắc nhở. Doanh địa có doanh địa quy củ. Cả gã đem ngân tệ cẩn thận cất kỹ, lập tức tiến vào nhân vật, ra dáng vừa đi vừa giới thiệu, đầu tiên, quản tốt xương cốt của ngươi tiểu nhị. Hắn chỉ yên tính theo ở phía sau tiểu bạch, nó tại trong doanh địa trong họa, sổ sách đều phải tính ngươi trên đầu. Đánh nhau, giết người, tuyệt đối không được. Nếu là phạm bảo, chúng ta tủ trưởng đại nhân nhưng không rồi. Non nửa nhân mã khoa trương sợ run cả người, trung điệp dầm một cái móng trước, giơ lên một mảnh nhỏ bụi đất, vô cùng nặng trừng phạt. Nhớ kỹ a, ra doanh địa đại môn, tùy tiện, chúng ta mặc kệ. Sau đó thì sao? Trông thấy treo loại này 6 mảnh lá cây tiêu chí cửa hàng không có. Hắn dùng ngón tay chỉ phụ cận một cái cửa trướng đồng treo tấm bảng gỗ, đây đều là chúng ta nhân mã tộc bà bọc. Ở bên trong ăn uống mua đồ, đến trung thực trả tiền, muốn trốn nợ. Hắc hắc, hắn lại trà trà móng, trên mặt lộ ra một tia hướng tới biểu lộ. Tựa hồ bán nhân mã nhất tộc phi thường chờ mong cảnh tượng như thế này xuất hiện, có thể là doanh địa an nhàn quá lâu. Cuối cùng A cả gạ xích lại gần chút, giảm thấp xuống điểm thanh âm, một mặt trọng đại bí mật, ngươi muốn nghe tốt biểu lộ, ngàn bạn, coi trọng ngươi túi tiền. Nơi này giảo hoạt nhân tộc ăn cắp như nhiều, cùng địa động bên trong chuột giống như. Nếu như bị bọn hắn sờ soạn đi, hắn mở ra hai tay, đầu lắc giống trống lúc lắc, lông bờ buộc thành bím tóc cũng theo đó vung đẩy, vậy nhưng cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Cả gã cũng không chịu trách nhiệm. Bất quá mà non nửa nhân mã lời nói xoay chuyển, nếu như ngươi đêm nay ở Dũng Giả Lữ Xá, liền là cổng treo tâm chắn nhà kia, cái kia cả gã có thể vô bộ ngực cam đoan. Chỉ cần ngươi còn tại Lữ Xá bên trong, không có người có thể tại ngươi đi ra Lữ Xá trước cổng chính lấy đi ngươi một đồng mà. Lữ Xá lao bản thế nhưng là cả gã thúc thúc, tuyệt đối có thể tin. Hắn cố ý nhấn mạnh một câu cuối cùng. Trần Mặc mệt mỏi trên mặt gạt ra mỉm cười, nhẹ gật đầu, minh bạch, đa tạ. Đêm nay liền ở Dũng Giả Lữ Xá. Non nửa nhân mã vui vẻ đạp đạp đất mặt, kêu gọi doanh địa thủ vệ mở ra cửa nhỏ. Một thất cường tráng trai trai người thiếu niên ngựa, một cái thất tha thất thểu chật vật nhân loại, còn có một cái quả gắn đầy đầu bạch cốt khô lâu, cứ như vậy dẫm lên sau cùng dáng chiều ánh chiều tà, chậm rãi đi vào tòa này doanh địa. Nhìn từ đằng xa đi, khoan hậu tường đất cùng tráng kiện làm bằng gỗ rào chắn, đem Lục Diệp Lâm địa vây cực kỳ chặt chẽ, nghiêm nhiên một cái cỡ lớn thành lũy. Nhưng mà khi Trần Mặc xuyên qua cái kia đạo từ cự một gói mà thành cánh cửa lúc, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Một đầu chừng hơn 5 mét rộng trung ương đường đất, từ đại môn thẳng tắp hướng trước kéo dài, hai bên đường, đơn sơ nhà lều chặt chẽ chen sát bên, phảng phất tại lẫn nhau đấu sức, trước cửa cao cao treo lên mở nhạt đèn đóm, tại bùn đất trên mặt đất kéo ra mọc dài cái bóng, đem người đi đường bước chân kéo đến chợt sáng chợt tối. Lúc này chính vào doanh địa bữa tối thời gian, bốc hơi màu trắng khói bếp mang theo một cỗ nồng đậm xúc vật mùi vị cùng bùn đất khí tức, đập vào mặt, trong nháy mắt đem Trần Mặc bao khỏa trong đó. Đi qua đoạn này hơi có vẻ chen chúc khu nhà lều, cũng là doanh địa đi về trước hành lang, một cái rộng lớn trung ương quảng trường hiện ra ở trước mắt. Dọc theo quảng trường, muôn hình muôn vẻ quán nhỏ bao quanh gạt ra một vòng, liên tiếp tiếng giao hàng, tiếng trả giá, nồi bát bầu buồn tiếng va chạm đan vào một chỗ, lại để Trần Mặc trong thoáng chốc có loại về tới Đông Hạ quốc trong màn đêm viên áo công viên áo giáp. Bọc lấy ra tạp dề đại hán lóa lổ lấy thân trên, trước người móc sắt bên trên treo đấm máu chân thú, đỏ thấm máu tươi từng giọt rơi vào tối tăm mở miệng trên tớt. Mặc cũ nát vải xám áo lao phụ cười rạng rỡ, khô quắt bờ môi bên trong lộ ra không chọn mẹ rằng, trước mặt bình gốm theo thìa gỗ quái, không biết làm bằng vật liệu gì màu nâu nước canh ngục ngục nổi lên. Mánh liệt trợ búa khí tức đập vào mặt, bị hát nha lâu đài cổ tre sắp mốc meo thần kinh đột nhiên vừa tỉnh lại, Trần Mặc phảng phất giống như lập tức về tới nhân gian. Nhìn ra được, cả gã ở chỗ này nhân duyên, hoặc giả thuyết nhân mã duyên coi như không tệ. Cùng nhau đi tới, các loại hình thủ kỳ quái sinh vật đều nhiệt tình cùng cái này tiểu nhân ngựa chào hỏi. Hắc, nhỏ cả gã. Một hồi giúp xong đến uống miệng canh nóng a. Nấu canh lão phụ híp mắt chào hỏi, hôm nay thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, thả thật nhiều tươi cây nấm. Yên tâm, cam đoan không có lần trước loại kia ăn để cho người ta trước mắt phát sáng vàng cây nấm, lần này tất cả đều là đỏ rực hàng tốt. Các gã, không mang theo ngươi vị này khách nhân tôn quý đến ta sạp hàng bên trên nhìn một cái sao? Một cái tuổi trẻ gầy gò bán hàng rong cơ trong tay đồ chơi nhỏ, vừa tới một nhóm từ phía nam lấy được mới là hàng, bảo đảm mở cửa, mở rộng môn. A ha, tiểu gia hỏa, lại đánh chỗ nào lượng cái khô lâu mối nối trở về. Một cái đi ngang qua bán nhân mã khiêng cái quốc, ha ha cười lớn trêu chọc. Trần Mặc, khô lâu mối nối. Các ngươi cứ như vậy vũ nhục vong linh pháp sư, này. Vong linh pháp sư học đồ, này. Vong linh pháp sư dự bị học đồ sao? Đương nhiên, cũng không phải tất cả sinh vật đều đợi gặp cả gã. Một cái cổ phía sau đâm đầy tim nhỏ biện, ánh mắt mang theo vài phần kiệt ngạo bất tuân bán nhân mã thanh niên, xa xa thoáng nhìn cả gã, lập tức dùng cái kia bốn đầu chân phóng dài, lấy một loại gần như hoa thức nhảy vọt khoa trương bộ pháp đang nhảy nhót đi qua, móng đập vào cứng rắn thổ địa bên trên cạch cạch rung động. Phi, thật xúi quẩy. Tạm biệt bán nhân mã mới mở miệng liền là phàn nàn, tiếng nói lại nhọn lại nhanh, ánh mắt còn không khách khí chút nào quét Trần Mặc một chút, hôm nay đụng tới cái nghèo đến đinh đương vang lên khách hàng, ngoại trừ điểm này nhét kẽ răng dẫn đường phí, ngay cả cái rẻ nhất toa ma diệp tử bánh cũng mua không nổi. Thật sự là gặp xui xẻo. Hắn lời nói xoay chuyển, vọt thẳng lấy cả gạ reo lên, ta nói, cả gạ, ngươi cũng không thể để anh em mỗi lần đều chống không móng về nhà à. Ta cha sẽ đánh chết ta. Thức thời một chút, đem cái này khách nhân để cho ta. Cả gạ cái kia chắc địch thân thể hướng phía trước quét ngang, ngăn tại Trần Mặc trước mặt, tráng kiện cái cổ cơ bắp kéo căng, không chút nào yếu thế chừng mắt đối phương, xéo đi. Dài dòng nữa, có tin hay không ta lại so với bố ngươi sớm hơn đánh chết ngươi. Tim nhỏ biện bị kẹt thêm khí thế làm sợ hãi, tức giận hừ một tiếng, hậm hực xoay người rời đi. Cả gạ đối tạng biện bóng lưng gắt một cái, gia hỏa này tâm quá tối. Hồi hồi đều đem khách nhân hướng những cái kia lòng dạ hiểm độc lá gan gian thương trong ổ mang, chuyên hố gương mặt lạ. Lần trước có cái có chút thân phận khách nhân bị thiệt lớn, bẩm báo đại tủ trưởng chỗ ấy, kết quả hắn bị phạt quét dòng dã một cái mùa mưa ra súc đều, cái kia mùi vị. Chật chật. Nếu là bọn hắn loại người này chủ động đụng lên đến muốn dẫn ngươi đi mua đồ vật, ngươi nhưng ngàn vạn bưng chặt túi tiền, một đồng mà đều đừng tin. Trần Mặc đối cái này ngay thẳng non nửa nhân mã rất có hảo cảm, thuận hắn chân thành nâng một câu, ân, đã nhìn ra, ngươi khẳng định là tuyệt nhất dẫn đường. Tất cả mọi người như thế thích ngươi, không sai được. Cả gà nghe xong, cái đuôi lập tức đắc ý vểnh lên móng vui vẻ trên mặt đất gõ ra một chuôi thanh thúy nhịp trống, đó là đương nhiên đó là đương nhiên. Cả gà mới sẽ không hố người, ta giới thiệu đều là nhất lương tâm. Nhưng mà, rất hiện thực nhanh cho đầy nhiệt tình tiểu nhân ngựa một cái thanh thúy đánh mặt. Nghe xong cả gà đối doanh địa giới thiệu về sau, Trần Mặc đưa ra mình ba cái nhu cầu. Tìm đáng tin cậy bác sĩ xử lý thương thế, tìm cái an ổn lữ xá qua đêm, cùng mua một chương có thể dẫn hắn rời xa địa phương quỷ quái này phù không phi thuyền bẻ tàu, từ đó biển rộng bầu trời. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, kế hoạch này bước đầu tiên, ngay tại bác sĩ nơi này rắn rắn chắc chắc chịu một cái một gôn. Chương 13, cự tuyệt trị liệu chương 13, cự tuyệt trị liệu bác sĩ phòng nhỏ tại Lục Diệp Lâm địa góc đông nam. Trong doanh địa vui là cái mập mạp lao đầu. Theo cả gã vô bộ ngực cam đoan, vị này được mọi người tôn xưng là mắt to lao ra ra. Tại cả gã vẫn là cái đầy đất chạy loạn ngựa con câu lúc liền sống nhờ tại doanh địa y thuật kỳ kỳ quái quái nhưng có tác dụng, thuộc về cả người lẫn vật thông dụng toàn khoa thánh thủ. Nam Lai Bắc Vạn thương đội cùng mạo hiểm giả phạm là có cái đau đầu nhức óc, đoạn cánh tay gây chân đều quen thuộc tìm đến mắt to vui nhìn một cái. Mắt to thúc thúc bản sự cũng lớn, tạp gia tín tâm tràn đầy tuyên dương, chỉ cần là hắn gật đầu nói có thể trị hết đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Trần Mặc thuận miệng nói tiếp, cái kia không chữa khỏi đâu. Cả gã không chút suy nghĩ, chuyện đương nhiên đáp, không chữa khỏi. Đó là đương nhiên liền trở về đại địa tổ mẫu ôm ấp nhà. Trần Mặc đi theo non nửa nhân mã đẩy ra cửa gỗ, ngọn đèn hôn ám để Trần Mặc con mắt một hồi lâu mới thích đứng tới. Trong phòng là một cái to lớn cái bàn, phía trên trưng bày các loại cái hũ, bình sứ, thùng gỗ, bình thủy tinh, thiết bình, cao thấp mà ốm, lộn xộn chồng chất, các loại đủ mọi màu sắc dược liệu ngâm trong đó, có thoạt nhìn giống dây leo, có thoạt nhìn giống da lông, còn có thoạt nhìn tựa như là một loại nào đó sinh vật thể tổ chức. Trong góc một cái quá nửa nồi nấu vặn chính chậm rãi phun bạc khí, tại dưới ánh đèn hiện ra màu xanh sẫm ánh sáng, ở giữa tựa hồ còn mang theo vài miếng giống cánh rơi một dạng hải cốt. Phòng chỗ sâu, một chương cũ ghế mây, nằm một bộ thân thể mập mạp, tựa hồ là ngủ thiết đi, lồng ngực theo tiếng ngáy chậm chạp chập trùng. Mắt to ra ra, ta dẫn người đến trị thương rồi, tỉnh, tỉnh. Cả gạ cạch cạch dùng móng trước gõ gõ mặt đất mềm mặt tấm ván gỗ, lao đầu từ từ xoay đầu lại. Nhìn thấy bản thân, Trần Mặc mới cái này minh bạch mắt to cái này danh hiệu tồn tại, lao đầu hai con mắt lớn nhỏ khác biệt cực kỳ rõ rệt, lớn cái kia con mắt tròn căng, rất giống quả lột ra đại thủy tinh quả nho, sáng ngời có thần, tiểu nhân cái kia thì tế mị thành một đường, phảng phất một viên khô quắt nho khô, không nhìn kỹ cơ hồ muốn xem nhẹ quá khứ. Lao đầu nguyên cười ha hả cùng cả gạ chào hỏi, mặt béo bên trên nếp nhăn đều chất thành hoa. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân, nhất là đảo qua phía sau hắn lẳng lặng đi theo tiểu bạch lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt giống như là bị hàn băng đóng ở bờ dạng. Cái kia mắt to trong mắt từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đem Trần Mặc đánh giá mấy lần, lại tại tiểu bạch trên thân dừng lại hồi lâu, mới dùng một loại cổ quái ngữ khí chậm rãi hỏi, "Hắc nha tỏa thành tới?" Trần Mặc trong lòng còi báo động đại tác, bản năng ngửi được một tia không ổn khí tức. Hắn gật đầu nói phải, cũng cấp tốc nói bổ sung, "Là, nhưng ta đã rời đi nơi đó." Bây giờ chuẩn bị đi Nam Đại Lục tìm nơi nương tựa thân thích. Non nửa nhân mã cả gã hiển nhiên còn không có phát giác được bầu không khí biến hóa vi diệu, tò mò nghiêng đầu, lỗ thai bên dưới, nhìn xem Trần Mặc, lại nhìn xem Vu Ý Nhi. À, mắt to ra ra, ngươi làm sao liếc mắt liền nhìn ra hắn là Hắc Nha tỏa thành tới nha? Hừ, cách bắt trưởng viễn ta đều nghe được gặp tử linh pháp sư trên thân cố này vung đi không được từ trong xương chạy ra mùi hôi thối mà. Trần Mặc đại khái hiểu, vị này hẳn là cùng tử linh pháp sư có cái gì nghỉ lễ, bất quá giờ phút này có việc cầu người, không thể không kiên trì làm sáng tỏ, vị này Vu Ý tiên sinh, ta là vong linh pháp sư, cũng không phải là tử linh pháp sư. Hắn cố ý tăng thêm vong linh hai chữ, ý đồ cường điệu ở trong đó khác biệt lớn. Tại Phồn Tinh Đại Lục, cái này khác nhau xác thực cực kỳ trọng yếu. Vong linh pháp sư câu thông chính là minh giới nguyên sinh bất tử sinh vật, là bị phân loại làm trung lập hệ triệu hoán sư, tại chủ lưu quốc gia có thể tiếp nhận cùng dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Mà tử linh pháp sư thì là trực tiếp phục sinh hiện thực thi thể, đem người chết thể xác thao túng vì không có chút nào bản thân năng lực khống chế khôi lỗi tử linh. Không hề nghi ngờ, tuyệt đại bộ phận sinh linh đều không thể tiếp nhận mình sau khi chết thân thể cung cấp người thúc đẩy. Nhất là nữ tính, vừa nghĩ tới có thể sẽ bị tử linh pháp sư kéo lên, trở thành mất đi bản thân cái xác không hồn, còn không biết có thể hay không phát sinh cái gì buồn nôn sự tình, cái kia tất nhiên cùng tử linh pháp sư không đội trời chung. Cho nên, Tử Linh pháp sư có thể được xưng là trên đại lục nổi tiếng xấu, người người có thể chu diệt cấm kỵ tồn tại. Để tỏ lòng đối Tử Linh pháp sư coi trọng, đại lục ở bên trên tuyệt đại bộ phận quốc gia đều có quy định, nhìn thấy Tử Linh pháp sư, nhất định phải đem nó triệt để nghiền xương thành tro, nát đến lại đến mấy cái Tử Linh pháp sư cũng kéo không nổi cái chủng loại kia. Trần Mặc cũng không muốn bị cài lên cái này mũ. Đều như thế, Béo Bu Y không kiên nhẫn cơ cái kia nhỏ bé ngón tay, sau đó dùng bàn tay đối Trần Mặc, chính diện so một cái, phản diện so một cái, một mặt ghét bỏ lên tiếng, nhìn thương đúng không? 10 cái kim tệ một lần, tiền mặt. Thiếu một cái đồng bạc đều không được, tổng thể không ký sổ. 10 cái kim tệ. Trần Mặc khó có thể tin lặp lại một lần, Trần Mặc khó có thể tin nhìn một chút mắt to, lại nhìn một chút cả gà, không biết lao nhân này đến cùng là thật căm ghét Tử Linh pháp sư, tiến tới giận chó đánh mèo đến vong linh pháp sư, tốt hơn theo liền tìm lý do ngay tại chỗ lên giá. 10 cái kim tệ là khái niệm gì? Tại Phồn Tinh đại lục, bởi vì khai thác kỹ thuật hạn chế cùng hoàng kim bản thân khan hiếm, nó giá trị cao hơn nhiều Trần Mặc trong trí nhớ lam tinh. Lấy trước mắt hắn vị trí xanh tùng vương quốc làm thí dụ, vương quốc mình chế tạo tiền tệ tương đối có hạn, dân gian càng thêm thông dụng, là tới từ thiên khung đế quốc tiêu chuẩn thiên khung tệ. Tiền tệ chuyển đổi hệ thống đại khái là 100 tiền chế, 100 đồng tệ đổi 1 ngân tệ, 100 ngân tệ đổi 1 kim tệ. Tham chiếu thị trường cơ bản giá hàng, dựa theo Trần Mặc thu thiện đoán chừng, ước có thể coi như 1 đồng 2 khối, 1 bạc 200, 1 kim 20.000. 10 cái kim tệ, vậy thì đồng nghĩa với là 200.000. Tiểu tóc vàng loại kia sở cổn gia tộc đại thiếu gia trên thân, tổng cộng cũng liền cất một cái kim tệ số không 10 cái ngân tệ. Cái này lao đầu mập mở miệng liền là 10 cái kim tệ. Đây không phải giao giá trên trời, là cự tuyệt trị liệu. Trần Mặc cương ép đè xuống cảm xúc, háng giọng một cái, như vậy, mấy giây, cái này phí tổn ta thực sự không đủ sức, cái này cáo tử. Mặt hướng mắt to Bu Y phương hướng, Trần Mặc một tay thăm dò túi, chậm rãi lui về, thối lui ra khỏi gian kia tràn ngập cổ quái khí tức phòng nhỏ. Tại cuối cùng đi ra ngoài lúc, lao đầu mắt to chớp động một cái, buồn buồn nói một câu, tiểu gia hỏa, khuyên ngươi một câu, tốt nhất về sau không cần cùng Hắc Nha tòa thành cái kia chết già linh nhắc lên quan hệ thế nào. Trần Mặc không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng rời khỏi môn, non nửa nhân mã cũng đi theo ra ngoài, lỗ thai cùng cái đuôi đều phờ phạc mà rũ cục lấy. Trần Mặc nhìn xem tiểu gia hỏa bộ dáng này, trong lòng bị đè nén ngược lại tiêu tán chút, hắn gạt ra một cái trấn an tiểu dung, vô vô cả gạ rắn chắc bà bay, không có việc gì, không trách ngươi. Hiện thực sao có thể tận như nhân ý, hôm nay chuyện này cũng coi như cho hắn một lời nhắc nhở. Hắc Nha tòa thành, một mực phân ly ở xung quanh quốc gia cùng thế lực bên ngoài, thoạt nhìn có lẽ có như vậy một chút không sạch sẽ. Nghe Trần Mặc can đuổi, nhỏ cả gạ càng hổ thẹn, non nửa nhân mã nôn nóng dùng móng trước tại nguyên chỗ lặp đi lặp lại đào lấy thổ, đào bùi đất tung bay, tựa hồ muốn cho Vu Y cổng đào ra một cái hồ đến, ngã chết cái này hao tổn nhân mã tộc tương lai dũng sĩ mặt mũi lao ra hỏa. Đông nhiên, non nửa nhân mã đông nhiên dậm chân bình bịch, dùng bàn tay nặng nề mà đệm cho một cái mình lông xù đầu. Trần Mặc thậm chí nghe được một tiếng xương đầu chấn động trầm đủ. Ta nhớ ra rồi. Cả gạ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hai ngày trước, ta tiếp đãi qua một đội từ phía bắc tới mạo hiểm giả, bọn hắn trong đội ngũ giống như liền có một cái trị liệu sư. Đi. Ta mang ngươi đi tìm bọn họ. Chương 14, Phỉ Thúy Lưu Sương chương 14, Phỉ Thúy Lưu Sương tại Lục Diệp Lâm địa đặt chân, lữ nhân bình thường có 3 loại lựa chọn. Thủ đẩy dũng giả lữ xá, cũng chính là non nửa nhân mã cả gạ đại lực để cử cái kia. Tòa kiến trúc này hùng cứ trung ương quảng trường bắt mắt nhất chỗ cao, địa thế cao, tầm mắt khoáng đạt, lấy ánh sáng thông gió điều kiện ưu việt, kiến trúc bản thân dung hợp trang nhã cùng thô kệch, nội bộ nghỉ ngơi cùng ăn uống hoàn cảnh càng là tiếng lành đồn xa, có thể nói là cánh rừng ngũ tinh cấp khách sạn. Ngoại trừ quý, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Tiếp theo, là bán nhân mã tộc mình ra xúc lều. Một cái có trần nhà, nửa chắn hở tường không gian, tường bên kia buộc lấy phun phát ra tiếng phì phì trong núi, quay đôi ra súc, tường bên này gạt ra có quắp tại chăn đệm nằm dưới đất bên trên lữ nhân, súc vật mùi cùng thanh âm tràn ngập ở trong đó, không phải thần kinh không ổn định người, gần như không có khả năng ở trong môi trường này ngủ. Ngoại trừ tiện nghi, không có cái khác bất luận cái gì ưu điểm. Cuối cùng một loại, chính là sống ở giã ngoại. Tiết kiệm tiền là thật tiết kiệm tiền, nhưng phong hiểm cũng phải mình kiêng. Dũng giả lữ xá có nghiêm mật phòng giữ, gia súc lều tốt xấu cũng có bán nhân mã đêm tuần, nhưng là ngươi phân tệ không móc, vậy xin lỗi, vì đại bán nhân mã tủ trưởng sẽ không che chở những này lỗ mãng người lữ hành. Ngươi nếu là tỉnh lại về sau trên thân còn có thể thừa đầu quần cục, đều xem như trong doanh địa tiểu tặc học nghệ không tinh, hoặc là quần cục quá tạm, thực sự không xuống tay được. Bất quá, đối với đến từ Phỉ Thúy công quốc Lưu Sương quận chúa tới nói, đơn độc cắm trại mới là an toàn nhất cũng thư thích nhất phương thức. Một vòng to to nhỏ nhỏ lều vải như chúng tinh phục nguyện bình thường xuống lại ở giữa đại trướng. Đến tự mình tộc vệ binh cùng dẫn đường dòng binh dựng lên lâm thời quan sát canh gác, ánh trăng cùng đèn đuốc dưới, những cái kia tuần tra vệ binh bên hông hoặc trong tay binh khí phản xạ ra điểm điểm hạ quang, đủ để xua tan hết thảy lòng mang ý đồ xấu ra hỏa. Giờ phút này, chúng ta tôn quý Lưu Sương quận chúa chính dựa nghiêng ở phủ lên dậy nhung dựa vào trên ghế, mây thác nước tóc dài rủ xuống đến bên hông, tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn biết đầy mỏi mệt, chống đỡ sắp đánh nhau trên dưới mí mắt, không thể làm gì khác hơn tiếp nhận thủ tịch nữ quan lính đạ tinh thần tẩy lễ. Tôn quý điện hạ, ngài còn chưa hoàn thành hôm nay bài tập, làm vị Thúy công quốc vân vụ lĩnh thứ 22 thuận bị người thừa kế, bảo trì đầy đủ tự hạn chế, mới có thể để cho ngài có thể tùy thời tùy chỗ hiện ra gia tộc giáo dưỡng, gắn bó lãnh địa vinh dự. Là, lĩnh đạn nữ quan, ta đã biết. Lưu Sương hữu khí vô lực ứng với, bờ môi nhổng lên thật cao, nhận mệnh nâng lên quyển kia cục gạch nặng nghề quý tộc lễ nghi. Lĩnh đạn mặc dù trên danh nghĩa chỉ là cái thị nữ, trên thực tế là Lưu Sương đã chết mẫu thân tiếp thân nữ quan, phụ dưỡng hai mẹ con thay mặt trưởng hơn 20 năm, cứng nhắc, nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, như là bên trên dây cót tình vi đồng hồ. Mẫu thân qua đời sớm, phụ thân lại bận bịu lãnh địa công vụ, lại phải ứng phó hơn 10 vị thê thiếp, mười mấy cái con cái, nếu không phải lính đạn nữ quan đem hết toàn lực chiếu cố Lưu Dương, tiểu quận chúa chưa hẳn có thể an an ổn ổn sống đến bây giờ. Cho nên, dù là lại không tình nguyện, Lưu Dương quận chúa cũng không thể không miễn cưỡng lên tinh thần, nâng lên quyển kia thật dày quý tộc lễ nghi. Tiết kiến lễ thứ 21 loại lính đạn nữ quan thanh âm như cùng ở tại đọc một bộ thánh kinh, thanh âm rõ ràng mà kiên quyết, mà hướng không quen thuộc quan hệ, lại tước vị tương đương hoặc cao hơn bản gia tộc lãnh chúa cùng lãnh chúa phu nhân lúc, nó quy trình theo phía dưới tầng cấp tiến dần lên, thiếu một thứ cũng không được, thứ tự không thể loạn. Thứ nhất tầng cấp, dung nghi nghiêm túc. Phục sức cần nghiêm ngặt phù hợp vương quốc dụng cụ điện ngoại sự thiên mũ miệng, giải lụa, da huy đeo sức chi quy cách, chất liệu, khảm nạm, đồng đều cần thể hiện ngang nhau chi tôn quan đình, không được đi quá giới hạn, cũng không thể khinh mạn. Tất cả đồ trang sức cần chân bóng không tì vết, bất luận cái gì nếp vốn hoặc vết bẩn, đều có khả năng bị coi là đối chủ gia khinh nhẫn. Dung nhan cần trang nghiêm đoan trang, búi tóc cần gấp buộc, đồ trang sức vững chắc, khuôn mặt cần sạch sẽ, khả thi lấy phù hợp thân phận thanh nhã cho trang. Tầng thứ hai cấp, tin tưởng lấy hiện lên. Tiết kiến bắt đầu, đều do thủ tịch quan hầu hoặc chỉ định lễ quan, đi đầu hướng chủ gia ti lễ quan đệ chỉnh chính thức bái thiếp cập thân phận tin tưởng. Tin tưởng chi vật, chọn lựa đầu tiên vì đóng dấu chồng bản gia tộc văn chương dấu vết, cũng từ gia chủ thân bút ký tên dẫn tiến văn kiện hoặc bái thiếp phó bản. Lần chọn làm bản gia tộc hạch tâm thành viên thân phận ấn giám văn thư, cần bảo đảm văn thư văn chương hoặc ấn giám có thể thấy rõ. Tín vật chi đệ trình, cần đặt 3 tấc 3 ly lễ bản phía trên, từ ti lễ quan lấy che có gia tộc huy hiệu vải nhung tiếp nhận, tuyệt đối không thể tay tướng tay truyền. Tiểu quận chúa trên tay bưng lấy sách, hai mắt hoa mắt, cảm giác chữ ở trước mắt đã tụ thành một đống đống bóng đen. Thật sự là làm khó linh đạn nữ quan, trên tay nàng cũng không có sách, thế mà có thể đem nhàm chán như vậy không thú vị cực độ văn tự, cả đoạn lưng một chữ không kém. Vẫn chưa xong, linh đạn nữ quan tiếp tục mỗi chữ mỗi câu đọc lấy. Tầng thứ 3 cấp, dụng cụ trình bộ pháp. Ra trận trình tự theo thân phận tôn ti, chủ quân hoặc đại biểu đi đầu, tùy hành nhân viên theo chức cấp danh sách sau đó, khoảng thời gian 3 bước, nhất trí trong hành động. Bộ pháp cần trầm ổn trang trọng, bước bước vừa phải. Từ cửa chính đến yết kiến vị, cần đi kính dụng cụ bước mỗi một bước cần gót chân trước chạm đất, quá độ đến toàn bàn chân, bộ pháp tiết tấu cùng ti lễ quan gọi tên âm thanh đồng bộ. Đi tới yết kiến vị trước 7 bước chỗ, hoặc chủ gia xác định tiêu ký chỗ, cần ngừng chân, lặng chờ ti lễ quan tuyên gọi tên hủy cùng ý đồ đến. Tầng thứ 4 cấp, yết kiến chi lễ. Tuyên hát tất, chủ quân hoặc đại biểu cần đi vân vụ lĩnh yết kiến lễ. Động tác phân giải như sau: một, lòng bàn tay phải hướng vào phía trong, che tại ngực trái vị trí trái tim, khẽ không người 15 độ, này lễ kính lãnh chúa, ý dụ ta tâm trung thành trực giám. 2, bảo trì hạ thấp người tư thái, nếu bị trang phục thợ săn, thì hai tay hơi chụp tại bên người, nếu bị bánh ngắn, cần tay trái nhấc lên máy, tay phải tự nhiên buông xuống bên người, chân phải triệt thoái phía sau nửa bước, mũi chân chia xuống đất, đầu gối trái hơi cong, đi nửa quỳ gối lễ biểu đạt đối lãnh chúa kính ý. 3, bảo trì khiêm cung tư thái. Ánh mắt rủ xuống tại lãnh chúa cùng phu nhân tọa tiền ước 3 bước mặt đất, lặng chờ lãnh chúa hoặc phu nhân bảo cho biết miễn lễ. Nghe cái này chính xác đến góc độ, bước số, động tác phân giải cùng ý nghĩa tượng trưng phức tạp lễ nghi giáo trình, tiểu cô nương gục đầu rủ xuống, điểm cùng gà con mổ thóc giống như quyển kia thật dày quý tộc lễ nghi tại nàng trên gối lung lay sắp đổ, mắt thấy lại phải ngủ ngã xuống. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đừng nước, lại nước ta liền ngủ mất. Đột nhiên, ngoài trướng truyền đến một trận gấp rút mà hữu lực tiếng bước chân. Quân chúa điện hạ, nữ quan đại nhân, nhân mã dẫn đường mang theo cái vong linh triệu hoán sư tới, thỉnh cầu cung cấp trị liệu. Thị vệ trưởng xin ngài bảo cho biết. Lưu Sương lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng reo hò một tiếng, nhanh nhẹn vẩy lên váy, thử trượt một cái nhảy hạ cái ghế, không kịp chờ đợi liền hướng bên ngoài sông. Tiểu quận chúa đã lớn như vậy, còn không có gặp qua trong truyền thuyết vừa chính vừa tà vong linh pháp sư đâu. Lệnh đạn nữ quan bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, chỉ có thể lập tức nện bước đoan trang bộ pháp theo sát phía sau, một bên truy một bên thấp giọng nhắc nhở, điện hạ, chú ý dáng vẻ. Dáng vẻ. Váy. Bước chân. Điện hạ chậm một chút. Vòng qua phía trước một đỉnh hộ vệ lều vải, trước mắt rộng mở trong sáng, Lưu Sương liếc mắt liền thấy được đứng tại doanh địa biên giới trên đất chống tổ hợp, một tên bắp thịt quần quần bán nhân mã chiến sĩ, một bộ yên tĩnh đứng lặng, khung xương tại đèn đuốc dưới hiện ra ánh sáng nhạt khô lâu, cùng một cái thoạt nhìn có chút cục xúc tiểu học đồ. Chương 15, đội trưởng đội thị vệ chương 15, đội trưởng đội thị vệ thời khắc này trầm mặc, nội tâm đang bị một loại tên là lúng túng cảm xúc lấp đầy. Hắn hoàn toàn không ngờ tới cả gạ trong miệng tìm trị liệu sẽ náo ra lớn như vậy chiến trận. Đối phương tới thương lượng kiếm sĩ, mặc một thân ở dưới ánh trăng đều có thể sáng mù mắt người ngân sắc hộ giáp, sau lưng đám vệ binh xa gần có thứ tự sắp xếp, động tác chỉnh tề, giải rác mấy người cũng có thể nhìn ra được trận hình ngay ngắn trật tự. Hai bên lâm thời dựng lên tới giản dị làm bằng gỗ trên bình đài tựa hồ mang lấy cung nỏ, lại thêm ở giữa cái này xa hoa lều vải doanh địa diễn xuất, thấy thế nào, đều là so với chính mình trước đó chọc tới cáo thạch gia tiểu thiếu gia càng thêm không treo chọc nổi tồn tại. Non nửa nhân mã cũng không quan tâm cái này. Đại lục ở bên trên nhiều như vậy quốc gia, quý tộc nhiều muốn chết, lục diệp lâm địa làm giao thông yếu đạo. Năm nào không tiếp đãi mười mấy cái đến từ các nơi qua thời quý tộc. Tại mảnh đất này trên đầu, cái gì quý tộc cũng sẽ không tùy tiện đắc tội bán nhân mã, trừ phi nhân mã tộc đưa ra cực kỳ quá phận yêu cầu. Rất rõ ràng, cả gạ cảm thấy mình yêu cầu cũng không quá phận. Vừa mới tại mắt to vui nơi đó vứt xuống bề mặt, làm sao cũng phải tìm trở về, nếu không, cả gạ không phải muốn thành cùng tim nhỏ biện một dạng khoác lác, đen lương tâm đổ quỷ sứ chẳng ghét. Cho nên, cứ việc đối phương vị kia kiếm sĩ thị vệ trưởng ngay từ đầu liền phi thường nguyện chuyển biểu thị, bọn hắn trị liệu sư không tiện vì ngoại nhân trị thương, nhưng cả gạ không dung tha. Một mực dùng hữu lực móng trước bực bội gõ mặt đất, tại kiên cố trên mặt đất đạp ra từng cái nhỏ cái hố nhỏ. này tấm không đạt mục đích thể không bỏ qua tư thế, làm cho thị vệ trưởng không thể không đi xin phép đội ngũ chủ nhân. Sau đó liền có Lưu Sương quận chúa trốn học. Lưu Sương tiến đến thị vệ trưởng bên người, con mắt chỉ ở Trần Mặc trên thân quét một cái, liền gắt gao tập trung vào đần độn đứng tại chỗ khô lâu. Mà Trần Mặc thì là bị tiểu cô nương lung lay một cái con mắt. Thiếu nữ vóc người không đủ, chỉ tới thị vệ trưởng ngực, một đầu màu mực nồng đậm tóc dài như tơ lụa tùy ý xoa tung, theo nàng đi lại có chút tràn lên nhu hòa gợn sóng. Vũ quan thanh tú, mũi ngọc hơi rất, đương nhiên, bắt mắt nhất chính là nàng cái kia có thể xưng hoa lệ áo khoác, chỉ là một đầu đai lưng, liền không biết khảm nạm bao nhiêu sáng lấp lánh bảo thạch. Lều vải lân cận điểm đen đuốc, rất sáng, nhưng chung quy không giống ban ngày sáng như vậy, tỏa ra nữ hải con ngươi sáng lấp lánh, cho nữ hải bằng thêm một phần mông lung đẹp. Trần Mặc nhìn thoáng qua về sau, lại nhịn không được coi lại một chút món kia phục trang đẹp đẽ áo ngoài, lặng lẽ thu hồi ánh mắt của mình. Lại nhìn liền không lễ phép, toàn trường đều là người đối diện. Trần Mặc từng nghe pháp sư đám người hầu nói qua một cái quan điểm, quý tộc địa vị cùng tướng mạo thành có quan hệ trực tiếp. Bọn hắn nói quý tộc trời sinh cao quý, bị thần minh nhân sủng. Thuyết pháp này không hề nghi ngờ là vô nghĩa, nhưng ngẫm nghĩ một cái, cũng không thể bảo hoàn toàn không có đạo lý. Nơi này dính đến đối tính tài nguyên vấn đề phân phối. Tại loại này tràn ngập quyền quý thế giới, nếu như đem dung mạo xuất chúng cho rằng một loại chất lượng tốt tính tài nguyên, không hề nghi ngờ, loại này tài nguyên tất nhiên là bị các quyền quý từ trên xuống dưới lũng đoạn rơi, trở thành thượng tầm nhân sĩ chuyên môn. Liên giống với Éo Ly, dù là cáo thạch gia tiểu thiếu gia không thể cưới hỏi đàng hoàng, cũng không chịu thả cho hèn mọn bình dân. Thế là tại cái này không có y mị thế giới, các quý tộc có thể dùng nhiều đời nguyên sinh thái tuấn nam tịnh nữ, không ngừng điều chỉnh gia tộc gen truyền thừa. Cứ thế mãi, thượng tầng cùng tầng dưới chốt ở giữa, xuất hiện rõ rệt dung mạo khác biệt tựa hồ cũng không kỳ quái. Lại thêm quý tộc hưởng thụ dáng vẻ giáo dục, tại khí chất bên trên cũng thường thường lộ ra siêu quần bạc thụy. Cho nên, chỉ từ phương diện này nhìn, vị tiểu cô nương này địa vị tương đương không tầm thường. Thị vệ trưởng thấp giọng hướng quận chúa báo cáo tình huống, Lưu Sương quận chúa tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được trong đó phiền phức có thể kiên kỵ, tay nhỏ vung lên, vậy liền cho hắn trị thôi. Thị vệ trưởng trên mặt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác cười khổ, hiển nhiên đối tự mình tiểu quận chúa phần này tùy tính tập mãi thành thói quen lại không thể làm gì. Hắn gật đầu cung kính lĩnh mệnh, chợt quay người, đi hướng cả gạ cùng Trần Mặc. Hai vị thị vệ trưởng biểu lộ nghiêm túc, mở miệng nói ra, nhà ta quận chúa điện hạ đã đáp ứng, nhưng là, tại trị liệu bắt đầu trước, có mấy lời ta nhất định phải trước đó nói rõ. Quá trình trị liệu bên trong, vô luận xuất hiện bất kỳ tình huống hoặc vấn đề, đều từ ngươi tự hành gánh chịu, không liên quan gì đến chúng ta. Vị này Phỉ Thúy công quốc Vân Vũ Linh thị vệ trưởng gọi là Vệ Ẩn, thứ giai kim lân kiếm sĩ, luôn luôn am hiểu dùng vũ lực giải quyết vấn đề, hiện tại, nhưng lại không thể không dùng tới mình cũng không am hiểu khẩu tài. Thứ giai đã là đại lục ở bên trên cao đoan vũ lực. Phồn tinh đại lục chiến chức cùng pháp chức hệ thống đều là thập giai tam chuyển. Đối với chiến sĩ loại nghề nghiệp tới nói, ba vị trí đầu giai thuộc về đặt nền móng giai đoạn, mặc kệ ngươi dương cung múa kiếm, có ngựa không ngựa, đều không làm cụ thể nghề nghiệp phân chia, hết thể dựa theo nhất giai nhập môn, đồng văn chiến sĩ, nhị giai phổ thông, sát huy chiến sĩ, tam giai tinh anh, áo giáp bạc chiến sĩ, phương thức như vậy đến giới định. Pháp sư cũng giống như vậy, nhất giai tinh mảnh, nhị giai trăng tròn, tam giai quần mặt trời. Chân mắc thuộc về cái nào một cấp? Tinh mảnh hướng xuống là học đồ, đồng dạng có thấp bên trong lớp 12 giai học đồ, lê giai học đồ xuống chút nữa mới là dự bị học đồ. Chân mặc đây là nhà trẻ còn tại nhỏ ban đầu. Chiến sĩ lộ tuyến thăng cấp đến tam giai về sau, hoàn thành nhất chuyển nghi thức, cũng được xưng là chiến hồn thức tỉnh, chuyển chức sau khi thành công, tài năng trở thành chân chính tứ giai chức nghiệp giả, từ đó tuyển định mình tấn thăng lộ tuyến cùng phát triển quy tích. Chuyển thành kỵ sĩ tứ giai, xưng là huyền giáp ngự người, cung thủ tứ giai, gọi thương linh tiễn sư. Đằng sau còn có lục giai nhị chuyển, cửu giai tam chuyển, mỗi một bước đều nghiêm ngặt dựa theo đại lục các quốc gia dòng binh công hội cộng đồng nhận định quy phạm đến chấp hành. Đương nhiên, nghề nghiệp tấn thăng là chân chính thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, phần lớn người cuối cùng cả đời, ngay cả nhất chuyển đều hoàn thành không được. Vệ Ẩn thị vệ trưởng đi bộ chiến kiếm sĩ lộ tuyến, tứ giai xưng hào kim lân phá quân, trước mặt hai tiểu gia hỏa này thêm một bộ xương sườn, không đủ hắn một kiếm chặt. Nhưng thân ở bán nhân mã trong doanh địa, nếu như không muốn bị cuồng bạo bán nhân mã ép thành bột mịn lời nói, vẫn là cần đối với mấy cái này ngựa nhị đại khách khí một chút. Thế là, Vệ Ẩn lại tốn một chút thời gian, cân nhắc từng câu từng chữ nhấn mạnh một lần miễn trách tuyên bố. Đoàn đội trị liệu sư là rất ít cho người xa lạ trị liệu, không phải mọi người thấy chết không cứu, thật sự là không biết người xa lạ nền tảng, vì sao thụ thường, có hay không cấm kỵ. Vạn nhất một cái trị liệu thuật xuống dưới, người không có cứu trở về, vậy rốt cuộc là bởi vì thương thế chết, vẫn là bị ngươi trị liệu chết, cái này coi như nói không rõ. Gặp được thực lực tương đương đoàn đội hoặc là gia tộc, làm không tốt sẽ chọc cho bên trên một đống phiền phức. Chúng ta trị liệu sư nhất định phải nhìn thấy thương tình tài năng minh xác có thể hay không trị, cần bao lâu mới có thể có hiệu quả. Mặt khác, quá trình trị liệu bên trong, thụ trị liệu người nhất định phải hứa hẹn không giấu giếm thương tình, không trái với trị liệu sư nhắc nhở, rời đi trị liệu sư tầm mắt về sau, phát sinh bất cứ chuyện gì, bên ta trị liệu sư đều không gánh chịu trách nhiệm. Cả gã bất mãn phì mũi ra một hơi, thô trọng khí tức phun tại trong không khí, hắn thấy, lần giải thích này bất quá là từ chối lời hay thôi. Trần Mặc ngược lại là cảm thấy hiểu rõ, có thể đem chuyện xấu nói trước, quy tắc giảng được rõ ràng như thế ngược lại càng có thể so sánh đáng tin cậy ra hỏa. Về phần những này miễn trách tuyên bố, bá vương điều khoản, mình tại Lam Tinh một năm không biết muốn ký bao nhiêu phần, chồng chất hẳn là so với chính mình đều cao, thuộc về miễn trách văn bản tài liệu ngang, một cái miệng hứa hẹn sợ cái gì. Nếu có vấn đề, hết thảy từ chính ta gánh chịu. Trần Mặc không nói hai lời, dứt khoát xốc lên đắp lên đầu vai áo choàng, lộ ra còn cắm vũ tiễn vết thương. Chương 16, thần kỳ trị liệu chương 16, thần kỳ trị liệu kinh nghiệm lão đạo ẩn chỉ nhìn lướt qua, nếu chặt lông mày liền buông lỏng ra, phổ thông mũi tên, không có ngâm độc dấu hiệu, thoạt nhìn liền là vào thịt sâu chút, nên vấn đề không lớn. Quay người phân phó thị vệ bên người, mời lọ kệ đại sư tới nhìn một cái. Mấy phút đồng hồ sau, một cái râu tóc hoa râm, còn buồn ngủ lão đầu ngáp bước tới, từ trên nét mặt nhìn, đó là tương đương không tình không nguyện. Nghe xong đội trưởng bảo vệ giới thiệu, lão đầu dương mắt nhìn lướt qua Trần Mặc vết thương, không khách khí chút nào đối ẩn ra lệnh, nổ tiễn. Tốt, kiên nhẫn một chút. Vậy ẩn hướng phía trước bước ra nửa bước, Trần Mặc căn bản không thấy rõ động tác của hắn, chỉ cảm thấy trước mắt một đông hoa, thân thể bị một cỗ lực lượng đẩy một vùng, vai truyền đến kịch liệt đau nhức để trước mắt hắn tối sầm. Chủ nhân nhận đến công kích, tiểu bạch phản xạ có điều kiện giơ lên xương thương. Ai ai ai, lệnh đại a di ngươi mau nhìn, xương cốt, xương kia giá đỡ động, thật động. Một mực giống hiếu kỳ mèo con chằm chằm vào tiểu bạch lưu xương quận chúa trong nháy mắt giống phát hiện cái gì khó lường đồ chơi, mắt to chừng đến căng tròn, chỉ vào khô lâu hưng phấn mà dậm chân. Đối với cái này phổ thông khô lâu thương binh cảnh giới động tác, vậy ẩn đương nhiên hoàn toàn không để vào mắt. Giờ phút này, Trần Mặc ngược lại là đang đau nhức bên trong sinh ra mấy phần hoang đường may mắn. Cảm tạ tiểu bạch ngu xuẩn bản năng a. Nếu là cái này ngóc xương cốt tại cái này cảnh giới xâm nghiêm địa phương, móc ra chi kia muốn mạng súng tự động, đối kiếm si đến bên trên một phát. Đối phương có chết hay không không biết, mình khẳng định chết chắc rồi. Mũi tên rút ra, vốn đã khép lại miệng vết thương huyết tương vỡ toang, còn buồn ngủ lão đầu xoa lên thổi phồng không biết làm bằng vật liệu gì ma pháp bột phấn, mông lung mà nhu hòa điểm sáng màu trắng như là bị vò nát tinh hà, từ hắn lòng bàn tay tản mát đi ra, nhẹ nhàng bao trùm tại Trần Mặc trên vết thương. Một cỗ phảng phất mang theo sau cơn mưa rừng rậm có cây mùi thơm ngát hơi nhuận khí tức phất qua Trần Mặc da thịt, thấm vào da thịt chỗ sâu, đem cái kia cô bén nhọn co giật kịch liệt đau nhức một chút xíu vớt lên, lấp đầy. Vài giây đồng hồ về sau, nhìn xem đã kết xuất màu đỏ sẫm cứng rắn vảy vết thương, Trần Mặc hít sâu một hơi. Do dự một chút, Trần Mặc khô cằn mà hỏi, "Phi thường cảm ơn ngài trị liệu, xin hỏi, bao nhiêu?" "Bao nhiêu phí tổn?" Tên là lọ kẻ lao đầu căn bản không phản ứng hắn, ngáp quay đầu liền đi, vậy ẩn thì trở về một cái thể thức hóa nhạt nheo vừa vặn mỉm cười, "Tiện tay mà thôi, không cần lo lắng. Qua 2-3 ngày nữa hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Trở về nghỉ ngơi thật tốt." Đây chính là đuổi người. Trần Mặc chỉnh trọng lần nữa không người nói tạ, ánh mắt trong lúc lơ đãng lần nữa lướt qua vị kia thanh thanh tú tú tiểu cô nương, quay người rời sân. Sau lưng tựa hồ còn truyền đến vài tiếng tiểu quận chúa cùng nữ quan đủ cục thì thầm phàn nàn, tựa hồ đối với đồ chơi bị mang đi rất là bất mãn. Lấy cần dưỡng thương danh nghĩa, Trần Mặc quyển cự bán nhân mã đi tham gia quảng trường bạt tỉ mời, tạp gia nhất lộ đem hắn đưa đến tòa kia tên là Dũng Giả Lữ Xá Gỗ Đá Kiến Trúc Cổng. Cáo biệt lúc, Trần Mặc cho non nửa nhân mã một cái rắn rắn chắc chắc ôm, móc ra hai cái ngân tệ, không nói lời gì đập tiến cả gạ trong lòng bàn tay. "Cả gạ, thực tình cảm ơn ngươi. Ngươi là ta gặp qua tuyệt nhất dẫn đường, tương lai cũng tất nhiên sẽ trở thành trên thảo nguyên tuyệt nhất dũng sĩ." Trần Mặc lời này phát ra từ phế phủ. Nếu như không phải cái này cưỡng loại, mình hoặc là mang theo tiễn qua đêm, hoặc là chỉ có mình cược mệnh cường độ. Trang diện kia, ngẫm lại đều tê cả da đầu. Non nửa nhân mã cả gã bị thổi phồng đến mức tâm hoa nổ phóng, con mắt cong trở thành một nhà, vui sướng tê minh một tiếng, trong tay điên lấy ngân tệ, lanh lợi hướng quảng trường cái kia viên náo đống lửa chạy đi. Trần Mặc quay người tiến vào lữ xá, đã tại cửa ra vào đợi một hồi lâu người hầu cười rạng rỡ, đem Trần Mặc nên tiến vào đại môn. Dũng Giả Lữ Điếm nội bộ lộ ra một cố bị tuế nguyệt lặp đi lặp lại vuốt ve cổ xưa cảm giác. Mai đến tỏa sáng, biên giới có chút nết lên gỗ sàn nhà theo bước chân phát ra chi chi nha nha tiếng vang, trong không khí hỗn tạp nhàn nhạt, như là Trần Miên tư tịch cùng ở bước đầu gỗ hỗn hợp hơi say rượu khí tức. Cũng may gian phòng dọn dẹp tương đương chỉnh tề, giặt hồ qua vải thô ga giường cùng đệm chăn thoạt nhìn nhẹ nhàng thoải mái, tản ra một tia ánh nắng phơi qua hương vị. Ba cái ngân tệ một đêm giá cả tại cái này đơn sơ doanh địa có thể xưng xa xỉ, nhưng có bán nhân mã bộ lạc cung cấp an toàn bảo hộ, Trần Mặc rốt cục cảm thấy tiền này xài đáng giá, hắn rốt cục có thể chân thật không cần giống như trước vài đêm như vậy cả đêm cầm tương trôi, dựng thẳng lỗ thai lo lắng đề phòng. Kết quả một đêm này, Trần Mặc ngược lại trầm trọng, ngủ được cực không an ổn. Vào ban ngày đẫm máu rừng cây, đường mòn bỏ mạng chạy trốn kinh dị hình tượng, như là phai màu thấp kém phim nữa, trong đầu lặp đi lặp lại đảo ngược, đứng máy, trọng phóng, vừa đi vừa về quanh quẩn, tiểu tóc vàng tấm kia bởi vì tham lam mà vặn vẹo mặt cùng éo lì tái nhợt tuyệt vọng khuôn mặt giao thế thoáng hiện. Trong một cảnh, tiểu tóc vàng phát ra kiệt 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 cười quái dị, từng bước một tới gần, đối không hiểu thấu không thể động đậy Trần Mặc liền là một đao. Hàng quang lóe lên, Trần Mặc xương đùi lại bị sinh sinh chém đứt, kỳ quái là, Trần Mặc cảm giác mình chảy rất nhiều máu, cái kia gãy xương bên trên lại là trắng bệnh một mảnh, không dính một giọt máu. Không biết vị thiếu gia này sử cái gì tà pháp, cái kia đoạn sâm bạch xương cốt trong tay hắn quỷ dị và mèo biến hình, cuối cùng lại hóa thành một thanh tạo hình dữ tợn, tản ra khí tức tà ác cốt trượng. Không, Trần Mặc trong ngực lớn tiếng gào thét, tiết hầu lại như bị nước bùn ngăn chặn bình thường, không phát ra được một tia thanh âm. Trang cảnh đống nhiên hoán đổi, lộ ra eo lì thân ảnh. Nữ hải tựa hồ còn tại chạy, nhưng tổng cũng chạy không xa, vô luận hai chân làm sao đông đưa, liền thủy chung dậm chân tại chỗ. Chạy a chạy à, eo lì bỗng nhiên vừa quay đầu lại, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, lặng yên ca ca, ngươi hữu hảo lớn tiền đồ, ta trốn không thoát. Trốn không thoát đâu. Sau đó là tiểu thấp nhất, trinh sát diện mục dữ tợn, như là điên thú gầm thét đánh tới, trong tay bản nổ cùng súng máy giống như đột báo tô ra đầy trời tên nỏ, đem mình đâm cùng con nhím một dạng. Uống. Trần Mặc đống nhiên từ trong cơn ác mộng đánh ngồi xuống, trên thân đã mồ hôi ướt áo dày, trái tim tại trong lồng ngực cuồng loạn giống như muốn nổ tung. Trở tay sờ đến dưới gối, cầm thật chặt trôi này bị ngộ đến hơi nóng súng ngắn, quen thuộc kim loại xúc cảm cùng chịu nặng vật lượng, giống một tề cường hiệu thuốc căn thần, để hắn cuồng loạn trái tim cùng căng cứng thần kinh chậm rãi lòng xuống. Kéo ra cửa sổ che đậy, Mắt thấy Đông Phương sắp trắng bệnh, Trần Mặc đứng dậy, đem đồ vật từng cái thu thập xong, đơn giản rửa mặt, mang theo gâu ngơ ngác Tiểu Bạch, sớm đi tới phủ Không Phi thuyền lên thuyền điểm. Một chỗ ở vào doanh địa chỗ ngặt, dùng to lớn gỗ thô xây dựng đơn sơ bình đài. Sau đó, hắn liền nghe đến một cái sấm sét giữa trời quang tin tức. Lần này phủ Không Phi thuyền không đối ngoại vé. Cái đồ chơi này cũng không giống như Hạ Quốc đường sắt cao tốc, cái này một ban không đội kịp, qua cái mấy mươi phút liền là tiếp theo ban. Phù Không phát thuyền bình thường là mỗi tháng đầu từ U Ám Sâm Lâm đối diện Bạch Thạch Tiền Tiêu xuất phát, thời tiết tình huống tốt đẹp tình huống dưới, kinh lịch 6 đến 8 ngày hành trình, đến Lục Diệp Lâm địa, ở chỗ này bỏ neo một tuần tả hữu thời gian, lần nữa lên đường. Tương đương nói Phù Không phi thuyền đi một cái vừa đi vừa về, liền bay mang bỏ neo kỳ, tiếp cận một tháng thời gian. Cái này nếu là đi không nổi, mình sợ không phải chết chắc rồi. Trần Mặc cố gắng dùng ngôn ngữ cùng thủ thế biểu đạt ý nguyện của mình, nhưng mà, đối diện cái kia khô cằn nhỏ Chu Nho căn bản cũng không phản ứng mình. Đối phương chỉ là dùng rúm gió bàn tay khuấy động lấy một viên không biết cái gì công dụng máy móc linh kiện, không nói một lời. Nơi xa ông tiếng người, phi thuyền khí năng lắc lư lúc dây thường rào gấp kéo kẹt tâm thành, thêm nhiệt hạch tâm phát ra trầm thấp máy móc vụ vụ âm thanh. Như là vô số thật nhỏ châm, giao thoa đâm vào Trần Mặc lo nghĩ thần kinh bên trên. Bực bội như là vô hình xương mù dày đặc, tràn ngập tại cái này vốn nên mỹ lệ sáng sớm. Chương 17, điên cuồng vẽ tàu chương 17, điên cuồng vẽ tàu Trần Mặc nếm thử tăng giá. Non nửa nhân mã dẫn đường nói qua, một chương đi bạch thạch vẽ tàu, giá thị trường giá là hai cái ngân tệ. Hoặc là đồng giá da lông, khoáng thạch, lại hoặc là cái gì khác đám người lùn có thể vừa ý đồ vật. Thêm tiền, là hắn có thể nghĩ tới trực tiếp nhất biện pháp, tựa hồ cũng là hắn biện pháp duy nhất. Xách ra chiếu nặng túi tiền, Trần Mặc đem ngân tệ một viên, rõ ràng mang theo chút thanh thúy tiếng vang, xếp tại Chu Nho trước mặt đẩy mở trên bàn gỗ. Ba cái, bốn cái, năm ai. Mỗi thêm một viên, Chu Nho ngón tay liền nhỏ không thể thấy quận mình một cái. Trong doanh địa cách đó không xa, có là tới tới đi đi dân du cư cùng nhà mạo hiểm, theo trên bàn ngân quang lóng lánh càng trồng càng cao. Kền kền mơ ước ánh mắt bắt đầu như bóng với hình dính vào Trần Mặc lưng, nhưng là hắn đã không để ý tới, tiếp tục được ăn cả ngã về không trồng cao thẻ đánh bạc. Đinh đương, đinh đương. Cuối cùng, 17 mai ngân tệ gấp thành một nhỏ chồng chất, Trần Mặc dứt khoát đem trong túi còn lại đồng tệ một mạch đổ ra, đồng thao sắc tiền xu tại mặt bàn nhẹ nhót, xoay tròn, phát ra êm thai lại chói tai ồn ào. Thanh âm này giống cào đến Chu Nho trong ngứa, tham lam quang mang tại trong mắt nhấp nhô, nhưng là ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau, Chu Nho liền khó khăn, thậm chí có thể nói thống khổ nhắm mắt lại, kiên định lắc đầu. Trần Mặc quay đầu nhìn một chút đứng tại cách đó không xa bán nhân mã thủ vệ, những cái kia chí ít hai thước rơi thân cao đại gia hỏa, chính trên cao nhìn xuống nhìn xem mình, để hắn nhịn được khẩu súng móc ra đính trụ Chu Nho cái kia cái đầu xúc động. Vô dụng, tiểu gia hỏa. Một cái mang theo trêu chọc thanh âm vang lên. Chúng ta Vân Vũ lĩnh quyết định phi thuyền, ngươi chính là cho hắn một cái kim tệ, hắn cũng không dám mang ngươi lên thuyền. Trần Mặc nghe tiếng nhìn lại, một đội nhân mã chính xuyên qua hơi có vẻ hỗn loạn bến tàu khu, hướng lên thuyền cầu thang bên sườn thuyền đi đến, quần áo bọn hắn khảo cứu, đi lại chỉnh tề, cùng xung quanh phong trần mệt mỏi, trang bị tạm nhạt đám mạo hiểm giả không hợp nhau. Chính là tối hôm qua cho mình trị liệu thoạt nhìn rất quý tộc đoàn đội, khó trách sẽ tài đại khí thô bao xuống cả chiếc phủ Không Phi thuyền hành trình. Đối cái khác mạo hiểm giả tới nói, trêu chọc như thế một chi thoạt nhìn liền rất xa hoa đoàn đội, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, cùng lắm thì chờ lâu chút thời gian mà, trong khoảng thời gian này còn có thể tại ưu ám xâm lâm xung quanh tìm một chút ngoài định mức thu nhập. Nhưng đối với Trần Mặc tới nói, đây chính là tính mệnh liên quan. Ánh mắt cấp tốc tại đối phương trong đội ngũ lướt qua, Trần Mặc rất nhanh khóa chặt tối hôm qua cùng nhỏ cả gạ kết nối bị kia, hiển nhiên là đoàn đội đối ngoại sự vụ người phụ trách đoàn đội trưởng. Vị kia kiếm sĩ tiên sinh, chúng ta hôm qua thấy qua. Trần Mặc lên giọng, cảm tạ tối hôm qua đối ta trị liệu. Phi thường cảm tạ. Ta có vạn phần khẩn cấp sự tình, nhất định phải lập tức đi thuyền đi Bạch Thạch. Có thể hay không? Có thể hay không tại phi thuyền bên trên cho ta một cái góc? Ta cam đoan tuyệt không cho chư vị thêm bất cứ phiền phức gì. Tiếng la của hắn thành công hấp dẫn toàn bộ Vân Vũ lĩnh đoàn đội ánh mắt. Ai? Lại là ngày hôm qua tiểu khô lâu ai? Hôm nay Lưu Sương của chúa, mặc một thân màu lam nhạt, cắt xén hợp thể trang phục thợ săn tức kiếm sĩ phục, tóc lưu loát buộc thành một chùm nuôi ngựa, vòng qua mảnh cánh cổ. Dùng một viên tiểu xảo tinh xảo mây bạc dòng chụp đường ở trước ngực. Ngân tuyến theo ra mây mù văn từ đầu vai bốn lượn đến thủ đoạn tay áo chiều, đai lưng kiểm chế ra ưu nhã eo dây, bó sát người quần bò thu tại đến gối ủng ra bên trong, cả người khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, cùng tối hôm qua mơ hồ bội tự tưởng như hai người. Nàng nháy mắt to, một mặt hưng phấn mà nhìn về phía Trần Mặc cùng bên cạnh yên tĩnh đứng đấy Tiểu Bạch, nếu không liền dẫn hắn cùng một chỗ a. Thoạt nhìn vài đáng thương, hắn khô lâu tốt thú vị. Thân yêu điện hạ lĩnh đạn nữ quan lập tức tiến lên một bước, ngăn cản hưng phấn tiểu của chúa. Mời thu hồi ngài hiếu kỳ và thiện tâm, một cái không rõ lai lịch vong linh triệu hoán sư cũng không phải lý tưởng bạn đường. Vậy ẩn nội trưởng, phiền phức lễ phép cự tuyển hắn a. Ai? Tốt đa Lưu Sương bất đắc dĩ vẩy tóc, nhỏ giọng lẩm bẩm, cái kia, chờ đến Thanh Lam Thành, có thể hay không tìm cho ta cái sẽ triệu khô lâu triệu hoán sư tới chơi đùa mà thân yêu điện hạ lĩnh đạn nữ quan thanh niên mang theo một tia bất đắc dĩ cương triều. Nếu như hầu tước đại nhân biết ngài đối bộ xương như thế si mê, chắc hẳn sẽ phi thường, vô cùng không thoải mái. Tiểu quận chúa nói liên miên lại nhảy cùng nữ quan cái cỏ, vậy ở đội trưởng thì là mỉm cười cự tuyệt Trần Mặc thêm tiền tình cầu, dù là Trần Mặc lấy tình động hiểu chi lấy lý, cao giai kiếm sĩ vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, quay người chuẩn bị lên thuyền. Vị đội trưởng này tiên sinh, lại thêm những này có thể chứ? Trần Mặc từ trong ngực lấy ra hai mảnh vàng 10 ép phiến. Vậy ở đội trưởng bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào kim phiến bên trên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lấy hắn cao giai kiếm sĩ nhãn lực, tự nhiên có thể phân biệt trong tay đối phương hẳn là độ tinh khiết cực cao hoàng kim, tăng thêm trước đó dốc túi mà ra ngân tệ đồng tệ, một cái độc thân lên đường vòng linh triệu hoán sư tùy thân mang theo nhiều như vậy tài phú, bản thân liền rõ ràng lấy một cô không tầm thường. Vậy ẩn trong đầu trong nháy mắt não bổ ra một chuỗi dài cầu huyết cố sự. Bất quá rất đáng tiếc, mặc kệ đối phương ra bao nhiêu tiền, đều khó có khả năng để hắn cho phép tự mình quận chúa ra tăng ném một cái bức phong hiểm. Từ đối với tài phú chỗ biểu tượng địa vị tính trọng, Vậy ẩn đội trưởng chuẩn bị cự tuyệt lại lễ phép một điểm. Sau đó, ánh mắt của hắn bị hoàng kim phiến mỏng bên trên một ít gì đó hấp dẫn lấy. Mười mấy giây sau, trị liệu sư kiêm luyện kim sư lão lò kẻ đến hiện trường, lão đầu nheo mắt lại, tỉ mỉ dưới ánh mặt trời từ từng cái góc độ thưởng thức vàng 10F phiến bên trên đồ án. Đó là một đầu dương nhanh múa bút long, vũ trảo kim long. Tại nhỏ như vậy kim phiến bên trên, trên thân rồng mỗi một chiếc vảy rồng, mỗi một cây râu tóc, mỗi một cái móng tay đều có thể thấy rõ ràng. Sau lưng thậm chí còn có từng đoàn đánh bóng mây băng. Cái này một viên kim phiến bản thân có giá trị không nhỏ, nhưng còn chưa đủ lấy đả động lão lò kẻ cấp bậc này đại sư, nhưng một cái có thể điêu khắc ra loại này đồ án công tượng, thế nhưng là so đại sư càng thêm chân quý tồn tại. Húng chi, cái này hai cái kim phiến bên trên đồ án giống như lúc, cho dù lão lò kẻ con mắt chừng đều nhanh rơi lệ, quả thực là tìm không ra một điểm gốc giả đến. La Ze nạp mễ điêu khắc mini, sai lầm không được một điểm. Ngươi khẳng định muốn dùng cái này đổi vẽ tàu? Đúng vậy đúng vậy. Ta xác định. Trần Mặc nhìn thấy một sợi ánh dạng đông. Chờ một chút lát. Lò kẻ đại sư chăm chú nắm chặt cái kia hai mảnh vàng 10F phiến, tiến đến Lưu Sương quận chúa cùng thủ tịch nữ quan bên người, thấp giọng nói thầm lẩm bẩm một hồi lâu, biểu lộ kích động, khoa tay múa chân. Sau một lát, Trần Mặc đạt được hồi phục, hán, cùng hắn khô lâu tiểu bạch, có thể lên thuyền. Đây là ngải khoang, đôi thuyền phiến khu vực này ngải có thể tự do hoạt động, nếu như không có đặc biệt sự tình, xin đừng nên tới gần trước khoang thuyền. Bao quát ngải triệu hoán vật, nếu có cái gì cần, ngài có thể kêu gọi trên thuyền người hầu. Đối phương đoàn đội thân mật trên thuyền làm ra một đạo bắt mắt đường ranh giới. Trần Mặc cung cấp giá trị phi phàm vật phẩm để bọn hắn tiếp nhận cùng hưởng phi thuyền, nhưng cũng làm cho đối phương đoàn đội thật sâu kiêng kỵ. Trần Mặc đối với cái này không thèm để ý chút nào, có thể lên thuyền hắn đã vừa lòng thỏa ý, dứt khoát nuốt ở buồng của mình bên trong, cùng Tiểu Bạch hai tương vọng. Mà tại phi thuyền khách quý trong khoang, lão lò kẻ chính cẩn thận từng ly từng tí nâng cái kia hai mảnh kim phiến, kích động hướng Lưu Sương quận chúa cùng lính đạ nữ quan giải thích bọn chúng phi phàm chỗ. Ta chưa bao giờ thấy qua dạng này kỹ nghệ, cái này hai cái hoàn toàn tương tự đồ án, để cho ta sinh ra một loại ảo giác, đây là từ một loại nào đó ma pháp đến dẹp dìn. Nhưng ma pháp dẹp dìn thô ráp muốn chết, tuyệt không có khả năng làm đến loại này độ chính xác. Chi tiết quá hoàn mỹ, đây là đỉnh cấp lễ vật, kính hiến cho bất luận một vị nào lãnh chúa, lấy được phản hồi đều khó có khả năng vẹn vẹn tài phú. Còn có, cái này đồ án phi thường đặc biệt. Thoạt nhìn có điểm giống thủy triều đỏ vịnh biển những cái kia đại gia hỏa, bất quá, không có cánh, lại có 5 cái móng vuốt, còn có thể không trung bay lượn, cái này hoàn toàn không phù hợp chúng ta biết rõ bất cứ sinh vật nào hình tượng, thậm chí, không phù hợp sinh vật sinh trưởng quy luật tự nhiên. Cho nên, ta có khuynh hướng cho rằng đây là một loại đồ đằng, đến từ cái nào đó gia tộc cổ xưa. Hoặc là bộ lạc đồ đằng mới có thể như thế đại phí chắc trở điều khắc tại đắt đỏ kim loại bên trên, làm một loại truyền thừa biểu tượng. Chương 18, phụ không phi thuyền, một đường hướng nam. Chương 18, phụ không phi thuyền, một đường hướng nam bền bị quý phong gào thét lên lướt qua u ám sâm lâm, đem liên miên ngọn cây như sóng lớn bình thường đến về xoay tròn. Mấy con chim ưng từ trong núi lướt qua, dương mắt nhìn một chút trên bầu trời cái kia đen xì đại gia hỏa, bản năng chấn động hai cánh, linh xảo vòng vo cái phương hướng. Sinh vật đều có su cắt tị hung bản năng. Chiếc này to lớn phụ không phi thuyền chiều dài trọn vẹn đạt đến 20 mét, có một chiếc một sau hai cái con toi hình khí nang, phía dưới treo hai tầng khoang thuyền. Thượng tầng khoang thuyền tiểu xảo tinh xảo, tựa như tàu khách cầu tàu, là phi thuyền khoang điều khiển chỗ, cũng bổ sung chỉ có 3 gian phòng nghỉ khách quý khoang thuyền. Tầng dưới thì là một mảnh khoáng đạt dài bong thuyền, rìa ngoài vây ra mấy gian phong bế phổ thông nghỉ ngơi khoang thuyền, còn lại không gian thì bị thiết kế thành một thể thức giường chung lớn. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc liền thành thành thật thật ở tại thuyền của mình bơi khoang phụ cận, dựa phụ không phi thuyền rào chắn, quan sát phía dưới rậm rạp thương thương dãy núi cùng rừng rậm. Dựa theo sát vách cái kia to con rồng binh thuyết pháp, vùng rừng rậm này chỗ sâu, cất giấu cùng ngoại giới ngăn cách đã lâu, tự thành quần thể những cái kia hai nhọn để Trần Mặc khá là ngẩn người mê mẩn. Về phần đối phương nhân vật trọng yếu, cái kia thoạt nhìn chúng tinh phùng nguyệt cô nương hẳn là ở tầng trên khách quý khoang thuyền, Trần Mặc một lần cũng không có nhìn thấy qua, thoảng qua còn có chút tiếc nuối. Mỹ nữ mà, ai không thích xem? Trần Mặc cũng không biết, bị khô khan học tập ép thở không nổi Lưu Sương của chúa, cũng không ít vụng trộm dám thưởng hắn khô lâu tiểu bạch. Mặc dù trên đường đi song phương cơ bản không có giao lưu, nhưng là lính đạn nữ quan cùng lọ kẻ đại sư đều làm ra gần như nhất trí phán đoán, đây tuyệt đối là một vị bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, lưu lạc bên ngoài qua thời quý tộc bảng chi tử đệ. Tại sao nói như vậy chứ? Ta một chút cũng nhìn không ra a, lính đạn a gì, ngài nói cho ta nghe một chút đi mà. Lính đạn nữ quan một mực giáo dục tiểu quận chúa, phải học được thể vị đạo lý đối nhân xử thế, thế là loại này mình không hiểu chủ đề, đương nhiên bị tiểu quận chúa đã đưa vào đạo lý đối nhân xử thế phạm vi bên trong. Vừa vận nhân cơ hội này quang minh chính đại trộn một hồi lười. Lệnh đạn nữ quan trông thấy Lưu Sương quận chúa lại tiến đến khoang bên cửa sổ, cách rèm lén lén lút lút hướng xuống nhìn trộm, cố nén trong lòng không vui, dùng tận lực thanh âm bình thản nhắc nhở, "Điện hạ, xin chú ý ngài dáng vẻ." "Tốt tốt, thế nhưng là lính đã a gì, vì cái gì các ngươi cảm thấy hắn là quý tộc đâu?" Lệnh đã bất đắc dĩ đi đến Lưu Sương bên người, trước lấy tay vỗ nhẹ tiểu quận chúa lưng, để tiểu cô nương đem ngưỡng lưng thẳng lên, sau đó chậm rãi cấp ra giải thích. Hắn có phi thường điển hình tiếp thụ qua tốt đẹp giáo dưỡng vết tích, ăn nói rõ ràng, chú trọng lễ phép, đối với nhỏ xíu trợ giúp cũng sẽ rất thành khẩn nói lời cảm tạ. Thế nhưng là chúng ta trong phủ nô bộc cũng có thể làm đến a. Vừa mới nói chỉ là một bộ phận. Linh đạn nữ quan bất đắc dĩ lắc đầu, cẩn thận đem Lưu Sương quận chúa có chút xốc xếch tóc dài nhẹ nhàng bấn lên, dùng kẹp một lần nữa cái tốt, chú ý cuộc sống của hắn thói quen, có chút nhỏ xíu địa phương là ngụy trang không đi ra tỉ như mỗi lần dùng cơm trước, hắn đều muốn lấy nước rửa tay, tập quán này không có lâu dài bồi dưỡng nhưng huấn luyện không ra. Liền ngay cả điện hạ ngài cũng thường xuyên cần tái nhắc nhở đâu. Nhưng tiểu gia hỏa này, một lần ngoại lệ đều không có. Lưu Sương có chút lúng túng lay hoay dưới báo, ý đồ đổi chủ đề, vậy tại sao nói hắn là bảng chi đâu? Ta còn chưa nói xong đâu. Linh đã thừa cơ hoàn thành đối quận chúa nho nhỏ để điểm về sau, tiếp tục nói, cho là hắn là quý tộc hậu duệ còn có một chút, nơi này có chúng ta Vân Vũ lĩnh xinh đẹp nhất Minh Châu, không ai có thể không nhìn quận chúa điện hạ mỹ lực, tiểu gia hỏa này cũng không ngoại lệ. Nhưng là hắn xem ngươi ánh mắt kinh diễm, thưởng thức, lại rõ ràng rất hiểu tiết chế, không có hạ lưu chi đồ cái chủng loại kia sợ hãi rụt rè lại không đè nén được bẩn thỉu dục vọng, ta cùng lọ kẻ đại sư đều cho rằng, hắn hẳn là gặp qua không ít việc đời. Về phần tại sao nói hắn là bằng chi? Bởi vì hắn dáng vẻ không phù hợp quý tộc người thừa kế yêu cầu. Tựa như ta lập đi lặp lại đối điện hạ ngài yêu cầu như thế, quý tộc chủ mạch bất luận một vị nào người thừa kế, cử chỉ ngồi nằm đều có một độ nghiêm khắc quy phạm, bất cứ lúc nào đều phải thể hiện thượng vị quý tộc khí độ, tiểu gia hỏa này thân thể lỏng lẻo đồ đồ, ấy, thế mà cứ như vậy ngồi trên mặt đất bên trên, như cái thô lô nông thôn thổ dân mở dạng. Rất rõ ràng, hắn thuộc về loại kia vừa ra đời liền không có quyền kế thừa cái nào đó gia đình quý tộc bên trong bảng chi tử đệ, tiếp thụ qua một chút cơ bản sinh hoạt quy phạm chỉ đạo, lễ nghi phương diện liền toàn bằng trong gia tộc mưa dầm thấm đất. Hiểu được lễ phép, nhưng thiếu hụt phong độ. Tiểu quận chúa bừng tỉnh đại ngộ, nha, giống như thật là như vậy chứ. Lần nữa nhìn xem màn bên ngoài một tầng bông thuyền, đem hai cái đuổi rũ ở làn can bên ngoài, thảnh thơi tự tại ngắm phong cảnh trần mặc, Lưu Sương quận chúa trên mặt lộ ra một điểm hâm mộ biểu lộ. Thế nhưng là, quý tộc lễ nghi phiền quá à, lời này tiểu quận chúa đương nhiên không dám nhận lấy nữ quan mặt nói. Lưu Luyến không rời lại nhìn một chút ngoài cửa sổ người, cùng phong cảnh ngoài cửa sổ, quận chúa lại quay người lại thời điểm, đã khôi phục bộ kia nhu thuận nghe lời bộ dáng. Nàng ngồi trở lại trước bàn sách, nhận mệnh lần nữa nâng lên quyển kia quý tộc lễ nghi khuôn mặt nhỏ cơ hồ muốn vùi vào trang sách bên trong. Ở sau lưng nàng, Linh đạn nữ quan nhìn xem nữ hải hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng cùng quyển kia nặng nề điện tịch, mới không thể nghe thấy thở dài. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua màn khe hở, tại chân bóng trên sàn nhà ném xuống nhỏ vụn quần sáng. Bình dân có bình dân chua xót, quý tộc có quý tộc phiền não, như người uống nước, ấm lạnh tự biết thôi. Cung tiểu quận chúa sầu mi khổ kiếm khác biệt, Trần Mặc hiện tại liền rất vui vẻ. Vân Vũ lĩnh vệ đội cùng hắn người xa lạ này vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng ở cách vách của hắn còn có một tên Vân Vũ lĩnh thuê tới, quen thuộc bản địa hoàn cảnh dẫn đường. Vị này trung niên dòng binh tên là Luke, lần thứ nhất trông thấy hắn thời điểm, Trần Mặc liền biết đây tuyệt đối là cái kinh nghiệm phong phú gia hỏa. Một đầu có chút tóc xám trắng, trên mặt nếp vốn bên trong khắc đầy phong sương, mặc dù niên kỷ mới hơn 40 tuổi, nhưng nhìn qua so lọ kẻ lao đầu tử kia tuổi tác còn lớn hơn. Luke ngược lại là rất rộng rãi, làm chúng ta người này sống đến ta số tuổi này, xương cốt còn không có tan ra thành từng mảnh, còn có thể cho các lao gia làm cái chân chạy kiếm miếng cơm ăn, hắc, cái kia chính là chư thần mở mắt rồi. Luke thuần thục rộng mở cái kia kiện che kín các loại vụn về may vá vết tích, cơ hồ nhìn không ra nguyên sắc cũ nát dắp ra, cẩn thận từng ly từng tí đem tùy thân đoạn đao cởi xuống phóng tới một bên, ra hiệu mình giải trừ vũ trang, lúc này mới xích lại gần chút, tiếp nhận Trần Mặc sớm đã chuẩn bị tốt bình rượu, mị tư tư toát một ngụm, mở ra máy hát, tiếp tục cho Trần Mặc giảng thuật trên phiến đại lục này những cái kia ngoại sáng trong tối cách sinh tồn. Làm thân phận, thuận tiện nhất khẳng định là đăng ký zombie, bất quá nếu có thể không làm zombie, vẫn là đừng đem zombie tốt. Ta lúc còn trẻ, bị những cái kia nghèo kiết hủ lậu ngâm du người một phiên lừa bịp, coi là mạo hiểm giả cỡ nào tiêu sái, treo đeo lội suối du lịch đại lục, nhìn xinh đẹp phong cảnh, ôm cô nương xinh đẹp, hoàn thành vương quốc bị thác, thưởng thụ mọi người gieo họ. Thật là mới biết được, mẹ nó đến so nông phu còn khổ, so thợ mỏ còn mệt hơn, so lên núi săn bắn còn nguy hiểm, kiếm mấy cái đồng bạc, đều mẹ nó là lấy mạng đổi đi ra. Không tin. Trần Mặc tranh thủ thời gian quát tay, cái kia không thể, ngài nói ta khẳng định tin, ta chính là kém kiến thức, ngài cho cụ thể nói một chút. Đưa tay chào hỏi Chu Nho người hầu, lại đến một bình rượu, muốn 40 đồng tệ cái chủng loại kia. Luke nghe vậy, đục ngầu con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hầu kết rõ ràng đông nhúc nhích qua một cái, che kín phong xương trên mặt chất lên tiểu dung. Kích động xoa xoa đôi bàn tay, ai nha nha. Tiểu huynh đệ ngươi quá khách khí. Hôm nay rượu không phải. Không phải đã cho mà. Này làm sao có ý tốt. Hắc hắc ngoài miệng nói xong không có ý tứ, thân thể cũng rất thành thật hướng bình rượu phương hướng xê dịch. Chương 19, dòng binh cố sự chương 19, dòng binh cố sự phủ không phi thuyền bên trên rượu, giá cả tự nhiên là khá đắt đỏ. Cũng may Luke yêu cầu không cao. 15 cái đồng tệ một bình rượu mạnh cũng đủ để cho tâm hắn hài lòng đủ. Rượu kia Trần Mặc không dám tưởng, chỉ là mở ra cái nắp sau mùi gây mũi, cũng đủ để cho Trần Mặc nhìn mà phát khiếp. Về phần 40 đồng tệ một bình cấp trung rượu, nhìn Luke cái kia vẻ mặt kích động liền có thể cảm giác được, chuyện này với hắn đã bước vào xa xỉ phẩm phạm chủ. Đối với Luke tới nói, tiếp nhận Vân Vũ lĩnh dẫn đường ủy thác, trong lúc đó khẳng định là không thể lại tiếp nhận những nhiệm vụ khác, nhưng là phiếm vài câu nhàn trời, đối phương lấy rượu đem tặng, đây cơ hồ đồng đẳng với lại lấy không một phần ngoài định mức thu nhập. Vậy dĩ nhiên là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Lúc còn trẻ, ta từng tại Bạch Ngân Liên Minh dạo qua một đoạn thời gian, nơi đó mới thật sự là thiên đường của nhân gian. Ngươi đoán xem, Bạch Ngân Liên Minh nơi đó thổ dân có bao nhiêu đăng ký do binh? Không đối, lại đoán. Có tốt như vậy khoe khoang kiến thức cơ hội, Luke phát ra sảng khoái tiếng cười. Ha ha, đánh chết ngươi cũng đoán không được, toàn bộ Bạch Ngân Liên Minh, chỉ cần là người địa phương, liền không có một cái làm lính đánh thuê, tất cả dòng binh nghiệp đoàn bên trong chân chạy bán mạng tất cả đều là từ bên ngoài quỷ nghèo. Hắn rượu vào miệng, trong giọng nói là không che giấu được cực kỳ hâm mộ, nhân gia có mỏ a. Bạc trên núi quốc gia, nói liền là bọn hắn rồi. Chỗ ấy bút bê vừa rơi xuống đất, trên cổ phủ lên ngân sức, liền so ta sống hơn nửa đời người tích lũy còn nhiều. Hâm mộ. Hắc, hâm mộ không đến nha. Luke xuất thân kính hổ vương quốc, cũng chính là Hắc Nha tòa thành chỗ mảnh đất này trên danh nghĩa kẻ thống trị. Nói là vương quốc, kỳ thật còn không có sát vách rừng tháng vương triều một cái công tước lĩnh ngại. Kính hổ vương quốc đã từng màu mỡ chi địa, đã sớm tại nhiều lần trong chiến tranh bị cắt nhường hầu như không còn, bây giờ chỉ còn lại có chút rừng thiêng nước độc, sâu trạch máy thú. Không đánh bạc mệnh đi làm dòng binh, còn có thể làm sao? Ngươi ngó dòng binh đăng ký số lượng nhiều nhất mấy cái kia vương quốc, cái nào không phải chiến hỏa liên thiên, không mấy năm sống yên ổn. Luke quệt miệng bên cạnh vết rượu, thanh âm trầm thấp xuống, lương thực càng quý giá địa phương, nhân mạng liền càng tiện rồi. Trần Mặc không biết lúc nào móc ra cái quyển vở nhỏ, lặng lẽ ghi lại mấy bút, lại ngẩng đầu hỏi, ta nghe người ta nói, dòng binh không có đoàn không bằng chó, đây là ý gì đâu? Luke ba vô đuổi, ngươi cái này, ai nha? Cũng chính là ngươi gặp được ta về sau tuyệt đối đừng tại dòng binh trước mặt nói câu nói này, sẽ bị đòn. Hắn khẩn trương trái phải nhìn bên dưới, hạ giọng, lời này cũng không chỉ là mắng dòng binh, còn mắng dòng binh đoàn, ai nói với ngươi lời này, đây là muốn tìm cái chết à? Trần Mặc bình tĩnh chỉ bọn hắn lên thuyền phương hướng, bán nhân mã nói, vậy quên đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Luke bắt đầu giải thích, lời này ý tứ à, đến một lần nói là dòng binh đoàn, liền là các đại vương quốc chó. Thứ hai, không có gia nhập dòng binh đoàn dòng binh, đó là ngay cả chó cũng không bằng. Ngươi nói một chút, lời nói này nhiều làm người tức giận. Nhìn xem Trần Mặc một mặt ham học hỏi dáng vẻ, Luke nhịn không được lần nữa mở ra bình rượu đóng, nho nhỏ nhấp một miếng, phun ra một ngụm nồng đậm mùi rượu, tỉ mỉ cho tiểu pháp sư nói ra. Dòng binh đoàn chính là cho các đại vương quốc làm công việc bẩn thỉu. Ngươi cho rằng dòng binh công hội nhiệm vụ tùy tiện phát? Cũng không phải đâu. Mỗi cái nhiệm vụ đều phải nơi đó công hội đôn đốc các lão gia phê chuẩn lặng. Không phải gặp gỡ cái nào ngu xuẩn, cho công hội treo lên một cái gai giết quý tộc nhiệm vụ, đây không phải là phản thiên. Quý tộc lao ra xem ai không vừa mắt, người lính đánh thuê kia mới tốt dùng, đều không cần tự mình động thủ, một cái nhiệm vụ một chàng, các dòng binh tranh cướp giành giật liền đi. Luke nói bừa bãi, nhưng Trần Mặc kết hợp mình tại hiện đại học tập lý luận, rất nhanh liền đại khái hiểu trong đó ăn cướp. Quốc gia là cái gì? Là giai cấp thống trị giữ gìn nó thống trị công cụ. Vì bảo hộ cái này công cụ có thể thuận buồm xuôi gió sử dụng, nó tất nhiên sẽ nghiêm ngặt khống chế các loại bạo lực cơ quan. Tại Phồn Tinh đại lục, dòng binh nghiệp đoàn liền là trong đó một chi dân gian lực lượng vũ trang tập hợp, cái này tất nhiên sẽ nhận đến quốc gia nghiêm ngặt quản khống, không có bất kỳ cái gì một cái quân vương sẽ ngồi nhìn loại lực lượng này phân ly ở mình khống chế bên ngoài. Nói câu không khách khí, nếu như dòng binh đoàn trở thành quốc gia nắm giữ không được vũ lực, cái kia đại khái quốc gia này chủ nhân cũng muốn thay đổi. Từ góc độ này tới nói, dòng binh công hội có thể hời hợt hiểu thành thụ quốc gia giám sát chỉ đạo bảo an ngành nghề hiệp hội. Cái này hiệp hội chủ yếu chức năng đầu tiên là ban bố nhiệm vụ, thỏa mãn quốc gia hoặc quốc gia giai tầng thống trị trung bộ phân người, không thích hợp sử dụng quốc gia lực lượng xử trí, nhưng có thể vận dụng xã hội vũ trang cái này đặc thù nhu cầu. Cái thứ hai chức năng liền là quản lý cá nhân dòng binh đăng ký, tấn cấp, chuyển chức các loại nội dung, tại kiếm tiền đồng thời, tương đương với đối cố này dân gian vũ trang có cường lực giám sát. Cuối cùng, tất yếu lúc, quốc gia có thể trực tiếp trưng dụng dòng binh vũ lực. Đại lục ở bên trên quy củ là, dòng binh có thể tùy ý du đậu, có thể không có quốc gia lập trường, nhưng dòng binh đoàn là nhất định phải có đăng ký có minh xác nước đường, cùng quốc gia chiều sâu khóa lại. Thiên khung dòng binh có lẽ sẽ vì xương lửa hiệu lực, nhưng thiên khung dòng binh đoàn vĩnh viễn không có khả năng đem vũ khí nhắm ngay mẫu quốc của mình. Nếu không, bọn hắn tiên tân vạn khổ để giành được tới dòng binh đoàn tư chất, bọn hắn ngành nghề danh dự, đắt đỏ nhiệm vụ tiền đặt cọc, liền sẽ tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Từ một điểm này đã nói, dòng binh đoàn là chó, không có chút nào đáng nghi. Vậy tại sao dòng binh không có đoàn không bằng chó đâu? Nếu như ngươi không gia nhập dòng binh đoàn, không rõ rệt biểu đạt lập trường của mình, thật xin lỗi, thù lao phong phú nhiệm vụ là không cho phép ngươi xác nhận. Chắc chắn sẽ có một chút kẻ phản bội, không nguyện ý thụ dòng binh đoàn nước thúc, hướng tới tự do mạo hiểm giả, làm sao bây giờ đâu? Dựa vào dòng binh đoàn cho sống thôi. Luke vô vô bộ ngực của mình, ta còn có mấy cái lao hỏa kế, đều là dạng này lính đánh thuê tự do tiểu đội, không có bối cảnh, tiến vào đoàn cũng đã làm khổ lực, làm bia đỡ đạn. Vậy còn không như mình làm, mệt mỏi liền mệt mỏi một điểm thôi, luôn có chút dòng binh đoàn tiếp xuống không nguyện ý làm nhiệm vụ, đại dòng binh đoàn chuyển cho tiểu dung binh đoàn, tiểu dung binh đoàn chuyển cho không có tư chất mạo hiểm đoàn lại chuyển cho chúng ta những người này mạo hiểm giả. Cái này, tốt một cái tầng tầng chuyển bao. Trần Mặc xoát xoát điểm điểm ghi chép lại đưa ra mới nghi vấn, Luke đại thúc, ta vẫn là có chút kỳ quái, vì cái gì dòng binh đoàn không nguyện ý làm nhiệm vụ, còn muốn đi tiếp đâu? Không tiếp không được sao? Lời này tựa hồ chạm đến Luke nào đó một cây thần kinh, hắn bỗng nhiên rót một ngụm rượu lớn, quay đầu trực lăng lăng nhìn xem Trần Mặc. Ngươi làm sao ngốc như vậy đâu, không phải nói cho ngươi dòng binh đoàn là chó sao? Chó, sao có thể lựa chọn mình làm gì không làm gì? Cho ngươi liếm đĩa ngươi liền phải liếm đĩa, để ngươi liếm kinh rạch ngươi liền phải liếm kinh rạch. Hắn dùng sức lung lay bình rượu, lấy bình trên bong thuyền dừng một chút, phát ra một tiếng vang trầm. Giống chúng ta kính hồ vương quốc, hàng năm mỗi cái dòng binh đoàn đều có hạn ngạch vật tư chuyển vận nhiệm vụ, vừa mệt, tiền lại ít đến thương cảm, đại đoàn ai cũng không yêu làm. Nhưng ngươi dám không tiếp? Không tiếp liền đợi đến bị thu thập a. Cho nên à, những này khoai lang bằng tay, cuối cùng chẳng phải từng tầng bước xuống đến, rơi xuống chúng ta những này tầng dưới chốt nhất khổ cấp trên đầu sao? Tốt a, Trần Mặc triệt để minh bạch, thì ra như vậy nhiệm vụ còn có phân chia. Toàn bộ từ vương quốc, đến dòng binh công hội, đến dòng binh đoàn, đến mạo hiểm giả một bộ này khống chế hệ thống, kín kẽ. Cái này mới là thế giới chân thật. Bên kia Luke, rốt cục tại lại ực một hớp rượu về sau, triệt để buông thả bản thân. Các loại ưu cục thì thầm, thở dài thở ngắn, một miệng dần dần mập mờ. Cầu thí. Tự do. Không có. Không có lực lượng, lấy ở đâu? Ở đâu ra tự do? Không có chỗ dựa. Hậu trường, lấy ở đâu? Ở đâu ra lực lượng lặng? Tiểu gia hỏa. Dòng binh bên trong có thể hô phong hoán vũ. Cứ như vậy mấy cái đại lão. Còn lại, mọi người, đều là dễ rùa cầu sống. Đều là số khổ người. Luke thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng mập mờ, cuối cùng bị nặng nề tiếng ngáy thay thế. Trần Mặc yên lặng cầm lấy Luke món kia cũ nát áo choàng, nhẹ nhàng đắp lên hắn quần mình trên thân, ngước đầu nhìn lên bầu trời, sắc trời dần dần tối, đầy trời tinh hà. Chương 20, nhìn cô lâu tiểu nữ hải chương 20, nhìn cô lâu tiểu nữ hải thời gian trôi qua nhanh chóng. Trần Mặc cùng chi này bèo nước gặp nhau đội ngũ cùng cưỡi phụ không thuyền, đã trải qua ngắn ngủi 6 ngày hành trình, rốt cục đã tới mục đích. Ở vào Nam Đại Lục biên giới Bạch Thạch Tiên Tiêu. Đây là một tòa kẹt tại giữa hai ngọn núi cỡ lớn chẳng gác, màu xám trắng cự thạch lũy thế gia kiên cố tường thành, gánh chịu lấy cảnh giới, tiếp đãi, gõ trà, dịch trạm các loại rất nhiều biên phòng nhiệm vụ, tiến vào nơi này, liền xem như chính thức bước vào suối tháng liên bang. Từ Bạch Thạch Tiền Tiêu đến Bạch Thạch Thành, còn cần đi mấy chục cây số con đường. Tại này từng cái người vũ lực đủ để phiên giang đảo hải thế giới, các quốc gia đối lưu động lòng người miệng quản không có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào, trừ phi ngươi cả một đời không vào thành thị, còn muốn né tránh thỉnh thoảng tuần tra Luca, nếu không, thân phận hợp pháp là nhất định phải giải quyết vấn đề. Trần Mặc từ Luke nơi đó hỏi thăm rõ ràng, nếu như hắn muốn làm cái có thể trên đại lục hợp pháp hoạt động, sẽ không động một chút lại bị chụp thẩm tra thân phận, cái kia nhất nhanh gọn liền là đăng ký thành dòng binh. Muốn đăng ký thành dòng binh, nhất định phải đi đến Bạch Thạch Thành dòng binh nghiệp đoàn. Mà muốn đi vào Bạch Thạch Thành, nhất định phải có thân phận hợp pháp. Tiến vào ngõ cụt thuộc về là. Cũng may, còn có Luke loại này lao giang hồ. Lao dòng binh cho hai con đường, một đầu xử lý chứng giả, sử dụng lúc muốn bước lên điểm hiểm, nhưng là tiện nghi, một cái khác đầu đi chính quy đường đi, thủ tục hợp quy hợp pháp, nhưng là quý. Trần Mặc không thiếu tiền, cho nên lựa chọn tuân thủ luật pháp. Vân Vũ lĩnh đại gia tộc người làm việc rất có khí độ, để Trần Mặc lên thuyền, chỉ lấy hắn vẽ tàu 2 ngân tệ. Về phần cầm Trần Mặc 2 mảnh kim phiến, đối phương phụ cấp cho hắn trọn vẹn 20 mai kim tệ, thậm chí quan tâm mà đem bên trong 2 cái trao đổi trở thành ngân tệ cùng đồng tệ. Theo thuần túy mặt ngoài giá trị tới nói, Trần Mặc kỳ thật còn kiếm lời. Cái này kêu cái gì, cái này gọi công bằng mua bán, nhẹ nhàng thoải mái. Tương lai cho dù có người tìm tới Vân Vũ lĩnh, nói cái này kim phiến là chuyển gia chi bảo, cũng truy cứu không được Vân Vũ lĩnh bất cứ trách nhiệm nào. Lão Luke lén lút đưa cho Trần Mặc nói qua, càng lớn gia tộc, làm việc càng giảng cứu, loại kia tướng ăn khó coi phóng tới cái nào vương quốc đều lên không được mặt bàn. Chân chính hào môn đại tộc làm tiền, cũng không cần dùng những này cường thủ hào đoạt thủ đoạn. Tại lão Luke dốc lòng chỉ điểm xuống, Trần Mặc tìm được Luke người quen biết cũ bạn bè thân thiết một cái đầy tóc mai dâu quai nón tiền tiêu tiểu đội trưởng. Từ trên xuống dưới đánh giá Trần Mặc rất lâu, đem mấy vấn đề lật đi lật lại hỏi đến mấy lần, dâu quai nón kéo ra bàn cái khác ngăn tủ, nhìn xem Trần Mặc để vào ba cái ngất đệ, một bình nguyên sinh lam thôn rượu đủ, hai hộp vũ lũ thực phường điểm tâm, thổi phồng gió lớn hoang nguyên lá cây thuốc lá, còn có hai cái tròn căng không biết làm gì dùng trang sức. Kiểm kê không sai, dâu quai nón đội trưởng cho Trần Mặc ghi mục một chương thời hạn có hiệu lực 3 ngày lâm thời giấy thông hành. Người còn đừng ngại phiền phức, không có những này hoa văn phong phú quà tặng, có tiền cũng không tốt làm. Tiền tiêu đội trưởng ưa thích tiền, nhưng không phải cái gì tiền đều kiếm, bọn hắn cần chính là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái không lưu gì chứng tiền. Nhìn qua tặng tiểu dáng, bọn hắn liền có thể biết là cái nào một đường quan hệ giới thiệu tới, muốn hay không nể tình, cho bao lớn bề mặt. Lão Luke bề mặt không tính lớn, nhưng là vừa vặn đủ. Giấy thông hành nội dung rất dài, phiên dịch tới đại khái là ý tứ như vậy: Mi giờ là kẻ vương quốc Hắc Nha tòa thành triệu hoán học đồ một tên, tính danh bên trên Trần Hạ Mặc, thân dài 5 thước 3 tấc, thân hình gầy gò, mặt trắng ít cần, mang theo vong linh khô lâu thương binh một cái, nhập cảnh tìm thân, đặc biệt mở cố lâm thời giấy thông hành một trường, cho phép tự Bạch Thạch tiền tiêu chí Bạch Thành đá một đường lâm thời thông hành, thời hạn 3 ngày. Cất kỹ giấy thông hành, Trần Mặc vẫn phải đi mua trường vé xe. Cái này mấy chục cây số đường, đi qua khẳng định là không chịu nổi, càng quan trọng hơn là dựa theo lão dòng binh thuyết pháp, ra tiền tiêu, chưa đi đến Bạch Thạch, ở giữa đoạn này đường quả thực là hỗn độn tà ác chi địa. Không ngồi xe lời nói, nhẹ thì tiền hàng hoàn toàn biến mất, nặng thì vứt xác hoang dã. Trần Mặc đặc biệt thỉnh giáo Luke, trên đường loạn như vậy, suối tháng liên bang mặc kệ sao? Đương nhiên quản. Luke thấp giọng, tiền tiêu lữ xá là Bạch Thạch thành thành thủ phu nhân nhà sản nghiệp, xe ngựa đi là thành thủ đại nhân tình nhân gia sản nghiệp. Nếu là không quản lời nói, bên ngoài sao có thể loạn như vậy? Nếu là bên ngoài không loạn, lữ xá cùng Sa Mã Hành làm sao thu lên giá tiền? Trần Mặc cảm thấy mình vừa học đến, vì lữ xá cung không đủ cầu, nhất định phải giã ngoại hoang vu gió tanh mưa máu, muốn để xe ngựa bán đi giá cao, khách nhân dám can đảm đi bộ hết thể đánh ngã. Khê Nguyệt Liên Bang Liên Minh các lao gia thật mẹ nó là kinh doanh quý tài, hẳn là có thể cùng làm tinh một ít nhà tư bản cách không vỗ tay. Hắn giờ phút này vô cùng cảm kích tổ quốc lao mụ không chỉ có kín đáo đưa cho hắn vũ khí phòng thân, càng chuẩn bị đồng tiền mạnh hoàng kim. Tại một ít tình cảnh dưới, cái này vàng nóng tiểu khả ái, có lúc so súng pháo càng có sức thuyết phục. Bằng không, mình sợ là muốn một đường binh binh bang bang đánh tới. Các loại đạn sử dụng hết đường chết câu trôn. Mua xong vé xe, còn không thể lập tức đi, phải đợi ngày mai. Trần Mặc lại phải tại lữ xá ở nữa một đêm. Một ngày này xuống tới, cứ cố lấy cho Bạch Thạch thành thủ lao ra kiểu thê ái thiếp tiểu tình nhân nhóm quên kim Trần Mặc nhân đều tê. Cho tới trong động, Trần Mặc hung tợn đem mấy cái kia thấy không rõ mặt chỉ nhìn đạt được dáng người vi phú bất nhân giá hỏa quất roi đến mấy lần. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc sớm thu thập xong, tại lữ xá bên ngoài trống trải sân bãi bên trên hoạt động gần cốt, thuận tiện chờ đợi Luke, tốt cùng vị này người dẫn đường nói lời tạm biệt. Gió sớm hơi lạnh, chiều hà cho màu xám trắng chạm gác nhiễm lên một tầng ấm kim. Sau đó, Trần Mặc liền thấy đi ra Lưu Sương quận chúa. Tiểu quận chúa hôm nay cách ăn mặc lại không đồng dạng, một thân rõ ràng là lễ phục váy dài, suýt lấy nhẹ nhàng lay động màu vàng sáng tua cờ, tại hành tàu ở giữa nhộn nhạo nhỏ vụn lưu quang. Trần Mặc trông thấy cô nương này ba lần quần áo cách ăn mặc đều hoàn toàn khác biệt. Rất hoài nghi cô nương này trong đội ngũ có phải hay không có chuyên môn bận quần áo xe ngựa. Nữ hài một chút thoáng nhìn Trần Mặc, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, dẫn theo váy chạy chậm tới, trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào nhạy cỡng, "Ai, tiểu pháp sư, có thể hay không cho ta xem một chút người khô lâu nha?" Theo sát tại quận chúa bên người, Ấn đội trưởng đối Trần Mặc khẽ gật đầu, đồng thời mở miệng giải thích, "Nhà ta quận chúa trước đây chưa bao giờ thấy qua đến từ âm u người chết sinh vật, có chút hiếu kỳ, nếu như thuận tiện, còn xin nước thúc một chút triệu hoán vật, nhà ta quận chúa nhìn xem liền tốt." Vân Vũ lĩnh một nhóm người này, Trần Mặc luôn cảm giác bọn hắn nhìn người có loại trên cao nhìn xuống tư thái, để cho người ta có chút không thoải mái, cho nên cũng không nguyện cùng bọn hắn nhiều kết giao. Ngược lại là vị quận chúa này, tiểu cô nương thoạt nhìn mang theo vài phần thanh xuân ngây thơ, về phần thích xem khô lâu đam mê này, chẳng lẽ đời trước là y học sinh? Trần Mặc thoải mái đem tiểu Bạch lấy ra, bày ra cái mặc quân ngắt lấy tư thế, không lúc đích. Lưu Sương tiểu quận chúa tiến đến tiểu Bạch cách đó không xa, một đôi mắt to tràn đầy kinh hỉ, một bên nhìn, một bên miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Ai ai, thật hay, thật kỳ quái, đây là sao có thể động đây này? Nó có đầu óc sao? Đầu óc ở nơi nào nha? Quận chúa điện hạ, vong linh sinh vật." Bình thường không có sinh lý trên ý nghĩa đầu óc, đội trưởng bất động thanh sắc điều chỉnh chỗ đứng, vừa lúc ngăn tại quận chúa cùng khô lâu ở giữa khả năng phát động công kích con đường bên trên, tay trái nửa nắm, ngón cái tay phải đã đẩy ra kiếm cách một tia khe hở, đồng thời kiên nhẫn làm lấy giải đáp. Bất quá, càng trả lời vấn đề càng nhiều. Nó là mãi mãi cũng không cần ăn đồ vật sao? Cho ăn nó cũng không ăn sao? Nó trong đêm không cần đi ngủ. Vậy nó có thể hay không mệt ra rời? Dạng này. Tiểu quận chúa bổ lại nhải gật đầu làm ngủ gật trạng. Nó sẽ không nói chuyện sao? Tốt đáng tiếc a, vậy nó có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Khô lâu tiên sinh. Ui ui ui. Nhìn xem chiều hà bên trong thiếu nữ cùng tiểu bạch, nhìn lại một chút xuất mồ hôi chán ở đội trưởng, Trần Mặc đột nhiên cảm giác được trong tay thiếu một bộ máy ảnh, nếu không, một màn này vô xuống đến, thật sự là tuyệt hảo phong cảnh. Chương 21, ly biệt cùng mới hành trình chương 21, ly biệt cùng mới hành trình tiểu quận chúa cuối cùng không thể dừng lại bao lâu thời gian, tại ẩn đội trưởng tấp nập thúc dục dưới, không thể không đội vàng kết thúc trận này khó được khô lâu tham quan nghi thức. Vân Vũ lĩnh trong chi đội ngũ này chân chính có thể làm chủ là lính đạ nữ quan cùng lò kẻ đại sư. Hai vị này xưa nay làm việc nghiêm cẩn cứng nhắc, đừng nói để tiểu quận chúa đi xem lạ lâm vong linh pháp sư bộ xương, liền là nhìn nhiều ven đường hoa dại, chỉ sợ đều muốn nói rông dài nửa ngày không hợp quy củ. Bất quá, mỗi đến đặc biệt thời gian, hai vị này làm trí tuệ chi thần tín đồ, đều phải tiến hành dài dòng mà dườm ra nghi thức cầu thần. Lúc này, quận chúa bên người cũng chỉ còn lại có ẩn đội trưởng. Quận chúa học chính là kiếm thuật, cùng ẩn đội trưởng một dạng đều là chiến tranh chi thần tín đồ, cái này có cái nho nhỏ sai chỗ chênh lệch thời gian. Đối với quận chúa tới nói, vậy liền coi là khó được canh chừng thời gian. Tiểu nữ hài đối cố này có thể di động bộ xương khô tràn ngập tò mò, Trần Mặc cũng cực kỳ phối hợp để tiểu Bạch biểu diễn một bộ tập thể dục theo đài, nhìn quận chúa con mắt đều híp lại thành con một đầu dây. Hài lòng Lưu Sương quận chúa tâm tình thật tốt, quyết định đối tiểu học đồ lược thi ban thưởng. Lần thứ nhất trông thấy ngươi thời điểm, ngươi liền thụ thương rồi, nàng tiện tay từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ ném cho Trần Mặc, ngữ khí mang theo chút ít đại nhân quan tâm, "Ê, cho ngươi khỏa thuốc trị thương à, về sau cũng phải cẩn thận chút." Trần Mặc vô ý thức liền muốn từ chối nhã nhặn, nhưng nhìn đến ẩn đội trưởng gương mặt cơ bắp co giật trong nháy mắt, hắn đổi chủ ý. Thoạt nhìn là đồ tốt, chúng ta có cần hay không không quan trọng, cũng nên cho mẹ ta gửi về điểm đặc sản không phải. Mình tựa như một cái chờ lấy thời gian, hướng trong nhà muốn tiền sinh hoạt nhóc con, bây giờ thật vất vả có cơ hội lấy tới điểm cái thế giới này thượng lưu sản phẩm, vật hiếm có, còn thận trọng cái gì đâu. Vào tay là một cái tinh xảo cái túi nhỏ, bên trong chứa một khối đốt ngón tay lớn nhỏ hình hộp chữ nhật, chợt nhìn giống một khối nhỏ màu trắng loáng vi hình xà phòng. Để lộ miệng túi một sát na, một cỗ thấm vào ruột gan thanh nhã mùi thơm ngát liền thăm thẳm tràn ngập ra. Vậy ân đội trưởng mặt mày giật lấy đường này, cuối cùng nhịn không được, sợ Trần Mặc không hiểu giá trị, mở miệng nhắc nhở đường, đây là ngũ giai thuốc chữa thương, dùng sinh mệnh nước suối chế tác mà thành, so ra mà vừa sinh mệnh mục người trị liệu trọng thương, có thể cứu mạng ngươi cần phải cất kỹ. A a, cái kia phi thường cảm tạ. Trần Mặc mau đem hộp thuốc ôm vào trong lòng, đầu óc nhanh chóng dạo qua một vòng, móc ra một kiện đáp lễ. Tiểu cô nương hào phóng, ta lão hạ gia cũng không thể việc phải làm mà. Một viên nhiệt nôm lựu đạn. Cái khác đại bộ phận vũ khí đều là đơn kiện, liền cái này có hai cái, cầm một viên cho tiểu cô nương thả pháo hoa chơi. Một kiện vũ khí nhỏ, ân. Biết phun lửa khả nóng, dùng thời điểm phải chú ý điểm. Giới thiệu sơ lược cách dùng cùng chú ý hạng mục, vậy ân đội trưởng trên mặt mang nghề nghiệp hóa mỉm cười, bất động thanh sắc tiếp nhận cái này mai tạo hình kỳ lạ kim loại vô cùng. Ánh mắt của hắn thận trọng đảo qua lựu đạn mặt ngoài cùng kết cấu, không có phát hiện ma pháp ba động, dùng ngón tay tại bảo hiểm tiêu chỗ nhẹ nhàng nuốt nhẹ một cái, cũng không có phủ văn khống chế vết tích, nhìn không ra manh mối gì, cũng liền để vào bên hông mình dự bị vũ khí trong bọc. Tiểu quận chúa thoải mái phất tay, song phương tạm biệt, cắt chạy con đường phía trước. Đối với Trần Mặc tới nói, đây coi như là tiến lên trên đường một đoạn ấm áp khúc nhạc dạo ngắn, tiếp xuống, phải nắm chắc thời gian, cố gắng tu luyện, đi mình pháp sư tấn cấp con đường. Kẹp lấy xuất phát điểm, hắn leo lên một cỗ hơi có vẻ cũ nát song ngựa bốn vòng làm bằng gỗ xe ngựa. Bánh xe ép qua quan đạo hạ thổ, phát ra khô khan tiếng lộc cộc. Trần Mặc đem tùy thân bao phục đệm ở phía sau, điều chỉnh ra một cái tương đối thoải mái dễ chịu tư thế, nhắm mắt ngưng thần, ý đồ tiến vào minh tưởng trạng thái. Lần trước cưỡng ép sử dụng tinh thần lực dược tề khởi động triệu hoán di chứng đến bây giờ còn không có tiêu trừ, dựa theo tế đàn khôi phục tiến độ, khả năng còn cần 10 ngày nửa tháng thời gian mới có thể tiến hành xuống một lần huyết mạch tế tự. Thời gian không chờ người, vẫn là phải nắm chắc tăng lên mình. Hắc Nha tỏa thành giáo thụ cơ sở minh tưởng thuật là cái hàng thông thường pháp môn, tu luyện phi thường cố hết sức, có thể so với làm cao đẳng đề toán. Trần Mặc luyện tập một hồi cơ sở minh tưởng, liền phải nghỉ ngơi một hồi, dựa cửa sổ nhìn xem phong cảnh. Sáng sớm nhàn nhạt sương mù tán đi, ngoài cửa sổ xe cơ hồ đã hình thành thì không thay đổi cây cối chậm rãi sau này rút lui. Trần Mặc nhìn ra mấy cây ở giữa khoảng cách, lại bóp lấy chiến thuật đồng hồ tính toán một chút thông qua thời gian, đi qua mấy lần khảo thí, xe ngựa tốc độ đoán chừng cũng liền tại 6 đến 7 km một giờ đồng hồ. Theo phu xe thuyết pháp, trên đường muốn đi trọn vẹn 8-9 cái giờ đồng hồ, cái kia cũng chính là đoạn này đường chí ít có cái 5-60 km. Đắc cạch thanh thúy tiếng vó ngựa từ tiền phương truyền đến, rất nhanh tiếp cận xe ngựa, cùng cái khác đi ngang qua kỵ sĩ sẽ nhanh chóng thắt thân mà qua khác biệt, người tới tại ở gần xe ngựa về sau liền hãm lại tốc độ, cùng người đánh xe dựng lên lời nói đến. Song phương dùng vẫn là Tê Nguyệt Vương triều tiếng phổ thông, nội dung lại lộ ra một cỗ cổ quái. Đầu tiên nghe thấy là người đánh xe cảnh giác tra hỏi, băng vết dạn không đi địa hỏa đường, hắc ô thước mạc ngày xưa đầu nhìn, không biết là ở đâu ra xuyên lâm điểu. Người cưới đáp lời thanh âm ngột ngạt mà nhanh chóng, trời đông giá rét rừng muốn thêm mới củi lửa, không thương tổn cây đến chỉ cần mầm. Người đánh xe tựa hồ ngẩn người, lời nói có vẻ hơi không vui, đã trắng trắng lá bạc đoạn cây, nhà ai chim chóc dám hàm mầm. Kỵ sĩ trả lời nhanh chóng, sắp vét đỉnh núi lao hổ giống, lấy manh mối sẽ mở rượu. Đối thoại im bặt mà dừng, kỵ sĩ đánh ngựa tại xe ngựa xung quanh lượn một vòng, quay đầu quay lại, trong lúc đó hai lần thoảng qua Trần Mặc mở ra cái này một mặt cửa sổ xe. Một tên thoạt nhìn bình thường kỵ sĩ, đùi bẩn nửa người dắp ra, hẹp miệng quần bò dày ủng, trường đao mang tại sau lưng, lướt vào Trần Mặc tầm mắt trong nháy mắt, đưa tới chính là một cái ánh mắt lạnh như băng. Trần Mặc trong lòng một cái giật mình. Hắn cảm giác sự tình có chút không đúng lắm. Kỵ sĩ này một đường chạy tới, chỉ vì cùng người đánh xe nói mấy câu, liền thay đổi lập tức đầu, cử động này lộ ra vài tia quỷ dị. Trần Mặc tại trong đầu đem bọn hắn đối thoại bàn. Song phương giao lưu khẳng định là lẫn nhau đều có thể lĩnh hội, nhưng mình nghe không hiểu, có phải hay không là bản địa tiếng lóng. Mặc dù Lam Tinh người hiện đại không có cơ hội tiếp xúc đến những này, nhưng tiểu thuyết cùng TV có a cái gì, Tây Bắc huyền thiên một mảnh mây, quả đen rơi vào phượng hoàng bầy. Cái gì, thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hạ yêu. Không sai, chính là cái này mùi vị. Từ góc độ này đi cân nhắc, vừa rồi cái này hai gia hỏa đối thoại, nghĩ như thế nào làm sao không thích hợp. Đã bị xã hội này đánh đập qua nhiều lần chân mặc, trước tiên bắt đầu chuẩn bị. Kiểm tra xong một dài một ngắn hai cây thương giới, đem vũ khí đều treo ở thuận tay vị trí, phòng đâm phục cắm tấm ép chặt, cuối cùng cho mình tay trái mặc lên một chi kệ ạ phòng cắt bao tay, thậm chí đem tổ quốc lão mụ cho mình giữ gốc tin đều lấy ra ngoài, liền nhét vào áo ngoài của mình trong túi áo, lộ ra một góc phong bì. Tại thời khắc này, Trần Mặc dị thường thống hận trình độ của chính mình thấp kém. Phàm là bên người mang một cái hắc võ sĩ khiêng một khung có thể bốc lên lam hỏa hỏa thần, làm sao đến mức như thế nơm nớp lo sợ. Vô tâm làm gì nữa minh tưởng Trần Mặc, đem xe ngựa cửa sổ xe mở ra một đường nhỏ. Đem kính bảo hộ mặt kính xem như gương chiếu hậu gác ở cửa sổ xe bên cạnh, một con mắt chằm chằm vào phía trước, một con mắt ngắm lấy đằng sau, cứ như vậy thần kinh căng thẳng, im lặng chờ đợi. Xe ngựa vẫn như cũ không nhanh không chậm tiến lên, bánh xe ép qua đất đá thanh âm đơn điệu làm cho người khác buồn ngủ. Sau đó, ngay tại cái nào đó không có dấu hiệu nào thời khắc, thân xe bỗng nhiên nhất chuyển, đương theo lấy người đánh xe một tiếng hàm hồ gào to, cả cỗ xe ngựa đột ngột rời đi bằng phẳng quan đạo, bánh xe trùng điệp ép qua ven đường đá vụn cùng cỏ khô, lắc lư xông vào một mảnh cỏ hoang mọc thành bụi, cây cối thưa thớt đất hoang, cuối cùng tại mấy cây lẻ loi trơ trọi. Chi nha vặn bẹo trước đại thụ ngừng lại. Trong xe lao ra, xin lỗi. Phu xe thanh âm mang theo một loại tận lực bối rối từ bên ngoài chuyển đến, tiểu nhân. Tiểu nhân thực sự nhịn không nổi, phải đi trong rừng giải cái tay. Ủy khuất ngài chờ một lát, tiểu nhân đi một lát sẽ trở lại. Trần Mặc đống nhiên rèm xe bén lên, chỉ tới kịp nhìn thấy người đánh xe còn lưng lưng, cũng không quay đầu lại hướng phía cách đó không xa cái kia phiến đen xì rừng rậm, lảo đảo chạy như điên, tấm lưng kia rất giống một cái bị sói đuổi lấy con thỏ. Cơ hồ ngay tại đồng thời, quan đạo phương hướng lần nữa truyền đến dày đặc mà tiếng vó ngựa dồn dập, chính nhanh chóng tới gần mảnh này hoang dã. Chương 22, Sơn Đẳng tiểu đội chương 22, Sơn Đẳng tiểu đội dọc theo khô giáo quan đạo cuốn lên bụi mù một đường đánh tới tổng cộng có 4 người hai kỵ. Bốn cái đại lao ra chen tại hai con ngựa bên trên, tựa hồ thoạt nhìn, đây không phải cái gì cường lực mặt hàng, mà là cái tiêu chuẩn gánh hát rong. Dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện đi hướng, vây bắt Trần Mặc chí ít sẽ là một cái nhị đẳng rong binh đoàn. Dù sao, đây là tới từ Xanh Tùng Vương quốc sở cổn gia tộc treo giải thưởng. Nghe tới Hắc Nha tỏa thành đi nhanh kêu đưa tin, tự mình một tên trực hệ tử đệ hư hư thực thực bị học đồ sát hại, người hiểm nghi khả năng đã đào vong Nam Đại Lục thời điểm, sở cồn gia tộc gia chủ cho thấy sách giáo khoa quý tộc thức phẫn nộ, lễ phép, khắc chế, lại mang theo một tia vừa đúng thất thố. Trong nhà dòng dõi nhiều như vậy, mình thậm chí đều nhớ không rõ đưa đi Hắc Nha tỏa thành cái kia dáng dấp ra sao, tình cảm, hoàn toàn chưa nói tới. Nhưng, sở cồn gia tộc vinh dự không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. An bài gia tộc võ sĩ đi Nam Đại Lục xử trí cũng không hiện thực, quý tộc cái thân phận này, tại bổn quốc dùng tốt, ra nước ngoài cũng liền liên hoan thời điểm có thể sẽ cho cái gần phía trước bản, chỉ thế thôi. Nhà ai quý tộc không phải truyền thừa xa xưa. Nhất là cái này một nhóm quý tộc, phần lớn là trăm năm trong chiến tranh đánh đi ra cầm kiếm quý tộc hậu đại, thời hướng lên bàn một bàn, lẫn nhau ở giữa khả năng đều treo máu đâu. Đối với loại này hơi có vẻ vấn đề phiền toái, Sở Cổn gia tộc cũng có mình phương thức xử lý, phát treo giải thưởng thôi. Đi chính quy dòng binh công hội con đường. Quá chậm. Xuyên quốc gia giết người loại này đặc cấp nhiệm vụ, các quốc gia thẩm tra có thể đem người bức điên, thủ tục rườm rà làm cho người khác tuyệt vọng, ít thì 2-3 tháng, lâu là 1 năm nửa năm, nếu là đối phương cố ý kéo dài. Một vị nào đó từ vụ Nguyệt Thần Đình phản bội chạy trốn, trốn ở Thiên Khung Đế Quốc Tiêu Giao Huy Diệu Thánh Điện kỵ sĩ, liền là sống sờ sờ ví dụ, nhưng Thiên Khung Dòng binh công hội vừa đi vừa về yêu cầu vụ Nguyệt cung cấp chứng cứ, thẩm tra quá trình, sống sờ sờ đem tuyên bố nhiệm vụ kỳ kéo 47 năm, quả thực là đem ám sát nhiệm vụ kéo trở thành báo tang thông chi. Tổng hợp khảo lượng, vì càng nhanh tốt hơn xử lý sạch cái này không biết tên dự bị học đồ Sở Cổn gia tộc đi là dưới mặt đất con đường. Lão Dòng binh Luke cho Trần Mặc giảng nhiều như vậy đại lục chuyện địa, các quốc gia tin đồn thú vị, nhưng cuối cùng lọt một cái trọng yếu điểm, ngoại trừ chính thức cơ cấu bên trong Dòng binh công hội, các quốc gia các nơi đều là có Dòng binh chợ đen. Đến Dòng binh công hội phát nhiệm vụ, nhất định phải phù hợp chỗ quốc gia luật pháp quy phạm, nhưng còn có rất nhiều không phù hợp quy phạm nhiệm vụ, nên làm cái gì bây giờ? Có nhu cầu, liền sẽ có thị trường, dưới ánh mặt trời thả không ở, tự nhiên là sẽ trốn vào hắc ám. Những cái kia ấm ấm trong góc tố cầu, những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng ăn cắp, cướp bóc, ám sát, tàn sát, như là trào lên trong lòng đất dòng sông, thúc đẩy sinh trưởng dòng binh chợ đen như thế cái quái thai. Khi Trần Mặc còn tại phụ không phi thuyền bên trên nhìn ra xa biển mấy lúc, Sở Cổn gia tộc ma pháp thông tin đã tới Bạch Thạch Thành. Chờ hắn hai chân vừa đạp vào Nam Đại Lục thổ địa, tiếp đơn tiểu đội sớm đã tại Bạch Thạch tiền tiêu ma quyền sát trưởng. Sở Cổn gia tộc kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ, đáng tiếc, thế giới tổng yêu mở chút trời đất xui khiến trò đùa. Sở Cổn gia tộc chủ ban sơ phê giới treo giải thưởng là 40 mai kim tệ. Khoản này đủ để cho cỡ trung dòng binh đoàn động tâm khoản tiền lớn, dùng để mua tiểu tóc vàng, vị kia bất hạnh thứ 19 thuận vị người thừa kế sau lưng tên cũng coi như xứng đáng thân phận của hắn. Nhưng mà, qua tay người là Sở Cổn gia tộc đại công tử. Vị này gia chủ tương lai, đối bài vị tại mình phía sau cái mông bất kỳ một cái nào huynh đệ đều tự nhiên thiếu hụt hảo cảm. Thế là, hắn thuận tay liền phiêu không có 30 mai, Hắc Nha bên kia mới nói, bất quá là cái sẽ chỉ triệu hắn khô lâu thương binh dự bị học đồ mà thôi, 10 kim tệ đủ giết hắn 100 lần làm gì lãng phí. Đại quản gia quay đầu phân phó ngoại sự quản gia, phía trên định treo giải thưởng 3 kim tệ, động tác nhanh lên, đừng để tiểu tử kia trốn đi. Ngoại sự quản gia thông chi chấp sự, 60 ngân tệ, không ít, đây chính là Sở Cổn gia tộc nhiệm vụ, chắc hẳn là có hiểu chuyện dòng binh đền đáp a. Các loại cuối cùng nhiệm vụ tại Bạch Thạch dưới mặt đất chợ đen tuyên bố ra đến, cũng chỉ còn lại có 20 ngân tệ, thêm một cái mơ mơ hồ hồ Sở Cổn gia tộc hữu nghị. Đến lúc này, tiền tài bên trên lực hấp dẫn đã không có, chỉ còn lại có Sở Cổn gia tộc thân phận quý tộc gia trì. Sau đó, có chút động tâm dòng binh đoàn sau khi nghe ngóng, à, cái kia mang theo xương cốt nhỏ vòng linh pháp sư học đồ là đang ngồi mây mù chủ nhà một vị nào đó tiểu chủ nhân bao xuống phủ không phi thuyền tới. Như vậy, Sở Cổn gia tộc hữu nghị liền có khả năng mang đến Phỉ Thúy công quốc bất mãn được rồi, điểm ấy phát tiền, người nào thích kiếm ai kiếm. Cuối cùng, đón lấy lần này nhiệm vụ, chỉ còn lại có trước mắt chi này tin tức bế tắc, nghèo đến đinh đương vang lên sơn đẳng mạo hiểm giả tiểu đội. Đội trưởng là cái lao tư cách đồng văn kiếm sĩ, đội viên bao quát một tên tân tấn đồng văn chính xác, cộng thêm hai cái ngay cả giai vị đều không có lâu la. Bọn hắn sớm mai phục tại hoang nguyên bên ngoài sườn đất bên trên, mắt thấy người đánh xe quả nhiên nghe lời mà đem ngựa xe đuổi tiến vào dự thiết lò sát sinh lập tức thôi động dưới hông số mã, khí thế hung hăng lao đến. Chí ít chính bọn hắn là như thế cảm giác. Xông vào hoang dã, trông thấy lẻ loi trơ trọi xe ngựa, sơn đẳng đội trưởng hoàn toàn yên tâm, giật ra cuốn học quát, hát nha tới ngay con. Cút ra đây cho nhà người đại gia nhìn một cái lời còn chưa dứt, một cái đen xì, tròn căng đồ vật liền xoáy vào mà, tinh chuẩn hướng lấy bọn hắn bay tới. Nên đón bọn hắn là một viên loại hình phòng ngự lựu đạn. Chớ để cho tiến công cùng phòng ngự hai cái này từ lửa, trong thực chiến loại hình phòng ngự nhưng so sánh tiến công hình muốn hung nhiều. Tiến công hình cường điệu tính cơ động, là dùng đến một bên xung phong một bên ném, hơn 300 mảnh vỡ, hữu hiệu sát thương bán kính 3-4 mét. Loại hình phòng ngự cái kia phải là trốn ở chiến hào hoặc là công sự bên trong mới dám ra bên ngoài ném, là dùng đến thủ trận địa Trần Mặc trên tay cái này càng là uy lực gia cường phiên bản, ở trong chứa hơn 1600 khỏa bi thép, hữu hiệu sát thương bán kính so tiến công hình lựu đạn chí ít lật một phiên, 25 mét bên trong đều có thụ thương khả năng. Mượn xe ngựa yểm hộ, Trần Mặc vung ra cái này Mai 8022, lập tức lách mình trốn đến xe ngựa thân xe về sau. Bèn châm muộn bạo hưởng tại trên cánh đồng hoang nổ tung. Sơn đẳng tiểu đội bao nhiêu còn có chút cảnh giác, tại Trần Mặc ném ra cái kia vật thể không rõ nháy mắt, người cưỡi vô ý thức kéo mạnh dây cương ý đồ chuyển hướng. Đáng tiếc, đã quá muộn. Chi chít bi thép giống như cuốn lên một trận báo kim loại, hiện lên phóng xạ chạm tùy ý hắt với ra, phát ra làm cho người da đầu tê dại rít lên. Xông lên phía trước nhất đồng văn kiếm sĩ đứng nuôi chịu xào, hắn theo bản năng duỗi một cái tay đi đón đỡ, nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào, bi thép tùy tiện đục mở đơn bạc rắc ra, phát ra làm cho người răng mỏi như phốc suy âm thanh. Trên mặt hắn kinh ngạc biểu lộ thậm chí không kịp hoàn toàn đúng chỗ, sóng xung kích đem hắn như phá bao tải bình thường đánh xuống lưng ngựa. Phía sau hắn tên kia đội viên vận khí tốt hơn một chút, trước mặt đội trưởng trở thành hắn người khiên thịt, hấp thu đại bộ phận bạo tạc uy lực. Dù vậy, mấy viên bi thép vẫn là vô tình chui vào bắp đùi của hắn cùng bên bụng. Càng chết là, trong đó một viên xảo trá bắn thủng cổ họng của hắn, đem hắn vừa xông ra yết hầu kêu thê lương thảm thiết, trong nháy mắt vặn vẹo thành một cái quỷ dị mà ngắn ngủi ôi âm thanh, im bặt mà dừng. Tiếp nhận vật lý tổn thương nặng nhất, là cái kia hai thất đáng thương chiến mã. Tiếng rên rỉ bị nổ tung âm thanh bao phủ, hai thất đại mã ẩm vàng ngã xuống đất, nặng nề thân thể tại to lớn quán tính dưới lăn lộn ra xa 6-7 mét, bụng ngựa, cổ ngựa chỗ trong nháy mắt bị mở ra vô số cái quần cuộn bốc lên máu lố máu, nóng hổi máu tươi như là như suối chảy điên cuồng tuôn ra, phút chốc liền thấm đỏ khô ráo mặt đất. Vi thép, sóng xung kích, hỏa diễm, cùng chiến mã ngã sắp xuống để ép, một viên lựu đạn gọn gàng mà linh hoạt đem bốn tên dòng binh toàn bộ đánh ngã. Trong bốn người, chỉ có tên kia đồng bằng trinh sát phản ứng nhanh nhất. Nơi tay lựu đạn bay tới trong nháy mắt, hắn cơ hồ bản năng làm ra một cái xinh đẹp đang bên trong ẩn thân động tác, hiểm lại càng hiểm tránh đi đại bộ phận chí mạng bi thép. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, ngã xuống nặng nghề chiến mã công bằng, đem hắn gắt gao đặt ở phía dưới, không thể động đậy. Sau lưng tiểu lâu la bởi vì không có đồng bằng che chắn, phần bụng trực tiếp bị đuổi cái động, còn bay trên đường, ruột hỗn hợp có huyết thủy chảy ra đến. Hắn phí công ý đổ lấy tay đi che, hai tay làm thế nào cũng không nhấc lên nổi, huyết vụ mông lung trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin mờ mịt. Không phải nói chui vào dai, dự bị học đồ sao? Sở Cồn gia tộc lừa đảo. Chương 23, hoang dã khói lửa chương 23, hoang dã khói lửa nếu, sơn đẳng tiểu đội thành viên có một loại nào đó thần kỳ sâu mệnh pháp thuật lời nói, bọn hắn chạy ra bên ngoài cơ thể ruột, giờ phút này sợ là đều muốn biến xanh. Công việc này, đừng nói 20 ngân tệ, 20 kim tệ sợ là đều trời không lại đến. Nhưng giờ phút này lại thế nào hối hận cũng không kịp, đã trở thành chim sợ cảnh cong chân mặc, không có bất kỳ cái gì câu thông hoặc là đàm phán dự định, xuất thủ liền là trọng quyền. Bạo tạc đuổi mù còn chưa tan hết, sền sệt huyết tương cùng khó nói lên lời sinh vật tổ chức mảnh vỡ đã hắt vây tại mảnh đất hoang này bên trên, bôi chét lấy một bức ấn tượng vãi vẽ, trong gió tựa hồ truyền đến một hai tiếng đứt quãng kêu rên, cũng không biết là vị nào phát ra tới. Đắc, đắc, đắc. Tiểu Bạch cầm ngang 95 súng tự động, trước bù một vòng thương. Đánh cố định cái bia, Tiểu Bạch tính ổn định đáng tin cậy, tại sung túc nhắm chuẩn thời gian phía dưới, đạn tinh chuẩn sốc lên sơn sọ, một người một thương, trong đó một vị tăng thêm một thương, chỉ cần hao chỉ là 5 phát, liền triệt để mời bọn họ ngừng nghỉ loại này làm cho người phiền chán ồn ào. Tiếp theo là Tiểu Bạch mỗi chiến về sau giữ lại tiết mục, dẫn theo chuôi này xâm bạch xương thương tiến lên, lại đến một vòng vũ khí lạnh bản bổ thương. Hai phát ngực một thương đầu, thần tiên tới cũng phải lắc đầu. Thuận tiện vì dãy rủa chiến mã giải trừ thống khổ. Ồn ào náo động qua đi, là yên tĩnh như chết. Gió xoáy lấy gây mùi khói lửa lướt qua hoang nguyên, bốn cỗ xác người cùng hai cỗ xác ngựa lấy cực kỳ vặn bẹo tư thái tản mát trên mặt cát, vô cùng cao hứng chạy tới sơn đằng mạo hiểm giả tiểu đội, tính cả bọn hắn tọa kỵ, tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, liền triệt để biến thành mảnh này trên cánh đồng hoang tươi mới phân bón. Ân, hiện tại hẳn là cao hứng không nổi. Lại thêm bốn cái nhân mạng, nồng đậm huyết sắc phảng phất xông vào Trần Mặc ánh mắt, ở đấy lòng hắn quẩn quẩn lên một cỗ khó mà ngăn chặn bạo ngược. Hắn tại chỗ thở hổn hển, giống một đầu vừa chém giết xong thú bị nhốt, cố gắng làm lấy tâm lý kiên thiết, trong đầu lặp đi lặp lại mặc niệm, đều là nở tờ cờ. Đều mẹ nó là nở tờ cờ, nhưng cái tia nồng đậm mùi máu tươi vô cùng bất nhập, thẳng hướng hắn trong lỗ mũi chui. Trên mặt đất uốn lượn vết máu, tại trời chiều dư quang dưới phảng phất sống lại, vặn mèo lên hướng hắn chậm rãi bò đến, để hắn vô ý thức lui về sau nửa bước. Không được, ta vẫn phải tiếp tục đi về phía trước. Tổ quốc mẫu thân đưa tới cho ta nhiều như vậy đồ vật, còn không có thấy ta phản hồi đâu. Mang theo Tiểu Bạch, mang theo Gia Hỏa, Trần Mặc thận trọng thuận phương hướng, đi tìm cái kia tiến vào rừng cây người đánh xe. Tên kia cũng có dự kiến trước, bạo tạc trước liền đem mã cương thẳng một mực buộc tại một gốc cái cổ siêu mèo trên cây. Mặc dù bạo tạc cùng tiếng súng cả kinh mã nhi tê minh nảy loạn, cuối cùng không có thể kiếm thoát. Trần Mặc sẽ không đánh xe, càng sẽ không cưỡi ngựa, dưới mắt chỉ có thể trước tiên đem cái kia đáng chết người đánh xe bắt tới. Đi đến rừng cây bên cạnh, hắn liếc mắt liền nhìn thấy sườn dốc xuống xe phu. Phu xe kia không biết từ chỗ nào lấy ra cái vải rách khăn trùm đầu gắn vào trên đầu, đưa lưng về phía Hoang Nguyên ôm đầu ngồi xổm thành một đoàn, giống con tiêu chuẩn đà điểu. Trên lưng áo ngoài nhấc lên, lộ ra áo lót bên trong một loạt chữ, Bạch Thạch Thành Bạc Rèn Sa Mã Hành. Trần Mặc trong nháy mắt minh bạch, cái này Ca Môn Nhi tuyệt đối là lao giang hồ. Hàng chữ này liền là hắn hộ thân phủ. Chỉ cần đóng tốt xe ngựa, rời xa hiện trường, bị mắt, nhét lại lỗ tai, biểu thị mình cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không nghe thấy, chờ bên ngoài công việc bẩn thỉu làm xong, hắn làm theo lái xe ngựa của hắn trở về. Các ngươi thu mắc như vậy tiền xe, liền lại như thế bảo hộ khách nhân. Mang theo bên mông nộ khí, Trần Mặc bước nhanh đến phía trước, một cước đá tới, đem xe phu đá ngã nhào một cái. Chết không có. Không chết đi ra làm việc. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Sát Lục cùng Ma Mặc, đại mã kim đao xiên chân ngồi tại khung xe bên trên, mắt lạnh nhìn người đánh xe tại cái kia một chỗ bừa bộn huyết nhục bên trong há miệng run rẩy lật nhặt chiến lợi phẩm. Thường thường ném ra ngoài một vấn đề, thanh âm không lớn, lại chấn người đánh xe từng đợt phát run. Bọn hắn người nào? Vì cái gì truy ta? Về. Thưa đại nhân, người đánh xe thanh âm phát run, nhìn cách ăn mặc cùng diễn xuất, giống như là chút tự mình đụng băng giá viên tròn, chọn dòng binh đoàn trướng mắt vụn bật việc, có đôi khi cũng làm chút không cần mặt mũi công việc bận rộn, hoặc là tiếp trợ đen treo giải thưởng, hoặc là nhận nhà ai việc tư mà, xông lão gia ngài tới. Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, nhớ tới trước đó cái kia phiên nghe không hiểu tiếng lóng, trước đó trên đường các ngươi bô bô nói cái gì điệu ngữ, một câu cho lão tử giải thích rõ ràng. Người đánh xe tranh thủ thời gian moi ruột gan hồi ức, là như vậy. Tiểu nhân xem bọn hắn kẻ đến không thiện, trước hết mở miệng cảnh cáo. Băng vết dạn không đi địa hỏa đường, đen kịt chim khách chớ ngày xưa đầu nhìn, không biết ở đâu ra xuyên lâm điểu. Địa hỏa cùng ngày đều là chỉ quan diện, tiểu nhân có ý tứ là, chúng ta bạc rèn xa mã hành là nhà nước bên trên chính kinh mua bán, hắc bạch không đồng đạo, để bọn hắn chớ làm loạn, cũng là hỏi bọn họ một chút đường lối cùng mục đích. Bọn hắn đáp lời, trời đông giá rét rừng muốn thêm mới củi lửa, không thương tổn cây đến chỉ cần mầm, củi lửa chỉ là tiền, bọn hắn vì tiền tới, cho thấy ý đồ không phải hướng về phía chúng ta thương hội, mà là hướng về phía trong xe ngựa khách nhân, để cho ta không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tiểu nhân lại ngăn cản nha. Bạch thạch trắng lá bạc đoạt tây, nhà ai chim chóc dám hàm mầm. Tiểu nhân chuyển ra chúng ta xa mã hành tại bạch thạch thành chỗ dựa, bạch thạch thành bạc rèn xa mã hành bối cảnh, cảnh cáo bọn hắn tránh xa một chút, không cho phép đánh ngài chủ ý. Nhưng bọn hắn nói sát vách đỉnh núi lao hổ, ý là có khác nước đại quý nhân muốn bắt ngài. Bọn hắn tiếp việc, quay đầu sẽ cho ta đông ra mời rượu buổi tội. Bọn hắn như thế không buông tha, tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ là cái đánh xe thực sự không dám cứng rắn cản a. Đại gia ngài nhìn, tiểu nhân thế nhưng là ngăn cản hai bề. Thật ngăn cản. Trần Mặc tiếp tục truy vấn, đoạn đường này quá khứ, sẽ có hay không có những người khác cũng tiếp một dạng nhiệm vụ? Cái này không thể. Không thể. Người đánh xe đầu lắc như đánh trống trầu, liền xem như chợ đen, nhiệm vụ cũng không thể lặp lại tiếp, chợ đen có chợ đen quý củ. Nếu là buông ra tiếp, việc còn không có làm, do binh đoàn cùng đội mạo hiểm mình liền phải đánh trước. Cái kia không lộn xộn. Chợ đen cũng giảng luật pháp. Trần Mặc cười nạo. Đại bộ phận thời điểm vẫn là muốn giảng. Người đánh xe ngữ tốc nhanh chóng, không có quy củ, liền không có người dây đến minh bạch tiền, cái kia mọi người liền cũng sẽ không siêng năng làm việc. Dù là kiếm tiền đen, cũng muốn giảng quy củ. Còn có, mặc kệ chợ đen trắng thị, tiếp việc đều phải giao tiền đặt cọc. Bảo đảm liền là làm nhiệm vụ thời gian. Bọn hắn bảo đảm bao lâu tiểu nhân không rõ ràng, nhưng dám tiếp loại chuyện lặt vặt này nói ít cũng phải bảo đảm cái 5-6 ngày. Nếu là đến kỳ không hoàn thành, hoặc là giống như bây giờ Trần Mặc nhìn lướt qua trên mặt đất phân bón người đều không có, nhiệm vụ này làm sao xử lý? Cái trước bảo đảm kỳ đến mới có thể một lần nữa mở nhiệm vụ, bất quá ngài lớn như vậy phát thần uy, ta đoán chừng cũng không có ai dám đón thêm truy nhiệm vụ của ngài. Chợ đen nhiệm vụ có thể hay không hủy bỏ? Người đánh xe cứng đờ, thanh âm có chút có gấp, cái này, ngoại trừ ban bố nhiệm vụ người hủy bỏ, tiểu nhân còn không có nghe nói qua những phương thức khác, tiểu nhân chỉ là cái người đánh xe, thật không biết đã lao ra. Hai người một hỏi một đáp, chưa phát giác đi qua hơn nửa giờ đồng hồ, người đánh xe đem chiến lợi phẩm cuốn thành một cái bao lớn, tế nhuyễn chứa vào một cái túi nhỏ, kéo trở về. Trần Mặc đầu tiên là đánh cái toàn thân suất mồ hôi, còn nói miệng đắng lưỡi khô, giờ phút này tự mình rót hơn phân nửa túi nước, liếc mắt nhìn một chút người đánh xe, không có khống chế tốt cảm xúc, đầy mắt hung quang tất lộ. Người đánh xe phủ phù quỳ trên mặt đất, cái trán trên mặt đất đập bang bang rung động, miệng bên trong liên thanh hô, tha mạng a lão gia, tha mạng. Đi, đánh xe. Trần Mặc bực bội phất phất tay, nhanh, đưa ta đi Bạch Thạch Thành. Càng nhanh càng tốt. Tiếp xuống lộ trình, phu xe nhỏ roi vung đến gọi là một cái phong sinh thủy khởi, thật không thể đem ngựa cái mông kéo ra hoa. Xe ngựa tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều, gặp được cao đê pha cũng không giảm tốc độ, điên Trần Mặc mắt nổi đồng đóm, kém chút không có phương ra. Gắng sức đuổi theo, cuối cùng tại mặt trời chiều ngã về tây trước đó, đã tới Bạch Thạch Thành tường thành nguy nga. Chương 24, thứ bị tiểu quán chương 24, thứ bị tiểu quán Bạch Thạch Thành, là Khê Nguyệt Liên bang Bắc Lộc đại thành đệ nhất, đã từng cũng là tiếng tăm lừng lẫy quân sự trọng trấn. Theo năm tộc cộng hòa thời đại đến, nhân loại cùng tinh linh riêng phần mình xác định địa bàn cùng biên giới, u ám xâm lâm bên ngoài trở thành không phải khu quân sự, Bạch Thạch Thành cũng có hơn 170 năm chưa từng phát sinh qua chiến hỏa. Cao cao thành trì tỏ rõ lấy tòa thành thị này đã từng khí phái, nhưng này chút treo đầy dây leo khô tường thành, lùi bại nứt ra gạch đá, tựa hồ cũng tại uy mắng nói cho vãng lai người lữ hành, đây là một thanh đã dần dần dị xét tấm chắn. Trần Mặc chính nhìn đến xuất thần, người đánh xe thanh âm cung kính chuyển đến, lao ra, Bạch Thạch Thành đến làm phiền ngươi xuống xe đi mấy bước. Phải vào thành, qua được kiểm an. Lúc này, tốn hao trọng kim mua được lâm thời giấy thông hành liền phát huy được tác dụng. Một thân màu đen giáp nhẹ vệ binh từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá mấy lần dự bị học đồ cùng hắn cô lâu. Đối tiểu bạch trên lưng cái kia to lớn bao khỏa rất là nhữ mấy lần lông mày, cuối cùng vẫn không nói gì, án lấy đầu người 10 đồng tệ, khô lâu 1 đồng tệ tiêu chuẩn dẹp xong lệ phí vào thành, liền đưa tay cho đi. Đến thành thị phạm vi không chế, phu xe trạng thái tinh thần rõ ràng đã khá nhiều, hẳn là biết mình đã thoát khỏi xoay quanh tại đỉnh đầu tử vong bóng ma, trong thanh âm chậm rãi có mấy phần trung khí, còn bọc lấy một tia rất nhỏ định luận. Lão gia ngài đường này đầu cấp bậc cũng không thấp à, bình thường những này da đen cậu tử lấy tiền, gọi là một cái công phu sư tử mạng, có thể thu 100 tuyệt không thu 99. Hôm nay ngài cái này triệu hoán vật trực tiếp theo thấp nhất sùng vật cấp bậc thu, vậy nhưng thật sự là ngài bề mặt lao đại rồi. A, Trần Mặc nghe không hiểu. Người đánh xe tranh thủ thời gian giải thích, đầu người vào thành phí là có chính thức tự quy định, không đổi được, nhưng là triệu hoán vật cái đồ chơi này lớn lớn nhỏ nhỏ, lấy phí tiêu chuẩn liền tồn tại cực lớn lưu động không gian. Có bối cảnh, vài mét cao thú nhân này có thể cho ngươi tính thành sùng vật, không có bối cảnh, mua con cá cũng muốn tính là chiến đấu đồng bạn, cửa thành da đen cậu tử cũng không liền dựa vào điểm ấy tiểu hòa chiêu làm tiền mà. Trần Mặc đột nhiên lên lòng hiếu kỳ, hỏi nếu là mang theo hắc võ sĩ hoặc là cốt long, vậy làm sao thu phí? Ôi lão gia của ta, ngài cũng đừng đùa ta. Tam giai trở lên chức nghiệp giả lão gia, vào thành hết thảy miễn phí. Đây chính là toàn bộ đại lục thông hành quy củ, đến đâu tòa thành đều như thế. Tốt ta nói đây là ta lần thứ nhất vào thành, ngươi tin không? Lão gia, ngài nói cái gì ta đều tin. Người đánh xe chỉ về đằng trước, ngài muốn đi tiểu quán ngay tại đằng trước. Ta cái này vẫn phải chạy trở về giao xe ngựa, ngài nhìn. Trần Mặc khẽ gật đầu, tiện tay đem một chồng đồng tệ nhét vào khung xe bên trên, tại phu xe thiên ân vạn tạ bên trong quay người, đẩy ra thứ vị tiểu quán cửa gỗ. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra khí tức như thực chất đối diện đánh tới, thô bạo lôi cuốn ở Trần Mặc. Rượu kém chất lượng nước lên men sau tanh hôi mùi vị, giá rẻ thịt hầm bên trong đầy đặn đầy mỡ vị, nước canh bên trong cùng loại củ hành tây bắt rác loại hình gia vị cua lâu gây mùi khí tức, mồ hôi cùng thuộc da quanh năm suốt tháng nhuộm dần siêu vị, thấp kém thuốc lá thiêu đốt sau sặc người ở sương mù, cùng trong góc một loại nào đó khả nghi cùng loại nôn hoặc đồ ăn hết hạn cặn bã axit bại khí tức, hôn tạp tại một cố đệ xi bèn không cao, lại ồn ào muốn chết tiếng ồn ào bên trong, kém chút đem Trần Mặc cho hoành ra muốn đi. Không khí sền sệt như là chất lỏng bình thường, phản phất muốn dính tại trên da, Trần Mặc chỉ cảm thấy con mắt bị hun muốn rơi lệ, không thể không quay đầu lại hướng lấy ngoài cửa ngụm lớn hít thở mấy ngụm không khí mới mẻ, lúc này mới chậm rãi đi vào tòa này tử quán. Sau lưng cửa gỗ chi chi nhà nhà tự động khép lại, đem ánh nắng chiều cản ra ngoài, bên ngoài cửa, nghiêm nhiên là hai thế giới. Ánh đèn có chút tối, bỏ ra một chút thời gian, Trần Mặc con mắt mới chậm rãi thích đứng tới. Trong tiểu quán bộ không gian so tưởng tượng phải lớn không ít, thô ráp gỗ thô cái bàn bên trên, nổn ngang lộn xộn ngồi, dựa vào, ngồi xổm, nằm từng đầu đại hán. Xem bọn hắn mài mòn nghiêm trọng nửa người giáp ra, rú gió mở miệng từ vải thô trang phục, còn có giáp uống họng trách trách hô hô bàn luận biển vông, nếu như không có bên cạnh những cái kia tựa ở bên cạnh bàn để dưới đất vũ khí, đúa, đầu đình truy, đại kiếm lời nói, Trần Mặc sẽ cho là mình đi tới cái nào đó thợ mỏ doanh địa. Hoan nên đi vào lao thứ vị tử quán. Một người mặc tẩy cởi sắc tạp dề người hầu, không biết từ chỗ nào chui ra, trong tay nâng một cái thô giáp mang gỗ, phía trên chất đống mấy cái bốc lên khả nghi nhiệt khí chén sành cùng chén gỗ, trên mặt mang công thức hóa tiểu dung, khách nhân là đến uống rượu vẫn là dùng bữa ăn, hoặc là cần tìm cô nương tâm sự. Xin hỏi lão John có đây không, có bằng hữu giới thiệu ta tới tìm hắn. Ai nha, John. Đây chính là cái nát đường cái danh tự. Người hầu kéo dài điệu, con mắt xoay tích chuyển, chúng ta lao thư vị tiểu quán bên trong thường xuyên qua lại John 10 cái ngón tay đều đếm không hết đâu. Cái này nhưng có điểm phiền phức đi. Không bằng khách nhân ngài ngồi xuống trước điểm chén rượu làm chân hầu. Ta giúp ngài đi nghe ngóng nghe ngóng. Năm cái đồng tệ đinh đương một tiếng, thanh thúy rơi vào đầy mỡ trên khay. Ai nha 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 nha. Ngài nhìn ta lỗ thai này. Người hầu nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên chân thành mà thân thiện, ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, trên khay đồng tệ liền không còn bóng dáng. Ngài nói là lao John a? Ta vừa rồi nghe lầm bổ, còn tưởng rằng là tiểu John đâu. Chính suy nghĩ cái kia con chuột con rất lâu không có tới chiếu cố. Ê! Hắn nhanh nhẹn chỉ hướng tiểu quán chỗ sâu, bên kia cái kia, ôm đàn trên đài lẩm bẩm 89/10 liền là ngài muốn tìm lao John. Trần Mặc thuận phương hướng nhìn sang, đang lóe lên đèn đuốc dưới, trong quán rượu có một chỗ mười mấy centimet cao làm bằng gỗ bụng, một người có mái tóc hoa dâm thưa thớt, mắt say lờ đờ nhập nhèm lao ra hỏa ôm một thanh không biết cái gì đàn, ngón tay câu được câu không khuấy động lấy dây đàn, miệng bên trong phát ra a a a a thanh âm, giống như là đang hát, lại như là say hán lên gì. Trần Mặc không do dự nữa, nhanh chân hướng phía sàn gỗ đi đến. Dọc đường khách uống rượu nhóm vô ý thức đình chỉ ồn ào, cảnh giác hoặc xem kỹ ánh mắt đồng loạt quét về phía cái này khách không mời mà đến, nhìn thấy Trần Mặc sau lưng nhắm mắt theo đuôi khô lâu tiểu bạch sau, lại hoặc nhiều hoặc ít lộ ra chút khinh miệt cùng không kiên nhẫn biểu lộ. Giống như là nhìn thấy một cái tiến vào ổ chó con thỏ. Vong linh triệu hoán sư bản thân thuộc về phi thường phổ biến nghề nghiệp, tuổi trẻ những người tu luyện, truy cầu anh tuấn đi học kiếm sĩ, truy cầu tiêu sái đi luyện cung thủ, truy cầu cao nhã đi luyện pháp thuật, truy cầu tiết kiệm tiền đi triệu hoán vong linh. Nếu như không phải là bởi vì học tập triệu hoán pháp thuật hệ bản thân có cái thật phức tạp cánh cửa, chắc hẳn tất cả mọi người vui lòng mang một bộ làm việc lặt vặt khiêng hàng vong linh. Mạo hiểm giả cơ số khổng lồ, chỉ cần khắp nơi bên ngoài sông sáo mạo hiểm giả, tử linh triệu hoán sư chúng quy là có cơ hội gặp đến lấy. Nhưng mà, mang theo một bộ cấp thấp nhất khô lâu thương minh, liền dám một mình đi ra lẫn bảo, liền thật sự là vật hi hãn. Nhà ai dự bị học đồ liền đi ra lẫn bảo à, không đều phải cho lão sư hiệu lực cái 3-5 năm, có thời gian này, làm sao mài cũng mài thành chính thức học đồ. Ở công hội lính đánh thuê pháp hệ nghề nghiệp hệ thống bên trong, cao cấp học đồ xuất sư là nhất giai tinh mạnh pháp sư, tại hướng lên nhị giai trăng tròn, tam giai quần mặt trời, tứ giai chuyển chức sau, mới có thể hướng phía nguyên tố trường khống, vạn linh triệu hoán, sinh mệnh một người, sáng tạo vật luyện kim các loại phức tạp mà khổng lồ chuyên nghiệp pháp hệ chi nhánh phát triển. Sinh động tại đê đoan dòng binh giới đại bộ phận vong linh pháp sư, nhiều lấy tinh mảnh cùng trăng tròn giai là chủ lực, chí ít cũng phải là cái cao giai học đồ. Triệu hoán vật phù hợp thường thường là hắc ám thạch tượng bị thêm vỏ cứng cương thi tổ hợp, chiếu cố không trung điều tra cùng mặt đất khí thịt, rất được dòng binh đoàn đội yêu thích. Lão thứ vị tiểu quán bao lâu chưa bao giờ gặp mang khô lâu thương binh vong linh pháp sư. Sợ là từ thành lập tới nay, liền không có gặp qua lô mãng như vậy tiểu gia hỏa.